Chương 42, hoang đường suy luận chương 42, hoang đường suy luận cùng ta trước đó nghĩ một dạng, Hải Linh tộc nội bộ đã chia làm hai cái phe phái. Liếc nhìn La Lăng thuận tiện mang tới Lam Việt khẩu cùng, Bạch Vong Đông đối với phía trên nội dung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chủ chiến cùng chủ hòa từ trước đến nay đều là một cái nhóm thể thường thấy nhất hai loại chia cắt, nhất là đối với giống Hải Linh tộc dạng này xưa nay không thiếu khuyết chiến tranh lịch sử tộc đàn, hòa hay chiến nhất định sẽ là ban lãnh đạo cao tầng thảo luận không chỉ nội dung. Chiến có chiến chỗ tốt, cùng có cùng chỗ tốt. Chỗ tốt này là căn cứ vào quần thể hay là cá nhân, cái kia tạm thời trước hai chuyện, tóm lại chính là có chỗ cầu, mới có chỗ đấu. Dựa theo Lam Việt thuyết pháp, hiện nay Hải Linh tộc ở trong, hay là phái chủ chiến thế lực to lớn hơn một chút, mà bản thân hắn cũng là thuộc về phái chủ chiến một thành viên. Toàn bộ Hải Linh tộc cao tầng là do Vương Thất cùng trưởng lão hội cấu thành, tại Hải Linh tộc bên trong, Vương Thất quyền nói chuyện tại trưởng lão hội phía trên, nhưng lại không thể không bị trưởng lão hội hạn chế. Mà Hải Linh Vương bản thân không có bất kỳ cái gì lập trường, vô luận là chủ chiến hay là chủ hòa hắn xưa nay sẽ không hạ chẳng can thiệp, chơi chính là một tay tốt ngăn được. Đương kim Hải Linh Vương có 3 cái nhi tử cùng một đứa con gái, đại nhi tử trước kia chết yểu, nhị nhi tử trời sinh phế mạch, nhưng tam nhi tử lại giống như là kế thừa trước hai vị ca ca khí vận, thiên tư chắc tuyệt, thân thể khỏe mạnh, từ lúc vừa ra đời liền bị lập làm vương thái tử, cho đến bây giờ đã là 16 tuổi. Mà Mộng Thanh công chúa chính là Hải Linh Vương duy nhất một đứa con gái, xếp hạng thứ 3 vị trí bên trên, là vương thái tử cùng cha khác mẹ thân vương tỷ, liền cùng trong truyền thuyết một dạng, vị công chúa này tại 7 tuổi năm đó một ngủ không tỉnh, trọn vẹn ngủ 13 năm thời gian, thẳng đến trước đó không lâu mới vừa vặn tỉnh lại. Nghe nói cái này 13 năm là Hải Thần ban thưởng mộng, mà Mộng Thanh công chúa tại Hải Linh tộc nội bộ cũng có được thần nữ danh xưng, mặc dù quyền thế địa vị có lẽ không nặng, nhưng ở Hải Linh tộc tộc nhân trong lòng hy vọng cực cao. Trừ những ngày bên ngoài, Lam Việt còn giảng rất nhiều Hải Linh tộc phong tục tập quán, binh lực phân bố, cùng đủ loại hắn có thể tiếp xúc đến trong cung cấm mật. Có thể làm cho như thế một cái chết đầu góc đem những vật này cho phun ra, La Lăng thủ đoạn đúng là có thể thấy được luồng đốn, Bạch Vong Đông biểu thị chính mình mặc cảm, đợi đến có thời gian thời điểm hay là phải đi chiếu ngục tầng thứ 24 tìm nàng thường xuyên mời dạy thỉnh giáo. Dù sao La Lăng liền hắn như thế một cái khai sơn đại đệ tử, nếu là hắn ở phương diện này thủ pháp không tinh xảo, vậy đơn giản chính là tại có nhục sư môn. Mà trừ những này Hải Linh tộc xã hội cấu thành bên ngoài, Lam Việt khẩu cung bên trong nâng lên trọng yếu nhất chính là Hải Linh tộc công chúa vào kinh thành chuyện này. Phái chủ chiến mặt ngoài nên hợp phái chủ hòa đem công chúa mang đến ứng thiên, trên thực tế phía sau có khác nhu tính, ý đồ kiếm chỉ đại minh thiên tử, họa loạn đại minh, thừa dịp loạn ra biển, thẳng vào trung nguyên tê, Bạch Vong Đông cao mũi một cái, biểu lộ quái dị tựa như là nhìn thấy cái gì không thể diễn tả bại não một dạng, nói như thế nào đây? Trong lời nói tạo điểm nhiều đến có chút dọa người. Nếu như cưỡng ép đem thị giác thay vào đến làm ra quyết sách này trên thân người, cái kia đại khái ý nghĩ khả năng chính là, Vĩnh Lạc vừa xây thành 2 năm không lâu, quốc triều chưa ổn, Vĩnh Lạc đế còn chưa triệt để vững chắc trên dưới lòng người, nếu là ở lúc này đem Vĩnh Lạc đế xử lý, cái kia vừa mới ổn định lại đại minh thế tất sẽ lại lần nữa loạn đứng lên. Đến lúc đó, Hải Linh tộc đại quân ra biển, liền có thể thừa dịp loạn thế này trên đất bằng công thành chiếm đất, mở ra Hải Linh tộc kỷ nguyên mới. Mà hết thảy này điều kiện tiên quyết là đem Vĩnh Lạc đế cho thành công giết chết. Mà giết chết hắn mấu chốt chính là vị kia thần bí khó lường, đại mộng 13 năm Hải Linh tộc thần nữ, Mộng Thanh công chúa. Vị công chúa này thế tất là có cái gì chỗ đặc thủ, mới có thể bị ủy thác như vậy trách nhiệm. Đương nhiên, Bạch Vong Đông có thể không cảm thấy nếu như chỉ là có cái gì năng lực đặc thù liền có thể có như vậy tự tin. Ở kinh thành ở trong ám sát đường kim tiên tử. Nói như thế nào đây, loại sự tình này độ khó chỉ sợ đều đã không thua gì là đem toàn bộ Đông Hải đều cho ngược lại đi. Đến cùng là ai cho đám người này lòng tin, có thể làm cho bọn hắn sinh ra như vậy nghiêm trọng chứng vọng tưởng. Bạch Vong Đông tại nhàn hạ thời điểm cũng không phải không có tưởng tượng qua nếu để cho hắn đến đòi thế nào mới có thể thành công giết chết hoàng đế, nhưng cũng có thể tính quá nhỏ, cái kia bị liệt đi ra 1000 loại phương pháp ở trong chỉ là 3 loại là có yếu ớt khả năng. Mà cái này 3 loại cũng đều nhất định phải là muốn đem hắn dẫn xuất kinh thành bên ngoài khu vực. Ở kinh thành bên trong, muốn cắt rơi Chu Đệ, vậy đơn giản so thuận đức phủ phó bản khó ra mấy trăm lần trình độ. Hắn tạm thời đều làm không được sự tình, Hải Linh tộc đám kia đầu góc có hô cá có thể làm được đến. Bạch Vong Đông đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Bất quá, Đông Hải chi tân, tiến có thể công, lui có thể thủ. Bạch Vong Đông nghĩ, cho dù là đến lúc đó thất bại, cái kia Hải Linh tộc cũng không có sợ hãi, tả hữu hy sinh hết đơn giản cũng chỉ là một cái kiêm mộng thành công chỗ thôi, một cái đại mộng 13 năm, nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao, có vẻ như xác thực không có trọng yếu như vậy. Huống chi, thần nữ loại này mơ hồ thân phận, đối với một ít cao tầng thống trị tới nói, cũng không tính được là cái gì hữu ích đồ vật, nếu là có thể như vậy trừ bỏ. Bạch Vong Đông ngón tay dừng lại, con mắt híp mắt gấp. Xem ra vị này Mộng Thanh công chúa phụ thân cũng không phải là rất yêu nàng, a chuyện này tất cả mấu chốt vẫn là ở vị này ở bên ngoài đảo vong thật công chúa trên thân. Có thể nghĩ đến nơi đây, Bạch Vong Đông nhưng lại chú ý tới một việc. Quá thuận, hoặc là nói là quá đơn giản. Bạch Vong Đông trong lòng có chút cảnh giác. Ám sát hoàng đế chuyện như vậy, dễ dàng như vậy liền bị hắn cho nhìn ra, có vẻ như có chút quá mức hoang đường. Suy nghĩ kỹ một chút, đây hết thảy bắt đầu, phản phất chính là trăm cửa hàng nước hoa lần kia gặp nhau, mà đâm thủng cả sự kiện cái kia mấu chốt là Lam Việt phụng công chúa mệnh lệnh, chủ động tiến vào chiếu ngục ở trong. Đến tận đây, tất cả dị thường, bao quát kế hoạch đều bị hắn cho từng cái bạch trần. Lại sau đó, tại La Lăng tra tấn phía dưới, Lam Việt gánh không được hình phạt, đem hết thể nội dung nói thẳng ra, chuyện mạch lạc đến tận đây triệt để sáng tỏ, chỉ còn lại có cá biệt nghi vấn lưu lại. Hết thể tới đều là như vậy thuận lý thành trương, thuận lợi đến để Bạch Vong Đông cảm thấy có chút giống là trong mộng một dạng. Không có đạo lý thuận lợi có lúc chính là dị thường. Có lẽ, từ ngay từ đầu, Hải Linh tộc chế định ra kế hoạch này, trưởng lão liền không để ý đến một cái biến số lớn nhất, người trong cuộc phản bội. Nếu như, hắn nói chính là nếu như, trở lên tất cả suy đoán cùng chất vấn đều thành lập lời nói, cái kia đạt thành hiện tại cục diện này khả năng cũng sẽ chỉ có một cái. Ngộ Thanh chủ động đem toàn bộ kế hoạch đều dùng một loại cực kỳ xảo diệu phương thức chọc thủng tại trước mắt của bọn hắn. Tại Đại Minh cùng Hải Linh tộc ở giữa xuất hiện cỗ thứ ba thế lực. Nàng sơ cầu, lại là cái gì? Bạch Vong Đông bịt đầu của mình, đột nhiên liền cười một tiếng. Thật, một cái không gì sánh được người thú vị xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn. Tại tất cả mọi người không có phát giác thời điểm, nàng lặng lẽ núp ở chỗ tối, nhìn chăm chú lên cả sự kiện toàn cảnh. Lấy một cái người thả câu thị giác, đi quấy đục toàn bộ trong hồ nước thanh trọc. Mà thẳng đến trước mắt mới thôi, Bạch Vong Đông đều nhìn không ra mục đích của nàng đến cùng là cái gì. Bạch Vong Đông con mắt càng híp mắt càng chặt, hắn thật rất muốn gặp lại một lần vị công chúa điện hạ này, lần này, hắn thật muốn nhìn một chút, vị công chúa điện hạ này trong mắt đến cùng là dạng gì một bộ quan cảnh. Thú vị, thú vị, thú vị cực kỳ. Bạch Vong Đông cắn chính mình miệng môi dưới, ngón tay lại lần nữa không tự chủ được không ngừng gõ lên mặt bàn. Đông Hải chi tranh không thể tránh né, cho dù là Hải Linh tộc không đến một màn này, Đại Minh chinh phạt Đông Hải phương lược cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Dựa theo lịch sử mạch lạc, chính hòa bên dưới Tây Dương hẳn là liền sẽ tại không lâu sau đó. Trước lúc này, Đông Hải chi địa, Đại Minh thế tất là muốn có quyền khống chế tuyệt đối. Mà chuyện này ngược lại là tại nguyên bản liền chuẩn bị tốt trên cơ sở, cho một cái đại nghĩa tên cùng một phần kỹ càng tình báo, nói ngắn gọn, nói đúng là gia tốc Đông Hải chi phạt tiến trình. Chờ chút. Bạch Vong Đông mí mắt run lên. Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như nói, vị Tiêu Mộng Thanh công chúa một tay đem toàn bộ kế hoạch đều phá tan lộ tại Đại Minh trước mắt, cái kia nói một cách khác, không phải liền là trực tiếp tính thôi động Đông Hải chi chiến tiến trình sao? Giả thiết, nàng có thể nghĩ đến Đại Minh muốn phạt Đông Hải chi ý vậy nàng có phải hay không là cố ý làm ra chuyện như vậy, đâm chiêu sở cầu chính là diệt tộc. Bạch Vong Đông đều bị ý nghĩ này của mình dọa cho nhảy một cái, hắn che miệng của mình, trong ánh mắt lóe lên nồng đậm kinh hãi. Ý tưởng này khó tránh khỏi có chút quá mức điên cuồng đi. Một người, một cái công chúa, một cái thần nữ, lại muốn diệt đi chính mình tộc đàn. Nhiều hoang đường a, nhưng nếu là đem cái này đáp án đưa vào đến cả sự kiện ở trong, chỗ kia có không hợp lý, giờ này khắp này phản phất đều trong nháy mắt hợp lý. Cái này 89 phần 10 chính là một cái đáp án chính xác. Ha ha. Bạch Vong Đông ánh mắt lạ thường sáng, hắn đứng dậy, không biết nhìn chính là bên nào phương hướng. Vị công chúa này lừa gạt hết thảy mọi người. Hải Linh tộc kế hoạch lần này thế tất sẽ trở thành một cái chuyện cười lớn. Ta lại nhìn ngươi, như thế nào đứng lên sân khấu này? Bạch Vong Đông tự lẩm bẩm. Kinh thành trận này vợ kịch lớn, sẽ chỉ là càng ngày càng đặc sắc. Lần này, hắn muốn nhìn người khác đùa giỡn muôn thế nào hát. Đem mấy cái tiền đồng đặt ở trên mặt bàn, Bạch Vong Đông đầu vai tam đổ nhà lóe lên, một giây sau, hắn toàn bộ thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Suy đoán này hắn sẽ tạm thời chôn ở trong lòng, không nói cho bất cứ người nào. Nhưng là, suýt, đừng buông lòng a, ta đang nhìn ngươi. Thời thời khắc khắc. Chương 43, làm cục chương 43, làm cục Hà Văn Lương, nam, 59 tuổi. Quan đến lễ bộ viên ngoại lang, triều đường tòng ngũ phẩm quan viên, Hồng Vũ 32 năm kiến văn nguyên niên từng nhận chức binh bộ thị lang, sau bởi vì triều đường bất hòa chính kiến, bình điều là lễ bộ thị lang, lại về sau vĩnh lạc nguyên niên, đặc xá vô tội kiến văn triều thần, hạ xuống là lễ bộ viên ngoại lang. Nếu La Hầu để cho mình chuyên tâm điều tra Hà Văn Lương sự tình, vậy hắn tự nhiên muốn sớm làm tốt bài tập. Nói đến, Hà Văn Lương tính được là 3 triệu lão thần, tại Hồng Vũ thời kỳ kỳ thật liền đã nhập chức, nhưng lúc kia Hà Văn Lương là tại địa phương nhập chức, đợi đến Hồng Vũ 30 năm thời điểm mới bị điều đến kinh thành, sau đó không có thời gian 2 năm, thái tổ liền một mệnh ố hô, băng hà. Về sau tại kiến văn thời kỳ mặc dù quan trí chính tam phẩm, nhưng lại không được trọng dụng, nguyên bản binh bộ xuất thân, bởi vì không phù hợp ngay lúc đó tức bỏ thuộc địa chủ lưu, kết quả bị bình điều đến lễ bộ. Liền lão đầu tính xấu kia, tại lễ bộ loại địa phương này có thể đợi tốt mới là lạ. Sau đó vĩnh lạc, nguyên bản chính tam phẩm quan viên cũng rất xuống tổng ngũ phẩm phẩm giai. Nói thật, lão đầu cả đời này cũng coi như được là lên lên xuống xuống, trầm động chập trùng, mặc dù chập trùng biên độ không có quá mức kinh tâm động phách, nhưng to to nhỏ nhỏ cũng có thể nói mình là cái người có chuyện xưa. Lão đầu đời này chỉ cưới chính thêm một người, sinh 3 cái con cái, 2 nam 1 nữ. Lão đại tại lại bộ nhậm chức, không lớn, một cái lục phẩm quan. Cái tuổi này lục phẩm, đại khái cũng là bởi vì lão hà quá đắc tội người, dẫn đến không cho nhà mình nhi tử cung cấp bao nhiêu tài nguyên. Lão nhị tại phía xa địa phương làm chi huyện, khoảng cách kinh thành cách ngàn dặm xa. Về phần lao tam nữ nhi này thì là gả cho trong kinh một vị tướng quân, vị tướng quân này ngày xưa được cho Hà Văn Lương môn sinh, có tầng quan hệ này cũng là có thể nói là thân càng thêm thân. Đây là Hà gia đời thứ 2 tư liệu, nhưng đời thứ 2 không phải Bạch Vong Đông mục tiêu. Mục tiêu của hắn chủ yếu vẫn là tập trung ở đời thứ 3 phía trên. Hà gia đời thứ 3 thành viên, không đề cập tới rời xa kinh thành lão nhị một nhà, liền chỉ nói lao đại và lao tam hải tử, cộng lại hết thảy có 6 cái. Lao đại 4 cái, lao tam 2 cái. Lao đại 4 cái ở trong, có 2 cái con vợ cả, 2 cái con thứ. Mà xem như đích thứ tử Hà Đại Sương năm nay vừa vặn 17 tuổi. 17 tuổi a, đây là tốt bao nhiêu tuổi tác. Đáng tiếc, cũng không biết có phải hay không đời thứ 3 ma chú, Hà gia đời thứ 3 bên trong phần lớn tử tôn đều bất tranh khí, cái này Hà Đại Sương chính là trong đó nổi danh nhất một cái kia. Cùng cái kia chết cưỡng Hà lão gia tử so ra, Hà Đại Sương đó chính là một cực đoan khác. Một cái cả ngày lưu luyến hoa lâu cực tứ tay ăn chơi, nói thật, Bạch Vong Đông hoài nghi Hà Đại Sương cha của hắn sát suất lớn là tham, nếu không, chỉ là còn một cái Hà Đại Sương tiền nợ đánh bạc, chỉ bằng triều đình lục phẩm quan viên điểm này không quan trọng, đồng lộc có thể đính đến cái gì? Chớ đừng nói chi là, còn muốn là lớn nhi tử tu luyện cung cấp tài nguyên. Bất quá tham không tham, bực này sau này hay nói, hiện tại chủ yếu vẫn là muốn nhìn Hà Đại Dương. Cầm chắc lấy người này, đối với hắn Hà Văn Lương công lược kế hoạch tới nói 10 phần trọng yếu. Ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến. Hà Đại Dương chính là cái kia có thể phá hủy Hà gia hiện tại phòng tuyến tổ kiến. Cho nên, căn cứ ý nghĩ này, Bạch Vong Đông tới một chỗ quen thuộc hoa lâu. Danh tự chưa quen thuộc, gọi Thủy Tạ Thiên. Nhưng mở cái này hoa lâu người Bạch Vong Đông rất quen thuộc, gọi Tạ Thải Vân. Cái kia tại Thuận Đức phủ cùng Bạch Vong Đông cấu kết với nhau làm việc xấu bị ngạn môn thánh nữ. Lúc đó hai người liền ước định qua, chờ về kinh thành nếu có cơ hội có thể nhiều hơn hợp tác. Thật không nghĩ đến, mùa thu đi qua, mùa đông cái này đều nhanh qua một nửa, bị ngạn môn sản nghiệp lúc này mới vào ở kinh thành, hay là quen thuộc nghiệp vụ, hoa lâu. Có thể là chỗ như vậy dễ dàng nhất thu tập được tình báo, cho nên đại đa số tà môn sản nghiệp bình thường đều không thể rời bỏ nội dung độc hại ba chữ. Về phần chính thống tiên môn, đừng nói giỡn, ngươi nói hắn vì sao gọi chính thống à, đó không phải là bởi vì quá trình ngay ngắn, trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát sao? Ngồi tại Thủy Tạ Thiên trong phòng, Bạch Vong Đông một bên chờ đợi Tạ Thải Vân bên kia tin tức, một bên liếc nhìn Hà Văn Lương tư liệu. Trừ trở lên những nội dung kia bên ngoài, Hà Văn Lương tư liệu liền rất bình thường đến để cho người ta căn bản tìm không ra nửa điểm đâm loại kia bình thường. Cẩm Ý Liễu vệ trước đó vài ngày ghi chép hắn một ngày ba bữa, hắn đi nhà xí tần suất, hắn bình thường lúc nào đi ngủ, từ khi nào giường, thậm chí đem hắn thích mặc cái gì kiểu dáng quần áo đều tra xét một lần, nhưng chính là không có điều tra ra có cái gì không thích hợp địa phương. Sau đó La Hầu thì là một mực kiên trì người này khả năng rất lớn sẽ có chút con vấn đề, cho nên một mực không để cho Cẩm Ý Liễu vệ mất dấu đường dây này, thẳng đến đem Bạch Vong Đông cho phái tới. Bạch Vong Đông đoán chừng, La Hầu sở dĩ đối với người này nghiêm túc như vậy, 89 phần 10 là cái kia bị bắt Trần Hải tiết lộ thứ gì. Chỉ bất quá Trần Hải án không về hắn quản, cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều. La Hầu cũng đã nói, đối với Hà Văn Lương, chỉ cần hơi kiểm tra thực hư một chút liền có thể, trọng yếu nhất chính là không cần kinh đến đối phương. Cùng cụt, ngay tại Bạch Vong Đông đem tài liệu kia lật xem đến một trang cuối cùng thời điểm, phòng của hắn cửa cũng ở thời điểm này vừa lúc bị lấy ra. Ngay sau đó, Tạ Thải Vân liền chậm rãi đi đến. Một đoạn thời gian không thấy, cô nương này biến hóa không lớn, cùng Bạch Vong Đông đối với nàng tại Thuận Đức phủ bên trong ấn tượng không kém là bao nhiêu. Sự tình làm xong, Tạ Thải Vân vừa vào cửa chính là câu nói này. Sau đó, nàng an vị tại Bạch Vong Đông trước mặt, cho mình rót chén trà. Bạch Vong Đông chỉ trên mặt bàn để đó thanh quả nhưỡng, mở miệng nói ra, "Quá lưu niệm, chúc mừng các ngươi khai trương đại cát." Liền, một bình đồ uống. Tạ Thải Vân đại mi chau lên, nghiền ngâm nói ra, "Mặc dù là giao dịch, nhưng ta tốt xấu lúc trước cũng vì ngươi đổi nhiều như vậy linh tinh, Bạch đại nhân, không đối, chẳng phó thiên hộ, không cần đến như thế keo kiệt đi." Keo kiệt? Bạch Vong Đông một mặt không hiểu. Đây chính là ta có thể nghĩ đến đồ tốt nhất. Trời ạ, không thể nào không thể nào, chẳng lẽ trên thế giới này thật sẽ có người không yêu thành quả nhưỡng sao? Nếu có, vậy nhất định sẽ là dị đoan. Bị hắn dùng loại này không dám tin ánh mắt nhìn xem, Tạ Thải Vân đều bị choáng váng. Thật chẳng lẽ chính là nàng không nhìn ra bình này nước trái cây chỗ chân quý sao? Không nên à, nàng kinh doanh trong môn sinh ý nhiều năm như vậy, nhãn lực không thể tầm thường so sánh, muốn thật sự là vật gì tốt, nàng làm sao có thể nhìn không ra? T, chẳng lẽ lại là kinh thành đặc sản sao? Tạ Thải Vân nghĩ, quyết định tạm thời xem nhẹ vấn đề này, vẫn là chờ con hàng này đi về sau đi thăm dò một chút đi. Nếu là vạn nhất thật là vật hi hán gì, vậy nàng hiện tại biểu hiện này coi như mất mặt. Khụ khụ. Tạ Thải Vân ho khan hai tiếng, đem Bạch Vong Đông lực chú ý cho kéo lại. Người đã tại trong gian phòng say ngã, có người của ta trông coi, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Cái kia những người khác vào chỗ sao? Bạch Vong Đông mở miệng nói ra. Dựa theo ngươi nói đều làm xong. Tạ Thải Vân gật gật đầu. Nói lên cái này, nàng còn hơi đáng thương như vậy từng cái Hà gia công tử. Những ngày này Thủy Tạ Thiên vừa khai trương, vị này Hà công tử đã tới không ít lần, cũng có thể coi là được là khách quen. Đối đãi như thế khách quen. Cái gì? Có người ra giá rất cao. Đó không thành vấn đề. Về phần bọn hắn đến cùng chuẩn bị đối với Hà Đại Sương làm cái gì? Kỳ thật rất đơn giản. Thiên nhân kiêu. Bạch Vong Đông kế hoạch là để Tạ Thải Vân đem Hà Đại Sương cho qua chén, sau đó lại an bài hơn mấy cái diễn viên, đợi đến Hà Đại Sương sau khi tỉnh lại, để một nữ tử ở bên cạnh hắn khóc hô phi lễ. Sau đó lúc này, lại có một cái nam tử cường tráng nổi giận đùng đùng đẩy cửa vào, nói bị nữ tử kia là thê tử của hắn, đêm qua bởi vì đến Thủy Tạ Thiên bắt trượng phu của mình, kết quả là bị say rượu xúc động Hà Đại Sương dùng cường ngạnh thủ đoạn cho kéo vào trong gian phòng, phát sinh không thể nói tỉ mỉ sự tình. Nói cách khác, say rượu Hà Đại Sương đối với một vị nhà lành làm chuyện thất đức. Vấn đề này là có thể báo quan. Kỳ thật báo quan không báo quan tại Hà Đại Sương nơi đó không tính là đại sự là chuyện này sẽ có tổn hại hắn Hà gia thanh danh, đây mới là chí mạng. Hắn ngày bình thường ăn chơi đàng điếm còn có thể nói là công tử phóng đãng, nhưng là khinh bạc nhà lành, đây cũng là nhân luân không dùng sự tình. Cho nên, cho dù là Hà Đại Sương như thế bao cỏ, trước tiên cũng sẽ nghĩ đến muốn đem vấn đề này cho giấu giếm. Mặc dù nổi lòng ác độc, nhưng Tạ Thải Vân an bài trượng phu là cái tu vi không thấp bị ngạn môn đệ tử, Hà Đại Sương không sẽ dám động thủ với hắn. Cho nên chỉ có thể nghĩ đến dùng tiền đến bãi bình chuyện này. Lúc này, tiên nhân khiêu diễn viên biết dùng một cái số lượng rất lớn giá cả đến chống chọi hắn. Cái giá tiền này muốn tại một hợp lý phạm vi ở trong, đã có thể làm cho Hà Đại Sương cảm thấy thật là khó lại muốn cho hắn cảm thấy khẽ cắn môi cũng không phải không lấy được. Nhưng, điểm mấu chốt ở chỗ, cái giá tiền này muốn để Hà Đại Sương không dám hướng trong nhà đòi tiền. thuộc về nếu như ta muốn, cái kia phụ mẫu nhất định sẽ phát hiện cái gì, chuyện này ta tuyệt đối không thể để cho trong nhà biết đến phạm chủ. Có thể tiên nhân khiêu đằng sau còn không phải kết thúc, hoặc là nói, đây chỉ là một bắt đầu. Hà Đại Dương ngày thường đổ hưu an bài đúng chỗ. Yên tâm, không có vấn đề. Tạ Thải Vân gật gật đầu. Đây chính là bước thứ hai, để vô kế khả thi lại bị trượng phu tìm kiếm đi toàn thân tất cả tiền tài. Hà Đại Dương ngẫu nhiên gặp hắn ngày bình thường cùng đi sòng bạc đánh bạc đổ hưu, cái này đổ hưu sẽ ở gần nhất kiếm bộn rồi một bút, cho Hà Đại Dương một cái ta bên trên ta cũng được cắm chỉ. Đằng sau, hắn lại bởi vì phát một phen phát tài, cho nên hào phóng cấp cho Hà Đại Dương một bút tiền vốn. Sau đó trước lúc này nói xong, tiền này phải dùng mỗi ngày 3 phần lợi lai đưa ta. Dùng cao lợi đến giảm xuống Hà Đại Dương đối với vay tiền chuyện này nghi hoặc. Đằng sau chính là sòng bạc thường thấy nhất xáo lộ. Trước hết để cho Hà Đại Dương thắng mấy cái, sau đó lại tiến vào một cái thua mấy cái thắng mấy cái giai đoạn, lại cuối cùng để hắn thua mắt đỏ, thiếu kết sủ tiền nợ đánh bạc. Đằng sau. Sòng bạc đòi nợ người, cao lợi thải đòi nợ người, còn có tiên nhân khiêu đòi nợ người. Sẽ triệt để Hà Đại Dương cùng đường mặt lộ. Lúc này Hà Đại Dương, trên thân có nhất định là Hà gia không đủ sức, cũng không dám gánh vác lên nợ nần. Nếu như Hà Đại Dương cha sẽ cho hắn trả hết phần này tiền, như vậy Cẩm Y Lệ vệ liền sẽ lấy một cái cha tham ô mục nát tư thái xuất hiện, đem Hà Đại Dương phụ thân cầm xuống. Đến lúc kia, Hà Văn Lương nếu như muốn bảo vệ hắn nhi tử, vậy nhất định sẽ nghĩ từ bản thân vị này quan hệ hiền lành Cẩm Y Lệ vệ pháo thiên hộ. Nếu như Hà Đại Dương phụ thân không bỏ ra nổi số tiền này, vậy hắn sẽ phái người cả ngày đi Hà phủ phía trên đi náo, cho dù là vì gia tộc danh dự, cuối cùng số tiền kia Hà gia liền xem như đập nồi bán sắt cũng muốn đi còn. Đến lúc đó lúc này, đòi nợ người sẽ không cẩn thận để lộ ra đây là có người đang làm cục hãm hại Hà gia sự tình. Sau đó chuyện này đầu mâu liền sẽ trực chỉ trong thành bang phái khác, bang phái người phía sau là Cẩm Y Liễu vệ Nam trấn phủ tư trấn phủ sứ Kỳ Cương. Vậy cái này sự kiện liền lại cùng Cẩm Y Liễu vệ nhắc lên quan hệ. Đến lúc đó, Hà Văn Lương lại sẽ nghĩ đứng lên chính mình vị này Kỳ Cương tự địch, Bắc trấn phủ tỷ trận phủ sứ La Hầu thủ hạ Tâm Phúc cái tướng. Đến tận đây, Bạch Vong Đông liền có đầy đủ lý do đi hợp lý tiếp cận Hà gia. Vô luận là một đầu nào tuyến đường, Hà gia kết quả đều sẽ nhất định. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Có lúc một con chuột phân thật có thể hỏng nguyên một nồi canh. Hắn đã thấy kết cục. Chương 44 Hà gia sự tình gần nhất kinh thành đặc biệt náo nhiệt. Mà náo nhiệt đầu nguồn chính là cái kia kinh thành nổi danh cưỡng chủng lễ bộ viên ngoại lang Hà Văn Lương Hà gia tử tôn. Trải qua 3 triệu cương trực công chính, gia phong nghiêm cẩn. Đây là từng ấy năm tới nay như vậy, Hà Văn Lương dùng thực tích một tay tạo ra hình tượng. Người có thể nói Hà lão đầu tính tình không làm cho người ưa thích, nhưng cho dù là lại chán ghét người của hắn cũng không thể phủ nhận, người này phẩm hạnh đúng là đáng giá tán thưởng. Thật không nghĩ đến à, già, cái này thế mà còn luân lạc tới khí tiết tuổi già khó giữ được tình trạng, đây thật là để kinh lý bất thiếu bị Hà Văn Lương đối qua người đều vui đi lên. Hà Văn Lương bưng cả đời giá đỡ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hủy ở hậu bối con cháu trên thân. Đầu tiên là khi nhục nhà lành, lại là thiếu kết sủ tiền nợ đánh bạc, nghe nói trong bóng tối, vị này Hà gia tử tôn còn cho mượn cao lợi thải, mặc dù thời gian không dài, còn không có triệt để lăn lên, nhưng cũng coi như là thật là ném đi được rồi người. Mà lại bọn hắn còn nghe nói, vị này cho mượn cao lợi thải người cầm khế thư mai danh nhận tích, lần nữa lúc đi ra, lợi tức này sợ rằng sẽ là một cái giá trên trời bên trong giá trên trời. Hà gia lần này cần là xử lý không tốt, nói không chính xác sẽ rơi xuống một cái đặc biệt thê thảm tình trạng. Nếu như chuyện này bị thánh thượng biết được, chỉ sợ sẽ còn ảnh hưởng đến quan đồ. Về phần có thể hay không thẳng tới thánh tính, vậy cũng nói không chính xác, dù sao Hà Văn Lương không phải không hướng về phía hoạn quan chửi ầm lên qua. Chậc, cho dù chuyện này cuối cùng bình ổn lại, đoán chừng Hà gia tương lai một đoạn thời gian cũng sẽ trở thành trong kinh này không thể lãng quên một cái chuyện cười lớn. Mà lại, người sáng suốt hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra như vậy một đâu nội tình. Chuyện này phía sau sợ không phải có một cái thần bí hắc thủ tại trợ giúp, nếu không lời nói, liền lấy Hà gia thể lượng, không đến mức sẽ để cho sự tình phát triển đến nước này. Cũng không biết Hà Văn Lương lần này lại là mắng lộ nào thần tiên, cái này thần tiên không quen lấy hắn, cho nên mới có cái này đại nạn lâm đầu. Kinh thành cho hay thường có thể dạng này cho hay khó gặp. Không ít người đều tại sống chết mà bây, muốn đi xem một chút Hà Văn Lương có thể hay không ngã cái ngã nào. Người ở kinh thành đang nhìn náo nhiệt, có thể Hà gia người lại nửa điểm đều không nóng, cả nhà trên dưới cũng chỉ còn lại có náo loạn. Hà Văn Lương ngồi ở chủ vị phía trên, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem quỳ rạp xuống phía dưới, mặt mũi tràn đầy túng dục cùng nhau Hà Đại Dương, liền lấy hắn cái kia nhậm chức binh bộ lúc thiết huyết tác phòng, hắn hiện tại hận không thể đem cái này cháu trai cho một lần nữa nhét trở lại con dâu hắn trong bụng. Ra, Hà Đại Dương mắt đầy tơ máu, hắn đã 2 ngày không có ngủ qua cảm giác. Đến cuối cùng thời điểm, hắn đều ở trong sòng bạc cùng người rết đỏ cả mắt, kém chút liền muốn ký văn tự bán mình, nếu không phải thời khắc sống còn có cái Hà gia thế giao vừa lúc ở trong sòng bạc đụng phải hắn, kịp thời bắt hắn cho ngăn lại, hắn bây giờ nói không chừng đã bị bán mất một ít nơi trốn bị người vịnh lên chơi. Có thể bị cản lại sau khi thanh tỉnh, hắn lúc này mới ý thức được chỉ sợ gây đại họa. Một người lo lắng hãi hùng đến chạy trối chết, đợi ở trên đường không dám về nhà. Cho tới hôm nay có người chặn lại Hà gia cửa, lại đến Hà gia phái người bắt hắn cho bắt trở về, hắn lúc này mới lại thời gian qua đi nhiều ngày gặp được chính mình cái kia hận không thể bắt hắn cho bóp chết lao cha cùng hận không thể ngay cả cha của hắn đều cùng một chỗ bóp chết gia. Đừng gọi ta gia, ta Hà gia không có ngươi bộ dạng này tôn. Hà Văn Lương trực tiếp bắt lại trên mặt bàn thả đồ uống trà, sau đó, một thanh liền hướng phía Hà Đại Dương trên đầu đập tới. Hà Đại Dương sững sờ nhìn xem cái kia bay tới đồ uống trà, thân thể vô ý thức hướng phía mặt bên vừa trốn, cái kia đồ uống trà trực tiếp sát thân thể của hắn bay đi. Vừa thấy được một màn này, Hà Văn Lương hỏa khí vụt vụt đến liền lại nổi lên. Ngươi còn dám tránh? Hắn trực tiếp nắm lên để ở một bên cây gậy liền đứng lên, khí thế kia rào rạt bộ dáng, nhìn qua tựa như là muốn đem người cho đập chết. Hà Đại Sương lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, hoa hoa khóc lớn, ra ra, ra ra, ra ra, ta sai rồi, ta thật sai, ngươi đừng giết ta à, đừng giết ta, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thanh âm này nghe được thê thảm đến cực điểm. Hắn càng làm, Hà Văn Lương trong lòng lửa lại càng lớn. Lão gia tử tuổi là đi lên, nhưng lúc còn trẻ đó cũng làn đến quá khổ, thân thể cứng rắn rất. Trực tiếp giơ lên cây gậy liền hướng phía cả sảnh đường chạy, Hà Đại Sương đuổi theo. Hắn trốn, hắn đuổi, hắn mọc cánh có thoát. Trầm muộn đập lên âm thanh một tiếng vang lên, Hà Đại Sương cái tiếp kêu cha gọi mẹ thanh âm vang vọng toàn bộ Hà gia hậu trạch. Hà Văn Lương thật là hạ tử thủ, đống chốc kia lại một chút, hoàn toàn chính là hướng về phía muốn cháu trai này mệnh đi. Đời này của hắn, cho dù là lên lên xuống xuống, nhưng đến cuối cùng chung quy là bảo trì lại một thân danh dự. Cũng không có nghĩ đến, đều nhanh qua 60 tuổi đại thọ, bị cháu của mình làm như thế một bộ đâm lưng, hắn hiện tại cũng sắp điên rồi. Tốt a cha, cha, cha. Mà liên tại Hà Văn Lương đem chiến trường từ phòng lớn đổi thành sân nhỏ thời điểm, một đạo thanh âm vội vàng vang lên, sau đó một bóng người xung ra, đem điên cuồng Hà Văn Lương cho ngăn lại. Hà Văn Lương bị ngăn lại, có thể cái kia vung vậy cây gậy không có bị ngăn lại. Cây gậy kia một chút đánh vào trên thân thể người này bị đau nhưng cũng không có kêu ra tiếng, yên lặng sát bên. Đợi đến lão gia tử trong mắt tơ máu rút đi, khôi phục lý trí, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía người tới. Hán đại nhi tử, Hà Vận Khải. Mặc dù cháu trai nuôi cái ăn, nhưng Hà Văn Lương tự hỏi nhi tử nuôi cũng không tệ lắm. Hán cao mày vỗ vô đại nhi tử cõng, tức giận nói ra, làm sao không tránh. Hắc hắc, khi còn bé để cha đánh đã quen, nhiều đánh hai lần không có việc gì. Hà Vận Khải một mặt cười làm lành nói, mặt không tự chủ được run. Cái này hai lần thật là đau. Chắc không được thật xa liền nghe đến lịch tử kêu cha gọi mẹ thanh âm. Trung quy là con của mình, hay là tiểu nhi tử, mặc dù hắn có chút hoài nghi ngu xuẩn như thế hàng đến cùng có thể hay không là chính mình chủng, mà dù sao nuôi nhiều năm như vậy, hắn hay là không đành lòng trơ mắt nhìn xem hắn bị nhà mình lao ra tử bị đánh chết. Hà Văn Lương lúc này cũng thở ra hơi, hắn hung tợn chừng trốn ở núi giả phía sau Hà Đại Sương, sau đó tiếp nhận một bên nhi tử đưa tới nước trà, uống một ngụm về sau mở miệng hỏi. Đã điều tra xong sao? Dù sao làm nhiều năm như vậy mệnh quan triều đình, hắn làm sao có thể nhìn không ra trong này chuyện ẩn ở bên trong? Húng chi hôm qua Hà phủ người còn thân hơn mắt thấy đến cái kia ba đợt người tự mình gặp mặt. Rõ ràng chính là một đám người. Phía sau này nhất định là có người tại nhằm vào hắn. Cha được. Hà Vận Khải trên mặt bồi tiếu biểu lộ biến đổi, lập tức nghiêm túc. Hải Nhi sai người đi cùng mấy người này hành tung, phát hiện cái này ba đợt người đều đi một chỗ. Đừng thở mạnh, cho lão phu nói một hơi. Nhìn xem Hà Vận Khải cái này còn muốn tiếp tục thừa nước đục thả câu dáng vẻ, Hà Văn Lương hỏa khí lại chui lên tới. Mắt thấy nhà mình lão phụ thân ánh mắt táo bạo đứng lên, Hà Vận Khải hận không thể cho mình một cái tát hay, đây là đang lại bộ nuôi đi ra làm việc thói quen, trong thời gian ngắn căn bản không đổi được. Nhìn xem Hà Văn Lương lại nắm chặt cây gậy trong tay, Hà Vận Khải vội vàng mở miệng, cái này ba đợt người đều đi Hồng Vật Lâu. Đó là địa phương nào? Hà Văn Lương cau mày hỏi. Chính là một chỗ tiểu lâu, nhưng tiểu lâu phía sau đông ra là một cái gọi Lưu Hỏa Bang mà phái. Nói lên cái này, Hà Vận Khải ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ chăm chú. Đám này phái người phía sau nhi tử cũng tra được. Là cái nào? Nhìn xem Hà Vận Khải cái kia hơi do dự thần thái, Hà Văn Lương lập tức liền ý thức được vị này người phía sau thân phận khả năng không bình thường lắm. Cẩm Y Liễu vệ Nam trấn phủ tư trấn phủ sứ, Kỳ Cương. Hà Vận Khải thanh âm ngưng trọng, nhưng này ngưng trọng ở trong còn mang theo có chút bối rối. Đây chính là Cẩm Y Liễu vệ người a sống ở Đại Minh triều có ai không biết Cẩm Y Liễu vệ số danh. Kỳ Cương nghe được cái tên này, Hà Văn Lương hơi sững sờ. Lập tức, sóng mắt khẽ nhúc nhích, chân mày kia nhíu càng ngày càng gấp. Hắn đúng vậy nhớ kỹ từ lúc nào trêu chọc đến qua vị này Cẩm Y Liễu vệ bên trong người đứng thứ hai. Mặc dù có La Hầu hung danh ở bên ngoài dẫn đến Kỷ Cương thanh danh không hiện, có thể cái này cũng không đại biểu người này chính là cái gì dung yếu người. Trên thực tế, người này âm tàn độc ác tại triều đình ở trong xưa nay lưu truyền. Trước đó Bạch Vong Đông đề cập chỉ huy sứ vấn đề thời điểm, hắn còn nghĩ qua muốn hay không nghĩ biện pháp đẩy Kỷ Cương thượng vị, dùng cái này đến ngăn chặn La Hầu đắc thế. Có thể về sau vừa nghĩ tới Kỷ Cương là người, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao La Hầu là hung, nhưng Kỷ Cương lại là độc. Để một người như vậy thượng vị, sợ không phải sẽ quấy đến trên dưới triều đình không được an bình. Cha ngươi gần nhất có thể có treo chọc đến vị này á? Hà Vận Khải cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dù sao mình lão tử chính hắn rõ ràng, ngày bình thường cũng không có thiếu đắc tội với người. Cái này Lưu Hỏa Bang vô duyên vô cớ nhằm vào bọn họ Hà gia, nói không chính xác chính là được Kỷ Cương mệnh lệnh. Hà Văn Lương không có trả lời nhà mình lời của con, mà là ánh mắt chớp động. Cùng Cẩm Y Liễu vệ dính líu quan hệ cũng không phải một chuyện tốt, mà lại Kỷ Cương đây quả thật là tại nhằm vào hắn sao? Hà Văn Lương có chút suy tư, không có tồn tại liền nhớ lại trước đó Bạch Vong Đông đối với hắn lời khuyên. Hẳn là việc này cùng Trần Hải có quan hệ. Có thể trừ mấy lần Thọ Yến bên ngoài, hắn cùng Trần Hải không có bất kỳ cái gì mà khác liên hệ, thật sự giống như là Bạch Vong Đông nói, Thọ Yến danh sách cũng sẽ trở thành rõ xét chứng cứ. Nhưng nếu là thật cha hắn, vậy cũng hẳn là bắt chấn phủ ti sự tình, cái này một cái nam chấn phủ tư chấn phủ sứ ra trận xem như chuyện gì xảy ra. Cha, chẳng lẽ lại là bởi vì ngươi cái kia không có đưa trước đi tàu trương? Ngay tại Hà Văn Lương trầm tư thời điểm, Hà Vận Khải chậm rãi tới gần hắn, sau đó nhỏ giọng nói ra. Hà Văn Lương nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hai người liếc nhau, tựa như là trong nháy mắt nghĩ tới điều gì một dạng. Sau đó Hà Văn Lương liền vội vàng hướng phía thư phòng của mình chạy tới. Hà Vận Khải đi theo bước đi như bay lão gia tử sau lưng, cùng một chỗ chạy hướng về phía thư phòng. Trốn ở núi giả phía sau Hà Đại Dương nhìn thấy hai người chạy mất, cẩn thận từng ly từng tí từ núi giả phía sau leo ra. Nhà này là không thể chờ đợi, hắn nhất định phải tìm mới chỗ đi tránh đầu gió mới được. Hắn nhớ kỹ, Vân Hoa lâu tiểu đạo đã từng nói, vô luận như thế nào đều sẽ thu lưu hắn. Nếu nói như vậy, vậy hắn không ngại trước tiên đi nơi này tránh một chút tốt. Nghĩ như vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía, nhìn thấy không ai trông giữ hắn, nhẹ nhàng thở ra đằng sau liền lén lén lút lút hướng phía trong trí nhớ chuồng chó vị trí chạy tới. Chương 45, hết thảy thuận lợi đang tiến hành chương 45, hết thảy thuận lợi đang tiến hành không có ở đây. Khi Hà lão gia tử cùng Hà gia lão đại chạy về đến thư phòng lật xem để đó tấu chương giá sách kia đằng sau, hai người đều như bị sét đánh. Quả thật là không thấy. Hà lão gia tử thanh thanh sở sở nhớ kỹ, tấu chương này là chính mình biết về sau, có chút do dự muốn hay không đưa lên, cho nên liền tạm thời trước lưu tại trong nhà, nghĩ kỹ tốt suy tính một chút. Mà đạo này trong tấu chương nội dung, cả nhà cũng chỉ có chính mình cùng đại nhi tử biết. Nhưng hôm nay lại mất trộm. Không phải ta, không phải ta, cha. Hà Vận Khải cảm thụ được lão phụ thân đưa tới ánh mắt, vội vàng khoát tay, một mặt lo lắng nói. Hắn cũng không phải cái hố cha đồ chơi. Lão phu đương nhiên biết không phải là ngươi. Hà Văn Lương thở ra một hơi, lập tức trong mắt lóe lên nồng đậm kiên kỵ. Cẩm Y Liễu vệ thủ đoạn, từ trước đến nay đều là lợi hại như vậy. Hắn trải qua thái tổ thời kỳ cái kia khủng bố niên đại, tự nhiên biết Cẩm Y Liễu vệ cái kia vô cùng bất nhập năng lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đây cũng là vì cái gì cả triều văn võ đều đang nghĩ lấy muốn xóa Cẩm Y Liễu vệ nguyên nhân. Không có người sẽ thích bao giờ cũng sống ở khủng hoảng ở trong. Vậy chuyện này, liền thật là kỳ cương cách làm. Hà Vận Khải nghe lão cha lời nói, nhịn không được mở miệng hỏi. 7/8/10. Hà Văn Lương gật gật đầu. Chỉ sợ là bởi vì đối với ta đem sổ con này lưu lại hành vi sinh ra bất mãn. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, cái này kỷ cương quả nhiên là cái người lòng dạ nhỏ mọn. Người như vậy, càng không thể ngồi tại chỉ huy sứ vị trí bên trên. Cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hà Vận Khải bối rối hỏi. Cẩm Y Liễu vệ a, Nam Chấn phủ ti Chấn phủ sứ a, Thiên tử tín thần a bọn hắn Hà gia cầm đầu cùng người ta đánh. Cái này hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tốt a huống chi, nhà mình lao cha hiện tại chính là cái quan ngũ phẩm biên, nhân mạch cũng không có, cửu nhân một đồng lớn. Cái này. Hà Văn Lương không có bối rối, hoặc là nói, hắn nhiều năm như vậy lịch duyệt nói cho hắn biết, loại thời điểm này bối rối cũng không có nửa điểm tác dụng. Kinh thành này có thể đỡ nổi kỷ cương người mặc dù không nhiều, nhưng cũng sẽ không thiếu. Có thể trong nhóm người này có thể giúp hắn nhân căn vốn không có. Kỳ thật lựa chọn tốt nhất chính là Cẩm Y Liễu vệ hiện nay thực chất người cầm quyền, La Hầu. Hắn cùng kỷ cương là chính cống kẻ thù chính trị, thuộc về căn bản không có cách nào sống chung hòa bình, chỉ có thể lẫn nhau đối địch loại kia. Mà La Hầu lại có thể vững vàng đè ép được kỷ cương, nếu là có thể cầu La Hầu hỗ trợ, cái kia là thật là có thể sắp hiện ra bây giờ trạng thái nạn này hóa giải. Có thể La Hầu lại thế nào có thể sẽ giúp hắn đâu? Hắn một tháng trước mới vừa ở trên triều đình bạch tội qua La Hầu ngự hạ không nghiêm, ngang ngược cản rỡ. Kỷ Cương, La Hầu, Cẩm Y Liễu vệ đột nhiên, Hà Văn Lương nghĩ đến một người. Đó là rất ít gặp một cái có thể làm cho mình sinh ra một chút hảo cảm Cẩm Y Liễu vệ. Hắn nhớ kỹ, người kia hình như là La Hầu rất thân mật cấp dưới, nghe nói từng có nhiều người lần nhìn thấy hắn nửa đêm từ La phủ bên trong xuất nhập, mà trước đó một lần kia La Đảng liên hoan, có vẻ như cũng có hắn. Bạch Vong Đông. Có lẽ, đây chính là hắn cây cỏ cứu mạng. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối không có khả năng bị Cẩm Y Liễu vệ cho để mắt tới. Hắn nhất định phải đi thử một lần. Đi, hỏi thăm một chút, Cẩm Y Liễu vệ bắt chấn phủ tìm Hà Thiên hộ Bạch Vong Đông nhà địa chỉ. Hà Văn Lương trầm giọng nói ra. Nếu là tìm được, đưa một phần trên bái thiếp cửa. Có được hay không, liền nhìn lần này. Chậc chậc chậc, lão đầu này thật đúng là thành thật. Bạch Vong Đông nhìn xem trong tay tấu chương, nhịn không được chép miệng một cái cảm khái nói. Thế mà thật đúng là biết. Trong tay hắn bây giờ đang cầm chính là Hà Văn Lương trong nhà ném đi quyển kia không có đưa lên tấu chương. Tấu chương này bên trên nội dung rất đơn giản, đại khái ý tứ chính là một cái, đó chính là bạch tội La Hầu, lại liệt kê ra La Hầu chấp trưởng Cẩm Y Liễu vệ tai hại, cuối cùng còn phê bình một chút La Hầu những năm này làm bắt chấn phủ tỷ trợ phụ sứ khác người chỗ. Cả bản tấu chương, một chút trình độ đều không có, cái này trước trước sau sau tất cả đều là hoa quả khô, hành văn cao đến một nhóm, Bạch Vong Đông cũng hoài nghi đây là lao đầu biết viết nhập cảnh, ý như suối tuôn. Tóm lại, phía trên này nội dung liền đổ xuất một cái điểm mấu chốt. La Hầu tuyệt đối không thể làm Cẩm Y Liễu vệ huy sứ. Xem ra chính mình lời nói, Hà Văn Lương là thật sự rõ ràng nghe lọt được. Có thể tấu chương này là bị khóa ở trong ngăn tủ không có đệ lên, Bạch Vong Đông đoán chừng, đây là Hà Văn Lương nghĩ đến, nếu như La Hầu ngồi không được Cẩm Y Liễu vệ huy sứ vị trí, cái kia ngồi lên vị trí kia người 8/9/10 liền sẽ là Kỷ Cương. Mọi thứ liền sợ tương đối, cùng Kỷ Cương so ra, La Hầu tốt đơn giản không nên quá nhiều. Đúng. Khép lại tấu chương này, Bạch Vong Đông trên mặt lộ ra một vòng cười yếu ớt. Hắn xem chừng, Hà gia phụ tử một khi phát hiện tấu chương này mất đi, đại khái sẽ liên tưởng đến có phải hay không bởi vì không có đem tấu chương này đưa lên, mà đắc tội lúc đầu có thể thu lấy được ngư ông thủ lợi Kỷ Cương. Kể từ đó, Kỷ Cương hiểm nghi liền lại tăng lên. Cái kia trong khoảng thời gian gần nhất này, lão gia tử hẳn là liền muốn cho hắn đưa bài tiếp. Cùng ngươi nói sự kiện. Ngay lúc này, Tạ Thải Vân đẩy cửa vào. Hắn mấy ngày nay đều tại Thủy Tạ Thiên đợi, khống chế lấy chuyện này mỗi một chi tiết nhỏ, đợi tại Thủy Tạ Thiên thuận tiện cùng Tạ Thải Vân câu thông. Hà Đại Sương lại đi ra. Hoa Bạch Vong Đông trong mắt hơi híp, rất là ngạc nhiên. Lúc này, Hà phủ còn có thể để hắn đi ra. Đây chính là vạn ác chi nguyên, kẻ cầm đầu ai chạy đến. Tạ Thải Vân đều cảm thấy rất là buồn cười. Người của ta phát hiện hắn thời điểm một thân bẩn, xem chừng là chui chuồng chó bỏ ra tới. Cho nên, hắn đi chỗ nào? Bạch Vong Đông tò mò hỏi. Vấn Hoa Lâu. Tạ Thải Vân vừa cười vừa nói. Nghe nói là đi tìm một vị gọi Xuân Đào cô nương, nhưng chưa đi đến lâu liền bị người cho chạy ra, hiện tại hẳn là hướng phía Tử Tình Các đi đi. Vấn Hoa Lâu, Tử Tình Các, Thủy Nguyệt Động Tiên. Đây là kinh thành Tam Đại Thanh Lâu, giống Hà Đại Sương như thế ăn chơi thiếu gia những này nơi trốn tự nhiên thường đi, mà lại mỗi cái địa phương hẳn là đều có một hai cái thường điểm cô nương. Những cô nương kia nói điểm quân tâm giống như tâm ta đời đời kiếp kiếp tốt chuyện ma quỷ cũng thuộc về bình thường, nhưng nếu là thật có người tin, vậy thì có ý tưởng thú vị. Hiển nhiên Hà công tử chính là thuộc về thú vị loại kia loại hình. Để Lưu Nhị dẫn người đi bắt hắn cho lột. Bạch Vong Đông ngón tay vướt ve tấu chương kia biên giới. Ở trên người hắn biết lên thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa lời nói, sau đó cho ném trở lại Hà phủ cửa ra vào. Đây cũng là một mùi lửa. Lưu Hỏa ba người tác dụng để ý một chút không? Tạ Thải Vân mở miệng hỏi. Dù sao, việc này cuối cùng cùng Lưu Hỏa Bang thật sự chính là không có gì quan hệ, nếu là Lưu Hỏa Bang phát hiện bọn hắn cố ý bu oan, cái kia nói không chừng sẽ đem trong chuyện này báo cho Kỷ Cương. Đến lúc đó, Bạch Vong Đông kế hoạch coi như xảy ra vấn đề. Không cần. Bạch Vong Đông lắc đầu. Lưu Hỏa Bang bên trong hay là có hai cái nhân vật ứng, ngươi không xuất thủ, chỉ bằng vào thủ hạ ngươi người bắt không được, đến lúc đó, liền thật đả thảo kinh xà. Ta có thể xuất thủ a? Tạ Thải Vân nhún nhún vai. Ai bảo ngươi mở giá cao đâu? Nàng lần này cũng không phải miễn phí giúp Bạch Vong Đông, bọn hắn chính là thuần túy nhất lợi ích quan hệ, Bạch Vong Đông muốn nàng ra tay giúp đỡ, vậy khẳng định là muốn thanh toán thù lao. Mà lần này giao dịch thù lao là trước đó vài ngày, bọn hắn bị Ngạn Môn bị bắt vào lao ngục ở trong mấy cái đệ tử. Mấy đệ tử này tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, bên đường giết chết tiên môn người, kết quả là bị quan phủ tại chỗ bắt được. Lúc đầu Tạ Thải Vân cũng không có ý định quản những người này, dù sao cũng không phải người của nàng, cứu được cũng sẽ không đối với nàng mà ơn. Có thể thay vào đó đoàn người trong tay còn có nhiệm vụ lần trước mục tiêu vật phẩm, không vứt đi ra lời nói, thứ này bị Ngạn Môn lấy không được. Vì bán người nào đó nhân tình, cho nên Bạch Vong Đông tìm tới cửa thời điểm, Tạ Thải Vân mới có thể đề cập chuyện này làm thù lao. Không cần, chính ta xử lý. Bạch Vong Đông lần nữa cự tuyệt. Ngươi cùng bọn hắn có thủ. Tạ Thải Vân nghe vậy nhíu mày, hiếu kỳ hỏi. Có chút đi, rất sớm trước đó. Bạch Vong Đông nghĩ nghĩ. Vậy cũng là hắn vừa tới thế giới này thời điểm. Lúc đó hắn giống như cấp Lưu Hỏa Bang tại Quỷ Thị một nhóm hàng, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia xem chừng cũng là Kỷ Cương hàng. Bất quá hắn tìm Lưu Hỏa Bang cũng không phải vì cảm tạ lúc trước hàng khái mở hầu bao, để hắn vượt qua nhất xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết thời kỳ, hắn tìm Lưu Hỏa Bang chủ yếu vẫn là muốn điều tra thêm Kỷ Cương nội tình. Kỷ Cương đột nhiên bên trên chiếu ngục tìm Tô Giả là nhất định là có chuyện rất trọng yếu. Chuyện này rất đáng được tra. Nói không chính xác chính là Kỷ Cương bím tóc. Loại vật này, ngươi có thể không cần, nhưng không thể không có. Vạn nhất ngày nào hắn muốn làm Kỷ Cương, trong tay bao nhiêu cũng phải có điểm bài nơi tay a, vậy ngươi chú ý đi. Tạ Thải Vân trả lời. Liên cùng Bạch Vong Đông nói một dạng Lưu Hỏa Bang là có hai cái nhân vật cứng. Bất quá, lấy Bạch Vong Đông thực lực, đối phó một bang phái hay là không có vấn đề gì. Cùng tiên môn tất cả đều là cùng một truyền thừa đệ tử không giống với, trong bang phái thành viên khả năng đến từ ngũ hồ tứ hải, sở tu công pháp đều không giống nhau, thực lực không đều không đồng nhất. Nếu như nói đem tiên môn đệ tử liên tiếp mối quan hệ là truyền thừa nói, cái kia đại đa số bang phái tụ tập lại nguyên nhân chính là lợi ích. Cho nên đại đa số bang phái đều là đám ô hợp, có rất ít có thể lấy ra được đại bang phái. Tiên môn cũng tốt, tà môn cũng tốt, trên cơ bản đều rất xem thường bang phái người. Vậy ta đi giúp ngươi xử lý sự tình phía sau. Tạ Thải Vân đạt được hồi phục đằng sau, hướng phía hắn mở miệng nói ra. Hôm nay chạm vạng tối trước đó, nhớ kỹ để cho ta nhìn thấy mấy người kia. Yên tâm. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Việc quan hệ không phải duy nhất một lần giao dịch thời điểm, hắn từ trước đến nay đều rất thành tín. Tạ Thải Vân đạt được khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, quay người đẩy cửa hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Đây coi như là nàng đi vào kinh thành cắm rễ xong cùng Bạch Vong Đông trận đầu giao dịch, nếu là có thể thuận lợi tiến hành, đó chính là tại cho tương lai đánh tốt một cái tốt đẹp uy tín cơ sở. Còn nếu là trong đó một phương muốn chơi tiểu tâm tư, hai người kia ở giữa liền sẽ không lại có tương lai. Cho nên đối với Bạch Vong Đông sẽ hay không tuân thủ điều kiện, Tạ Thải Vân cũng không phải là rất lo lắng, chỉ nàng cảm thấy mình giá trị lợi dụng cũng sẽ không chỉ có một lần như thế giá rẻ. Nhìn xem nàng rời đi, Bạch Vong Đông móc méo miệng. Sau đó liền lại mở ra tấu chương kia nhìn lại. Cái này văn chương, nói thật là hay. Bằng không thừa dịp La Hầu mấy ngày nay đang bận, hắn hơi làm thay một chút, đem tấu chương này thay Hà Văn Lương cho đưa lên. Coi như là giúp người làm niềm vui. Chỉ cần La Hầu không đem chỉ huy sứ, vậy hắn cũng sẽ không cần khi trấn phủ sứ không phải. Hắn tốt, ta tốt, mọi người tốt. Việc này ai cũng sẽ vui vẻ. Chương 46, mất tích chương 46, mất tích phi, một đám kỹ nữ. Đi ở trên đường, Hà Đại Sương nhịn không được hướng phía cái kia Thủy Nguyệt Động Tiên hung hăng gắt một cái. Mà Đức, lúc trước lao tử vung tiền như rác thời điểm cùng lao tử nồng tình mật ý, duyên định tam sinh, bây giờ nhìn hắn tinh thần sa sút, thế mà một cái chịu tu lưu người của hắn đều không có. Hắn xem như thấy rõ ràng, nữ nhân loại vật này, liền không nên bỏ ra thực tình. Thiên hạ nữ nhân đều là một cái bộ dáng. Hắn bỏ ra mười mấy phần thực tình, kết quả một phần có thể thu hồi tới đều không có. Tỷ lệ chết trận 100. Đây con mẹ nó chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Thảo. Hà Đại Sương càng nghĩ càng giận, trực tiếp một cước đá vào bên cạnh trên sạp hàng, cái kia sạp hàng bị một cước đập nát. Quán trà chủ nhân một mặt một bức, hắn cái này hoàn toàn chính là thai bay vạ gió á. Lao Hán cọ đứng dậy, căm tức nhìn hắn. Nhìn thấy Lao Hán ánh mắt, Hà Đại Sương biểu lộ càng phát ra dữ tợn, hắn là càng ngày càng khí, nhìn cái gì vậy, làm gì? Ngươi mẹ nó cũng nghĩ khi dễ lao tử. Không có, không có bị hắn như thế vừa hô, lao hắn lập tức giật nảy mình, duy duy nặc nặc rụt rụt thân thể. Mẹ nó, ngươi cái lớp người quê mùa, chỉ bằng ngươi cũng dám chừng lao tử. Hà Đại Sương đúng vậy để hắn, trực tiếp một thanh đẩy hướng hắn. Hà Đại Sương là có tu vi trong người, cái này đẩy, trực tiếp liền đem lao hắn cho đạp đổ trên mặt đất, nhìn xem thế thì trên mặt đất, thuần thục ôm lấy đầu lao hắn, hắn cái kia bạo ngược cảm xúc lập tức liền lên tới. Hà Đại Sương trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, lập tức một cước đá vào lao hán kia trên thân. Có lẽ là nhìn thấy lao hán không phản kháng, Hà Đại Sương thân thể dừng một chút, ngay sau đó là một trận quyền đấm cước đá. Nói đến, lúc trước hắn mặc dù là cái hoàng cố, có thể bởi vì trong nhà quản nghiêm, hắn chưa từng có giống bây giờ đánh như vậy hơn người. Lần này một chút, đánh thật là đạp mã thoải mái a ma đức. Đều mẹ hắn khi dễ lao tử. Rõ ràng cũng không phải là lao tử nổi, là lao đầu kia chính mình gây phiền phức, còn nhất định phải trách đến lao tử trên đầu. Lão bất tử kia, nếu có thể thiếu mẹ nó gây một chút người, người ta sẽ tìm tới cửa sao? Làm hại lao tử có nhà nhưng không thể trở về, liền ngay cả đám kia tạp toái cũng đều mẹ nó xem thường lao tử. Xem thường lao tử mẹ nó Hà Đại Sương đánh nửa ngày, thẳng đến trên trán rịn ra đổ mồ hôi, lúc này mới ngừng tay. Hắn đứng tại chỗ, túi đầu một bên thở dốc một bên nhìn xem cái kia co do thân thể, run run rẩy rẩy lao hán, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Phi, hướng phía lao hán kia nổ nước miếng. Hà Đại Sương chống nạnh nhìn xuống lao hán, biết trêu chọc lao tử hạ chẳng đi. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu đảo mắt một vòng cái kia không biết từ lúc nào vây quanh, đối với hắn chỉ trỏ đám người, sau đó vươn tay, hướng phía đám người này một chỉ, biểu lộ phách lối đến cực điểm. Ai còn dám nhìn lão tử một chút, lão tử đem ngươi trong mắt cho đảo. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình đánh đâu thằng đó. Lập tức, tại bọn này người qua đường nhìn soi mói, Hà Đại Sương nện bước lục thân không nhận bộ pháp nhanh chân rời khỏi nơi này. Thật thoải mái phát nổ. Hắn đời này lần thứ nhất như thế thoải mái qua. Nguyên lai trên đời này còn có thể khiến người ta cảm thấy như thế sảng khoái sự tình. Hắn đi qua thời gian dài như vậy vì sao liền không có phát hiện đâu, nhưng lại tại hắn không thấy được thị giác bên trong. Cái kia cả người là thương lão hán mắt thấy hắn rời đi bóng lưng, từ dưới đất bò dậy, một đôi tràn đầy e ngại trong đôi mắt loáng thoáng lóe lên một vòng thâm thúy. Một giây sau, những cái kia vây xem người đi đường trên mặt biểu lộ đồng thời biến hóa, tập thể đồng loạt nhìn về hướng rời đi Hà Đại Sương. Cảnh tượng này vô cùng kỳ dị. Người nói cái gì? Thủy Tạ Thiên bên trong, Tạ Thải Vân nghe bọn thủ hạ hồi báo, đôi mắt đẹp liền giật mình, ngữ điệu tiêu thăng. Hà Đại Sương không thấy. Là Bị Ngạn Môn đệ tử quỳ gối trước người của nàng, cúi đầu một mặt xấu hổ nói ra. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền biến mất, chờ chúng ta lại đuổi theo thời điểm, liền không có tung ảnh của hắn. Lấy Hà Đại Sương thực lực, không đến mức có thể bỏ rơi các ngươi. Nếu như Hà Đại Sương thật sự có năng lực này lời nói, cái kia tử vừa mới bắt đầu, liền sẽ không vào cục này, bị bọn hắn từ đầu tới đuôi xem như đồ đần đi chơi. Cho nên, đây là có cao nhân tương trợ. Nàng phái đi Bị Ngạn Môn đệ tử không nói là tinh nhuệ, nhưng cũng là dưới tay nàng hảo thủ, chỉ là cùng người bình thường tuyệt đối không có khả năng chạy trốn vô tung vô ảnh. Xem ra chuyện này phía sau, khả năng còn có nàng ngay từ đầu không có dự liệu được phong hiểm. Tạ Thải Vân dùng ngón tay vuốt ve chén trà miệng chén, ở trong lòng phân tích chuyện này lợi và hại. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía cái kia quỷ trên mặt đất người. Đi thăm dò. Trong thanh âm nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Vô luận như thế nào, Hà Đại Sương tung tích nhất định phải tìm tới. Đây chính là nàng cùng Bạch Vong Đông lần thứ nhất hợp tác, đằng sau có thể hay không tiến vào tình yêu cùng nhiệt kỳ coi như nhìn lần này. Là cái kia Bị Ngạn Môn đệ tử đáp ứng, vội vàng tối lui ra khỏi gian phòng. Tạ Thải Vân nhìn thấy hắn ra ngoài, vẫy tay một cái, ngay sau đó, một cái bồ câu đưa tin liền từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ bay vào trong gian phòng, rơi xuống trên lòng bàn tay của nàng. Tạ Thải Vân ngón tay ở trong không khí phát hỏa mấy lần, một giây sau, một tờ giấy bông xuất hiện ở trong tay của nàng. Đem tờ giấy cất vào trong ống trúc, sau đó treo ở bồ câu đưa tin trên đùi, Tạ Thải Vân vô vô bồ câu kia đầu, nhỏ giọng nói: "Đi thôi." "Vịt vịt." Mệnh lệnh một chút, cái kia bồ câu đưa tin không có nửa giây dừng lại, trực tiếp liền từ lòng bàn tay của nàng bay đi, hướng phía bên ngoài bay ra ngoài, mấy giây đằng sau, không thấy bóng dáng. Không bao lâu, nơi này chính là Hà gia phụ tử chỗ đổi tới chỗ kia lưu hỏa bang sản nghiệp. Nói là sản nghiệp, kỳ thật chẳng là một chỗ căn cứ. Tòa tiểu lâu này ở trong, có một nửa người đều không phải khách nhân, tất cả đều là lưu hỏa bang bàn chúng. Hồng Bận Lâu đối diện tiểu lâu ba tầng, Bạch Vong Đông bưng một bàn điểm tâm, ngồi tại bên cửa sổ hướng phía cái kia Hồng Bận Lâu xa xa nhìn lại, quan sát đến khách nhất cử khẽ động. Nhẹ nhàng cắn im mồm bên trong bánh ngọt. Một giây sau, một cái bổ câu đưa tin liền từ nơi không xa bay tới, rơi thẳng vào trên bờ bay. Bạch Vong Đông đem đĩa phóng tới trên bệ cửa sổ, sau đó đem bồ câu đưa tin ôm vào trong ngực, từ bồ câu kia trên đùi lấy xuống lá thư này. Nhìn xem trên thư tín nội dung, ánh mắt hắn nhắm lại một cái chớp mắt, nhưng cũng không nói gì, tờ giấy tự động nhóm lửa, hóa thành cho bụi phiêu tán tại không khí ở trong. Bồ câu kia mở to hai viên thanh tịnh lại ngu xuẩn trong mắt nhìn xem Bạch Vong Đông trong tay bánh ngọt, thỉnh thoảng xoay quay đầu, hiển nhiên ngu xuẩn dạng. Bạch Vong Đông thấy vậy mỉm cười, từ đĩa ở trong lấy ra một khối bánh ngọt đưa tới bên mồm của nó. Bồ câu kia nhẹ nhàng mổ hai lần, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, không bao lâu, khối kia bánh ngọt liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó liền hướng phía Bạch Vong Đông quăng tới còn muốn ánh mắt. Bạch Vong Đông trực tiếp đem cả cuộn bánh ngọt đều đưa cho nó. Tiểu lâu này điểm tâm quá ngọt, hắn không phải rất thích ăn. Nghe nói nhà này đặc sắc đồ ăn là giò thịt, các loại cơm trưa thời điểm hắn ngược lại là có thể hào hào nếm thử. Chỉ cần Hồng Vận Lâu không có gì động tĩnh lời nói, nhưng có lúc đi, chính là càng nhắc tới cái gì liền càng dễ dàng đến cái gì. Bạch Vong Đông chân trước vừa mới nghĩ đến tiểu lâu này dò thịt, kết quả một giây sau, hắn liền thấy từ Hồng Vận Lâu ở trong đi ra một đội nhân mã, không biết muốn đi hướng địa phương nào. Bàn tay từ bên hông Bạch Ngọc phía trên sẽ qua, Bạch Vong Đông trong tay nhiều hơn một phần bức tranh. Ánh mắt tại đoàn người kia cầm đầu trên mặt người kia đảo qua, sau đó lại hướng phía trên bức tranh mặt người kia phía trên nhìn lại. Rất tốt, xứng đôi thành công. Lưu Hỏa Bang nhị đương ra, Diệp Thương Ưng. Lưu Hỏa Bang bên trong khó gặm xương cứng một tròng, cũng là Bạch Vong Đông hôm nay chủ chằm chằm đối tượng. Từ Hồng Vận Lâu bên trong đi ra, Diệp Thương Ưng liền vô cùng có mục đích tính hướng về một phương hướng đi tới, xem ra hẳn là có cái gì nghiệp vụ muốn đi xử lý. Bạch Vong Đông đôi mắt phía trên mạ vàng sắt trồi lên, một giây sau, Tam Đồ Nha tại trên bờ vai hắn hiện hiện. Xuất hiện một sát na, Tam Đồ Nha dương cánh cao phi, hướng phía Diệp Thương Ưng vị trí bay đi. Bạch Vong Đông thì là nhắm mắt lại, tựa vào cửa sổ kia phía trên. Trong mắt hết thảy cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Đi săn muốn bắt đầu. Chương 47, nói chuyện bí mật, 1, chương 47, nói chuyện bí mật, 1, linh mục phía dưới, Diệp Thương Ưng tất cả cử động đều ở Bạch Vong Đông trong mắt. Tựa như là đang quan sát con mồi của mình một dạng, Bạch Vong Đông không có buông tha Diệp Thương Ưng nhất cử nhất động. Mà lúc này thời khắc này, Diệp Thương Ưng chân mày hơi nhíu lại, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy trên người có một loại đặc biệt cảm giác không được tự nhiên, tựa như là có người đang ngó chừng hắn đồng dạng. Nhưng khi khí tức của hắn giải đến bốn phía này đằng sau, nhưng lại không có phát hiện nửa người bóng dáng. Nếu không tìm được người, hắn cũng không kịp để ý chỗ này vì cảm giác không được tự nhiên, hôm nay việc này xử lý vẫn rất phiền phức, hắn không có khả năng lãng phí thời gian. Ngồi lên xe ngựa, Diệp Thương Ưng rất nhanh liền cách xa Hồng Bận Lâu bên này, một đường nhanh đi, đến một chỗ vị trí cực kỳ vắng vẻ hàng ạ. Xe ngựa đến bên bờ đằng sau liền ngừng lại, Diệp Thương Ưng xuống xe, thuần thục hướng phía bên bờ một chỗ nhìn có chút cũ nát nhà gỗ nhỏ đi tới. Những cái kia bị hắn mang tới thủ hạ lấy một cái rất nhanh tốc độ đem mảnh này vây lại, ánh mắt cảnh giác kia, sợ người khác không biết nhà gỗ này bên trong sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đi vào nhà gỗ trước, Diệp Thương Ưng đẩy ra cái kia cũ nát cửa gỗ nhỏ. Cửa gỗ kéo kẹt rung động, Diệp Thương Ưng đều sợ chính mình hơi dùng thêm chút sức liền đem môn này cho tháo ra. Trong nhà gỗ hiện tại không có bất kỳ ai, Diệp Thương Ưng nhìn xem cái kia không có một hai nhà gỗ cũng không có kinh ngạc, mà là tập mãi thành thói quen đi đến ghế dài nơi đó, cũng không chê cái kia trên ghế chồng chất cho bụi, trực tiếp đặt mông an vị tại nơi đó, nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Mà liền tại cách đó không xa trên cây, một cái huyết nhãn quạ đen núp ở cái kia chùi lùi trên những cây, nhìn chằm chằm bên này nhất cử nhất động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thương Ưng đã tại nhà gỗ kia ở trong chờ đợi thời gian không ngắn, có thể mặc dù là như thế, Diệp Thương Ưng trên mặt như cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn, thậm chí trên mặt của hắn một điểm ba động đều không có. Bạch Vong Đông xuyên thấu qua Tam Đồ Nha thấy cảnh này, có chút suy tư. Xem ra Diệp Thương Ưng muốn chờ người này xác suất lớn ở thân phận bên trên là muốn cao hơn hắn. Kỳ Cương, đại khái không phải. Dù sao cũng là Cẩm Y Liễu vệ nam trấn phủ tư trấn phủ sứ, không đến mức như thế mất mặt vụng trộm tới gặp một bang phái nhị đương gia. Đến Kỳ Cương cấp bậc kia, cho dù là Lưu Hỏa Bang đại đương gia Mục Thanh Nhu tới vậy cũng dù sao cũng hơi không quá đủ tư cách. Bạch Vong Đông đoán chừng, cùng những bang phái này liên hệ thời điểm, Kỳ Cương đều sẽ phái chuyên môn phụ trách phương diện này thủ hạ tới. Dù sao cũng không phải cái gì mặt dài sự tình, nếu là bị người phát hiện Kỳ Cương cùng những bang phái này ở giữa có liên hệ, phiền phức ngược lại là thứ yếu, chủ yếu hay là liên quan tới một cái thanh quyến vấn đề. Thanh quyến không phải cái gì đã hình thành thì không thay đổi đồ vật, nó sẽ ở ngươi giải quyết từng kiện chuyện phiền toái bên trong từng điểm biến mất. Cẩm Y Liễu vệ nam trấn phủ tư trấn phủ sứ cùng bang phái cấu kết, cái này hướng lớn bên trong nói chính là quan phỉ cấu kết. Kỳ Cương ở trên triều đình cựu địch cũng không ít, cái này nếu là bị người bắt bí tóc, không chừng chính là một trận như là sóng lớn giống như mà tội. Cho dù Kỳ Cương có thể vì chuyện này tìm tới 10, không 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 cái hợp lý lấy cớ, thật có chút người mắng ngươi mới sẽ không quản ngươi đến cùng có lý hay không. Chỉ cần có thể bắt lại ngươi một cái phạm sai lầm điểm, là hắn có thể chiếu vào chính mình ý tứ bướng bỉnh đến sông cạn đá mòn. Đến lúc đó, vấn đề này nhất định sẽ bị thiên tử biết. Nhưng thiên tử nhất định sẽ không đối với Kỳ Cương nói cái gì. Dù sao cũng là tâm phúc của hắn ái thần, có thể thiên vị một chút tận lực liền thiên vị một chút. Có thể cho dù là thiên vị, nhưng người này cùng bang phái cấu kết chuyện sẽ phải tại thiên tử trong đầu lưu lại một cái ấn tượng xấu, mà cái này thanh quyến liền sẽ tại lần lượt này ấn tượng xấu bên trong bị làm hao mòn hầu như không còn. Là lợi là tệ, Kỳ Cương hẳn là có thể suy tính rõ ràng. Cho nên, cùng bọn này bang phái ở giữa liên hệ, tuyệt đối không phải là trực tiếp liên hệ, mà là tại ở giữa an bài đặc biệt thủ hạ. Như vậy, Diệp Thương Ưng bây giờ tại các loại người sẽ là người này sao? Bạch Vong Đông ngồi tiếp Diệp Thương Ưng cùng nhau chờ lấy. Không biết thời gian qua bao lâu, cái này vắng vẻ an tĩnh hàng ngạn rốt cục có khác động tĩnh. Bạch Vong Đông mắt thấy một bóng người ngồi thuyền từ trên sông mà đến, sau đó lấy một cái tốc độ cực nhanh nhảy xuống thuyền, đi thẳng tới nhà gỗ kia. Đám kia trông coi tại nhà gỗ chung quanh Lưu Hỏa Bang bang chúng nhìn thấy đạo thân ảnh kia không hỏi một tiếng, trực tiếp liền thả hắn đi tới. Người kia lẻ loi một mình tiến vào trong nhà gỗ, mà liền tại nhà gỗ kia cửa mở một sát na, Diệp Thương Ưng mở mắt, trong đôi mắt hoàn toàn đều là nhiệt tình. Hoàng lão bản, Hứa Cựu không thấy, gần nhất có thể có phát tài. Diệp Thương Ưng ôm quyền từ trên ghế đứng lên, sau đó liền hướng về phía trung niên nam nhân kia đi tới. Phát tài, phát tài. Được xưng là Hoàng lão bản nam nhân trung niên đồng dạng cười đáp lễ nói ra. Hai người bộ dạng này, tựa như là một đôi đã lâu không gặp hảo hữu chí giao. Chỉ bất quá, Hoàng lão bản, Hoàng. Cái họ này để Bạch Vong Đông nhớ tới ban đầu gặp phải vị kia tên là Hoàng lĩnh bảng nhất đại ca. nếu không phải hắn khen thưởng cho mình cái kia một thuyền xích huyết long sâm, chỉ sợ Bạch Vong Đông cũng không dễ dàng như vậy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Về sau Bạch Vong Đông mới biết được, cái kia một thuyền xích huyết long sâm sát suất lớn sẽ là kỷ cương hàng hóa, vì thế còn chọc tới Nam Chấn phủ tư một đoạn thời gian truy tra. May mắn có Hỏa Tà Tăng đạo chính vị này người hảo tâm đỉnh nổi, để cuộc sống của hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cho nên nói, Bạch Vong Đông từ trước đến nay đến thế giới này lên, muốn cảm tạ người thật rất nhiều rất nhiều, bọn hắn không cầu hồi báo trợ giúp hắn, mà lại vì thế tận hết sức lực, thậm chí dựng vào toàn bộ thân gia của mình. Mà chính mình trừ có thể đưa bọn hắn đi siêu sinh bên ngoài, liền rốt cuộc không có nửa điểm có thể cảm tạ địa phương. Hổ thẹn a, mỗi khi lúc nửa đêm, hắn nằm ở trên giường nghĩ đến chỗ này sự tình, liền không khỏi muốn đi cảm thán trên đời này người hảo tâm thật rất nhiều. Tóm lại, trước đó vị kia bị hắn đưa đi siêu sinh hoàng lĩnh hoàng lão bản, đồng dạng cũng là kỳ cương làm việc. Nếu một bút không biết ra được hai cái chữ hoàng đi ra, cũng không biết cái này hoàng lão bản phải chăng cùng cái kia hoàng lão bản có chỗ liên hệ. Bạch Vong Đông nhớ kỹ, cái kia hoàng lão bản hình như là làm kẻ buôn người buôn bán mới lạ. Về sau hắn bắt cái kia đi theo hắn Nam Chấn phủ tư tiểu kỳ, cái kia tiểu kỳ nói kỳ cương cùng kẻ buôn người sinh ý không quan hệ. Chương 47, nói chuyện bí mật 2, chương 47, nói chuyện bí mật 2, lúc đó hắn nói cực kỳ khẳng định, Bạch Vong Đông xem chừng, nếu không phải liền cái kia tiểu kỳ không biết, nếu không phải là kỳ cương xác thực cùng nhân khẩu mua bán không liên quan. Hai cái khả năng, Bạch Vong Đông ý nghĩ càng thêm có khuynh hướng người sau. Liên cùng lúc trước hắn nói qua một dạng, kỳ cương hiện tại quyền thế còn chưa tới ngập trời trình độ, tại Cẩm Y Liệp vệ phía trên có La Hầu để ép, hắn đương nhiên không dám làm quá mức khoa trương. Hiện giai đoạn kỳ cương dám làm cái hàng cấm bán liền đã rất lợi hại. Bạch Vong Đông không có ngay đầu tiên đánh cỏ động rắn, tiếp tục lặng lặng nhìn xem hai người đối thoại. Diệp đương gia, chúng ta cũng không cần nói những lời nhảm nhí này, hợp tác nhiều năm dạng gì quá trình, người ta lòng dạ biết rõ, cho dù Hoàng Mỗ vừa tới kinh thành bao nhiêu tháng thời gian, có thể làm ăn này ta đều đã làm 4-5 lần, giữa ngươi và ta, không cần như vậy khách sáo. Hoàng lão bản cởi mở nói. Nghe được hắn, Diệp Thương Ưng hình như là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra hổ thẹn biểu lộ. Là huynh đệ sai, ta hướng Hoàng huynh đạo lời xin lỗi. Diệp Thương Ưng lại lần nữa ôm quyền hành lễ. Hoàng lão bản nhìn xem hắn một mặt bất đắc dĩ, hắn đem Diệp Thương Ưng ôm nắm đấm cho nâng lên đến, cho vị này Lưu Hỏa Bang nhị đại gia đầy đủ thể diện. Diệp Thương Ưng thấy thế cũng thu hồi hành lễ tư thế. Giữa hai người bầu không khí cho tới bây giờ hay là hòa hợp. Đằng sau, Bạch Vong Đông nhìn xem hai người ngồi xuống, sau đó khuôn mặt tươi cười huyền chuyển mà nhìn xem lẫn nhau, nhưng chính là ai cũng không mở miệng trước nói chính sự. Nhìn bộ dạng này, sợ không phải giữa hai người mua bán ở nơi nào xảy ra vấn đề gì. Thật lâu, nói nhăng nói cội rất nhiều thứ. Cuối cùng, hay là Diệp Thương Ưng nhịn không được mở miệng trước. Hoàng huynh, tất cả mọi người là kỳ đại nhân làm việc, vậy ta cũng liền nói thẳng. Lần này hàng đã xảy ra một ít vấn đề, rất nhỏ vấn đề, không có 3-5 ngày liền có thể giải quyết, nhưng thuyền này tới thời gian lập tức liền muốn tới, tại hạ chính là muốn cùng Hoàng huynh thương lượng một chút, thuyền này có thể hay không chờ lâu chúng ta mấy ngày. Hắn nói kỳ đại nhân. Rất tốt, thực truy, đây chính là kỳ cương đầy tớ. Việc này, ta cũng có chỗ nghe thấy. Hoàng lão bản một mặt thốn tức nói, Lưu Hỏa Bang cho tới nay thâm thụ chấn phủ sứ đại nhân ưu ái, lần này sự tình hoàn toàn chính là hai bay vạ gió, cũng không biết có phải là hay không đắc tội lộ nào thần tiên, thật sự là vất vả Diệp huynh. Kiếm miếng cơm, có thể có cái gì vất vả? Diệp Thương Ưng túi đầu xuống thở dài, có thể chân mày kia lại là không để lại dấu vết nhíu một chút. Hôn đàn này, nói nhiều như vậy, chính là không nói có thể hay không thư thả một chút thời gian. Tại hạ hiện tại cũng rất sợ hãi, nếu là bỏ qua đi thuyền, vậy cái này tháng tiền liền không có biện pháp thuận lợi nộp lên, đến lúc đó kỳ đại nhân trách tội xuống. Vậy coi như không phải Lưu Hỏa Bang một nhà sự tình, phải nghĩ biện pháp đem Lưu Hỏa Bang cùng Hoàng lão bản sinh ý liên hệ tới, để hắn hiểu được cái gì gọi là có vinh cùng đinh, một hủy đều hủy. Có thể Hoàng lão bản hiển nhiên đối với cái này cũng không phải là rất để ý, hắn biết Diệp Thương Ưng đại khái là nghĩ sai bọn hắn cùng kỳ cương quan hệ. Bất quá hắn cũng không có ở phía trên này lộ ra, chỉ là lắc đầu. Diệp huynh, ngươi phải nói những chuyện khác, ta đều có thể xuất thủ giúp đỡ, có thể chuyện này thật không được, ta Hoàng gia đi thuyền cũng không chỉ là vì vận chuyển các ngươi chuẩn bị hàng hóa, nếu là đỗ mấy ngày, đối với chúng ta tới nói phong hiểm cực lớn một câu. Không được. Nghe Hoàng lão bản lời nói, Diệp Thương Ưng âm thầm cắn răng. Cái gì trừ cái này khác bận bịu đều có thể giúp, cái này không phải liền là sáng loáng nói chuyện này tuyệt đối không thể nào sao? Mã Đức, chỉ là đỗ mấy ngày, để bọn hắn xử lý một chút hàng hóa tỉ vết, đến mức như thế khó đảm luận sao? Chẳng lẽ lại? Diệp Thương Ưng hơi sững sờ, chợt tựa như là muốn minh bạch cái gì một dạng. Chẳng lẽ lại, trên thuyền kia hàng hóa không có khả năng bị ngoại nhân biết được, là có cái gì nhận không ra người sao? Cái này họ Hoàng cẩu vật mới vừa nói đối với chúng ta tới nói phong hiểm cực lớn, nói rõ trên thuyền này đại khái là cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Đương nhiên, mặc dù hàng của bọn hắn cũng không phải cái gì có thể quang minh chính đại lấy ra đồ chơi, thế nhưng không có lo lắng đến trình độ như vậy a, người này có chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Thương Ưng lặng lẽ ở trong lòng thầm nghĩ, có thể có không có mở ám có trọng yếu không? Mình bây giờ phải dùng người ta thuyền, vậy cái này thời điểm nhất định phải hảo hảo van cầu người ta. Ba ngày, liền ba ngày. Diệp Thương Ưng giỗi ra bàn ngón tay, lập tức từ trữ vật tiên khí ở trong lấy ra một cái dương, hướng phía Hoàng lão bản đẩy đi qua. Nếu là Hoàng lão bản có thể vì ta Lưu Hỏa Bang tranh thủ 3 ngày nay thời gian, vậy cái này trong dương đồ vật chính là ngài. Quên đi thôi. Hoàng lão bản ngay cả cái dương mở cũng không mở ra. Trên mặt hắn vẫn như cũng là như vậy một bộ dáng cười mị mị. Hoàng Mỗ thấp cổ bé họng, là thật là không giúp được Diệp huynh người chuyện này a. Hoàng gia thuyền, đó là hoàng gia thứ trọng yếu nhất, đồ 3 ngày muốn tiếp nhận phong hiểm người quê mùa này căn bản cũng không rõ ràng, việc này tuyệt đối không có khả năng đàm luận. Bất quá, cứ như vậy, Kỷ Cương nơi đó cũng xác thực không tốt ứng phó. Dù sao hoàng gia mặt khác sinh ý Kỷ Cương là không có chia, nếu là ngay cả Lưu Hỏa Bang lần này sinh ý đều đi không được, giữa bọn hắn hợp tác coi như thật không có cách nào nói. Như vậy đi. Ngay tại Diệp Thương Ưng sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm, Hoàng lão bản mở miệng. Hoàng Mỗ tại Quỷ Thị ở trong hay là có mấy cái người quen biết, nếu là Lưu Hỏa Bang không chê, Hoàng Mỗ có thể tạm mượn đến mấy đầu thuyền hàng, các loại mấy ngày đem Lưu Hỏa Bang hàng hóa cho đưa ra ngoài. Nói đến đây, tựa như là sợ Diệp Thương Ưng hiểu lầm một dạng, Hoàng lão bản đội vàng nói: "Diệp huynh yên tâm, các loại con hàng này thuyền đưa đến địa phương, hoàng gia như cũng sẽ phái người một tay khống chế toàn bộ quá trình giao dịch, tuyệt đối sẽ không để nhóm này hàng hóa xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cái này hoàng gia đi thuyền coi là thật không thể chờ." Diệp Thương Ưng chưa từ bỏ ý định hỏi: "Thật không được?" Hoàng lão bản giọng nói vô cùng là kiên định đáp lại nói: "Cái kia như vậy, cũng không có biện pháp gì." Diệp Thương Ưng bất đắc dĩ thở dài: "Dùng hoàng gia đi thuyền bên ngoài thuyền, cứ như vậy, bọn hắn phong hiểm liền lớn. Nhưng Kỷ Cương cái kia chết muốn tiền, nếu là tháng này hiếu kính không có đưa đến, vậy sẽ là chuyện càng nguy hiểm hơn. Vậy liền làm phiền hoàng huynh." "Khách khí khách khí." Hoàng lão bản vừa cười vừa nói: "Hòa khí sinh tài." Hai người lại đối nhìn nở nụ cười. Xa xa Bạch Vong Đông đem một màn này thu hết vào mắt, lập tức chậm rãi mở mắt. Hoàng gia đi thuyền lại một cái từ mấu chốt xuất hiện. Chương 48, Hoàng gia hành thuyền chương 48, Hoàng gia hành thuyền ở kinh thành, ngươi nếu là muốn làm đến hai chiếc thuyền hàng cũng không phải là việc khó gì. Cái này khó liền khó tại, thuyền này phải chăng tại quan phủ bên kia từng có đăng ký, đi thuyền lộ tuyến lại có hay không nhất định phải trải qua quan phủ loại bỏ. Lưu Hỏa Bang hàng hóa hiển nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bình thường thuyền hàng không thỏa mãn được yêu cầu của bọn hắn sở cầu chính là vụ trộm có thể tránh thoát quan phủ loại bỏ thuyền đen. Hoàng gia hành thuyền chính là cái này đại minh nổi danh nhất thuyền đen một trong. Nghe nói hoàng gia hành thuyền hành thương phạm vi trải rộng toàn bộ đại minh, từ nam đến bắc, từ trên xuống dưới, chỉ cần là có thủy vực địa phương, hoàng gia hành thuyền đều sẽ trải qua. Trên thuyền này có đủ loại phi pháp hàng hóa. Những hàng hóa này đến từ trời nam biển bắc, mấy cái thương gia. Không có ai biết đến tột cùng có bao nhiêu người tham dự vào hoàng gia hành thuyền sinh ý, nhưng có thể khẳng định là lên tới quan lại quyền quý, xuống đến lục lâm giã phỉ, cái này hoàng gia hành thuyền chạy được nhiều năm như vậy, phía sau trải rộng ra chính là một tấm để cho người ta khó có thể tưởng tượng phi pháp mạng lưới quan hệ. Lúc đầu Bạch Vong Đông trước đó đối với tấm lưới này đến tột cùng lớn bao nhiêu còn không có một cái khái niệm cụ thể, nhưng không nghĩ tới, Kỷ Cương thế mà cũng là hoàng gia hành thuyền bên trong một thành viên. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn tiếp xúc đến còn không phải hạch tâm nhất sinh ý, mặc dù cái này cũng cùng Kỷ Cương không dám làm quá mức có quan hệ, có thể chỉ từ điểm ấy đến xem, cái này hoàng gia hành thuyền thực lực đúng là khó lường. Đây chính là Cẩm Y Diệp vệ bên trong chiếm cứ thứ hai quyền nói chuyện thiên tử tín thần. Có thể nói như vậy, ở trên triều đình, quan chức ở tại phía trên người có khối người, nhưng nếu bàn về quyền thế, Kỷ Cương tuyệt đối có thể xếp vào một cái rất cao vị trí. Tô giả là nắm giữ bí mật có phải là cùng hoàng gia hành thuyền có quan hệ? Bạch Vong Đông ánh mắt trầm tư, mạ vàng sắc trong đôi mắt ba quang lưu chuyển. Nếu là hoàng gia hành thuyền bí mật bị phát hiện, phải chăng có thể làm cho Kỷ Cương gấp đến nguyện ý bước lên phong hiểm từ chiếu ngục bên trong vớt người? Đáp án là tham dự dạng này giao dịch phi pháp, đối với Kỷ Cương tới nói cũng không chí mạng. Nhưng nếu là một khi bị triều chính trên dưới biết được, vậy hắn quan đồ e là cho dù là triệt để gây mất. Nhưng vẫn là câu nói kia, chứng cứ. Hiện tại Bạch Vong Đông nhìn thấy chỉ là Lưu Hỏa Bang nhị đương gia tại cùng người hoàng gia tiến hành thương lượng, ngươi có thể nói Lưu Hỏa Bang cùng Kỷ Cương có quan hệ, ngươi cũng có thể nói Lưu Hỏa Bang cùng hoàng gia hành thuyền là sinh ý đồng bạn, nhưng ngươi sao có thể nói Kỷ Cương cùng hoàng gia hành thuyền ở giữa có liên quan đâu? Không có bất kỳ chứng cứ nào có thể bằng chứng Lưu Hỏa Bang hàng hóa là Kỷ Cương, cũng không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh Lưu Hỏa Bang là tại thay Kỷ Cương bán hàng. Không có chứng cứ liền đem việc này đặt lên mặt bàn, cái kia sợ rằng sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị Kỷ Cương cho ngươi gắn một cái nói xấu thượng quan tội danh. Muốn đối với chuyện này có thể uy hiếp được Kỷ Cương, vậy thì nhất định phải có thể nện chết hắn chứng cứ. Là loại kia vừa lấy ra liền có thể lý trực khí chẳng nói, việc này liền đạp mã chính là hắn làm loại kia chứng cứ. Chứng cứ này, Tô giả là biết, cho nên Kỷ Cương mới nóng nảy. Mà lại, Kỷ Cương không có lựa chọn bí quá hóa liều trực tiếp đem Tô giả La giết chết tại chiếu ngục ở trong, ngược lại là hứa nặc dùng một loại phiền toái hơn phương pháp đi cùng Tô giả La tiến hành giao dịch. Đó chính là nói, chỉ sợ Tô giả là ở bên ngoài còn lưu lại một tay. Đây chính là thoái sinh thuật chỗ lợi hại, coi người có thể đem trí nhớ của một người cho toàn bộ thôn phệ, vậy hắn nắm giữ tất cả tin tức cũng đã thành trong tay người vũ khí. Tô giả là tu luyện thoái sinh thuật nhiều năm như vậy, kéo xuống nhiều người như vậy mặt, trong đó không thiếu một chút người có thân phận tại. Vậy nàng có thể nắm giữ đến nhược điểm sợ rằng sẽ là một cái 10 phần con số kinh khủng. Nói một cách khác, Tô giả là sau lưng cũng có thể dệt đi ra một tấm cực kỳ khổng lồ mạng lưới quan hệ. Chỉ bất quá, có La Hầu là chuyện này bị đứng. Tấm kia mạng lưới quan hệ bên trong 9 thành 9 người đều sẽ thúc thủ vô sách, chỉ có Kỷ Cương như thế một người có thể cùng La Hầu bẻ vật tay người nhảy ra ngoài. Cho nên, muốn đem Tô giả La bây giờ bị Kỷ Cương tạo dựng lên điểm này lòng tự tin phá hủy rơi, cái kia Bạch Vong Đông nhất định phải dùng sự thực nói cho Tô giả La, trong tay nàng thẻ đánh bạc, hắn cũng có, Kỷ Cương không thể lại trở thành nàng cứu tinh. Chậc chậc. Nhìn, lần này mọi chuyện cần thiết chẳng phải đều ngay cả đến một khối sao? Bạch Vong Đông khỏe miệng có chút câu lên. Hắn ngồi tại tiểu lâu trên bệ cửa sổ, hai chân vừa đi vừa về lăn lư. Hắn muốn từng bước một phá hủy rơi Tô giả La trong lòng tất cả phòng tuyến, để nàng triệt để nhận thức đến nàng hiện tại đã không còn có xoay người khả năng, nàng lúc này mới bại thất bại thảm hại. Bạch Vong Đông dáng tươi cười càng ngày càng đậm hơn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, cặp kia đẹp mắt con mắt ở trong quang mang càng phát hỗn độn. Hắn muốn đem Tô Giả La hủy đến triệt triệt để phái sinh thuật chân chân chính chính thuộc về hắn. A ôi 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 ôi. Bạch Vong Đông hai tay dùng sức khẽ chống, lập tức cả người hắn từ tiểu lâu lầu ba nhảy xuống, một giây sau, hắc quang hiện lên, Bạch Vong Đông biến mất ở giữa không trung ở trong, chỉ để lại từng mảnh quạ vũ từ giữa không trung rơi xuống tiêu tán không thấy. Hôm nay có thể được đến hoàng huynh một câu hứa hẹn, Diệp Mộ cũng coi như là yên tâm. Bờ sông bên tàu, Diệp Thương Ưng vẻ mặt tươi cười cùng Hoàng lão bản ôm quyền nói đừng. Chuyện này khốn nhiều hắn cùng đại ca thời gian lâu như vậy, kết quả tại người ta hoàng gia trong miệng chính là chuyện một câu nói, cái này lập tức phân cao thấp đơn giản liếc qua thấy ngay. Bất quá cái này cũng bình thường, một cái là hoành hành nhiều năm thế lực to lớn, một cái chỉ là kinh thành ở trong vẫn còn không tính là đệ nhất phổ thông bang phái. Nếu không phải Lưu Hỏa bang phía sau có kỷ cương duy trì, bọn hắn căn bản không có cơ hội có thể cùng hoàng gia hành thuyền dính líu quan hệ. Hoàng lão bản dáng tươi cười chân thành ôm quyền đáp lễ, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Bộ dạng này không có thế lực lớn người phát ngôn nửa điểm giá đỡ, đối với hoàng gia tới nói, mỗi một nguyện ý tham dự vào đi thuyền sinh ý bên trong người vậy cũng là quý khách. Không ở chỗ sinh ý lớn nhỏ, chỉ cần là nguyện ý dung nhập bọn hắn, đó chính là người một nhà. Người một nhà ở giữa lẫn nhau liên hệ, làm sao có thể vênh vang đắc ý đâu? Hoa hoa khí khí mới có thể phát tài. Diệp Thương Ưng đội vàng tán đồng gật gật đầu. May hôm nay người tới nơi này là hắn, không phải hắn cái kia lô mãng đại ca. Nhớ kỹ trước khi đến đại ca còn từng nói qua phải dùng võ lực đến bức hiếp hoàng gia thỏa hiệp, hắn cũng không tốt rất muốn, cái này nếu là thật độ võ, cái kia không những sự tình không có cách nào giải quyết, liền ngay cả hoàng gia bọn hắn đều được đắc tội bên trên. Như vậy ngu rốt, cũng không biết hắn đến cùng có tư cách gì ngồi tại đại đương gia trên ghế ngồi. Hai người đơn giản tạm biệt đằng sau, Diệp Thương Ưng đứng tại bên bờ mắt thấy hoàng lão bản giá thuyền đi xa. Lập tức, nụ cười trên mặt hắn dần dần thu liễm. Thử, lại là ta cho hắn thu thập cục diện rồi dám. Nếu không phải ngu xuẩn kia lời nói, lúc đầu hoàn hảo không chút tổn hại hàng hóa làm sao lại xuất hiện thì bết. Mỗi lần xảy ra sự tình, ngu xuẩn kia cũng sẽ chỉ cho hắn thêm phiền phức, người như vậy làm sao có thể ngồi tại đại đương gia vị trí bên trên. Nhị đương gia. Bên cạnh tùy tùng nhỏ giọng nhắc nhở một chút thất thần Diệp Thương Ưng. Xe ngựa chuẩn bị xong, chúng ta là không về trong bang. Diệp Thương Ưng trong nháy mắt hoàn hồn, sau đó đối với hắn nhẹ gật đầu. Đi thôi. Diệp Thương Ưng quay người, hướng phía xe ngựa phương hướng đi đến. Nhìn thêm, chỉ cần lại nhịn thêm một đoạn thời gian, để kỳ đại nhân nhìn thấy năng lực của hắn, cái kia Lưu Hỏa bang rất nhanh liền có thể rơi xuống trong tay hắn. Chương 49 đi săn bắt đầu, chương 49 đi săn bắt đầu, kinh thành đêm là sáng. Đêm hôm khuya khoắt đi ở trên đường, trung quanh đèn đuốc sáng trưng ánh đến sẽ đem khu phố chiếu rất sáng, cho dù là lại an tĩnh khu phố, có ánh sáng làm bạn, vậy cũng sẽ không để cho lòng người sinh e ngại. Từ Hồng Vận lâu bên trong đi ra, bị cái kia mùa đông gió đêm thổi, vốn đang say khướt Diệp Thương Ưng toàn thân giật cả mình, đầu óc lập tức liền thanh tỉnh lại. Bởi vì thuyền hàng sự tình được giải quyết, Lưu Hỏa bang bên trong bang chúng lập tức vui vẻ, liền xếp đặt buổi tiệc chúc mừng một chút. Trong bữa tiệc, Lưu Hỏa bang vị kia đại đương gia cho hắn kính mấy chén rượu, một mực tại cùng hắn nói xin lỗi còn có cảm tạ, xem ra hắn cũng là biết mình lần này làm hư hại sự tình có chút mất mặt. Đáng tiếc ra, xin lỗi cùng cảm tạ hữu dụng không? Những này cũng không thể kiếm được tiền nửa phần tiền, phía trên vị kia kỳ đại nhân là rơi vào tiền nhãn con bên trong, không nhìn thấy tiền, đầu của bọn hắn đều muốn dọn nhà. Đại đương gia kéo không xuống mặt đi cầu người ta hoàng lão bản, hắn đi. Vậy hắn đây chính là cứu được Lưu Hỏa bang một đám bang chúng mệnh, toàn bộ Lưu Hỏa bang từ trên xuống dưới đều được cảm tạ hắn. Có thể cảm tạ liền muốn xuất ra chút tính thực chất đồ vật đi ra, mà không phải một tiếng nhẹ nhàng tạ ơn liền có thể xong việc. Bọn hắn sống ở trong giang hồ, qua chính là lấy mạng cược tiền chỉnh sinh hoạt, hắn hành động hôm nay, bảo vệ mạng của bọn hắn, cũng bảo vệ bọn hắn tương lai. Như vậy tương lai, hắn liền xem như muốn đem mạng này cho thu hồi lại trải hắn tương lai, đó cũng là rất hợp lý. A Nấp Diệp Tương Ưng nghĩ tới đây nhịn không được ở rượu. Hắn lảo đảo đi ở trên đường, bên người đi theo một đám tiểu đệ, xe ngựa tại phía sau của bọn hắn đi theo. Thế nhưng là Diệp Thương Ưng hết lần này tới lần khác chính là còn muốn chạy vừa đi. Hắn nhìn xem lửa đèn này tươi sáng khu phố, trong ánh mắt hoàn toàn đều là thần sắc hướng tới. Đây cũng là kinh thành, phồn hoa như gấm, tráng lệ như cả kinh thành. Hắn đến kinh thành lần đầu tiên liền bị cái này mỹ lệ cảnh tượng cho mê hoặc, lúc kia hắn liền thề, hắn nhất định phải ở kinh thành cắm rễ, hắn muốn đem tương lai của mình tất cả đều lưu tại đây. Nhanh, cũng nhanh. Diệp Thương Ưng tự lẩm bẩm. Chỉ cần giống chuyện lần này nhiều đến bên trên như vậy mấy lần, đại đương gia hy vọng liền sẽ rất xuống ngàn trượng, mà hy vọng của hắn liền sẽ nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần Lưu Hỏa bang bang chúng xuất hiện cảm thấy người đại đương gia này không đủ tư cách ý nghĩ, vậy hắn liền có thể yên tâm to gan tạo phản. Đến lúc kia, cho dù là Kỷ Cương lại tín nhiệm đại đương gia vậy cũng sẽ cân nhắc năng lực tương đối mạnh chính mình. Bởi vì hắn có thể tốt hơn cho Kỷ Cương làm việc, có thể cho Kỷ Cương kiếm được tiền nhiều hơn, hắn giá trị lợi dụng muốn so đại đương gia cao hơn nhiều. Tiền tài động nhân tâm, trên đời này phần lớn người đều sẽ bị tiền mê hoặc mắt. Cho dù là giống Kỷ Cương như thế ngồi ở vị trí cao đại nhân cũng không ngoại lệ. Hắn có thể nhìn thấy tương lai của mình, liền như là lửa đèn này tươi sáng khu phố một dạng sáng tỏ. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Thương Ưng hơi sững sờ, bước chân dừng lại, nhíu mày một cái. Nhị đương gia. Đi theo hắn bang chúng kỳ quái nhìn về phía dừng bước lại hắn, tò mò hỏi: "Thế nào?" Diệp Thương Ưng không có trả lời hắn vấn đề, hắn hay là nhíu chặt lông mày, sau đó nhìn chung quanh một chút bốn phía. "Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy ánh nến kia lóe lên một cái sao?" "Ánh nến?" Bên cạnh hắn tùy tùng có chút sửng sốt. "Ngài nói chính là cái nào?" "Toàn bộ." Diệp Thương Ưng ngữ khí ngưng trọng, thân thể kia bắt đầu vô ý thức kéo căng, làm ra cảnh giới tư thái. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, vào ban ngày trong kia bị người để mắt tới cảm giác lại một lần xuất hiện ở trên người hắn, hắn đột nhiên cảm giác nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều. Có sao? Bên cạnh hắn bang chúng nhìn thấy hắn bộ này cảnh giác bộ dáng hơi sững sờ. Mười cái bang chúng nghiêng đầu lại về liếc nhau một cái, đều là lắc đầu. Bọn hắn cũng không thấy ánh đến lấp lóe, a có thể Diệp Thương Ưng cũng không có quản những người này chất vấn, hắn chỉ là vẫn nhìn bốn phía, dùng cái kia một đôi mắt ưng ở xung quanh mỗi một tấc không gian nghiêm túc liếc nhìn. Không có người. Đây là hắn mắt ưng nói cho hắn biết đáp án, nhưng hắn trực giác lại tại một mực đối với hắn nói, ngươi bị để mắt tới, chạy mau. Hắn tin tưởng mình trực giác của hắn rất chuẩn, đã từng đã cứu hắn rất nhiều lần mệnh. Nhưng là, hắn sẽ không chạy. Bởi vì hắn có tự tin, có thể cầm bên dưới cái này không biết từ nơi nào chạy đến cá chết tố nát. Đoán chừng hay là cồn lên đầu, để Tố Lai chú ý cẩn thận hắn lúc này mới cũng muốn lô mãng một chút. Người đến người nào? Ngay trước trống rồng khu phố, Diệp Thương Ưng la lớn. Giấu đầu lộ đuôi cũng không phải hảo hán, nếu là muốn gặp Diệp Mỗ, hay là mời đi ra ở trước mặt thấy một lần cái này say khướt thanh âm, xem ra tối nay là thật không uống ít. Lạch cạch, lạch cạch. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống một giây sau, một tràng tiếng bước chân rõ ràng tại cái này trên đường phố tĩnh mịch vang lên, ngay sau đó, tất cả lưu hỏa bang người đều ánh mắt cảnh giác nhìn về hướng cái kia từ trong bóng tối chậm rãi đi ra người. Toàn thân hắn phủ lấy một thân áo choàng màu đen, mũ trùm đội ở trên đầu, đem hắn gương mặt cho hoàn mỹ che chắn. Cho dù là cách thật xa, có thể Diệp Thương Ưng vẫn có thể từ trên thân thể người này cảm giác được một loại khiến người ta run sợ khí thế. Người là ai? Diệp Thương Ưng nhìn xem xuất hiện tại trước mặt bọn hắn người này, tràn đầy nghi ngờ hỏi. Nhưng người áo đen cũng không trả lời hắn vấn đề, hắn chỉ là một bước phóng ra. Ngay sau đó, đạo thân ảnh kia liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Diệp Thương Ưng con ngươi hơi co lại, vừa mới chớp mắt, kết quả một giây sau thân ảnh kia liền trực tiếp liên tục thoáng hiện mấy mét, tại ai cũng chưa kịp phản ứng thời điểm, một đầu đâm vào lưu hỏa bang bang chúng ở trong. Sau đó, vành, âm thanh lớn vang lên, vô số máu tươi vẩy ra, cái kia mười mấy cái đầu tại nhất sát ở giữa toàn bộ nổ tung. Người áo đen nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, xuyên qua huyết vụ, từng bước một hướng phía hắn tới gần. Nhìn xem vậy mình còn không có kịp phản ứng, kết quả là văng tứ phía lên máu tươi, Diệp Thương Ưng con ngươi bỗng nhiên co lên. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía cái kia đi hướng thân ảnh của hắn. Người này bước chân rõ ràng nhìn qua không nhanh, nhưng vì cái gì chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt mình. Lan. Diệp Thương Ưng hai mắt trong nháy mắt trừng lên, ngay sau đó, một cỗ cực kỳ lăng lệ dọa người khí tức liền từ hắn trên thân bỗng nhiên bắn ra. Một giây sau, từng đạo sắc bén gió lốc tại thời khắc này bạo tán nổi lên. Huyết vụ đầy trời kia bị gió lốc này trong nháy mắt thổi tan, phong nhận kia thẳng tắp hướng phía người áo đen mà tới. Nhưng lại tại phong nhận kia đến một giây trước, một cái không gian toàn qua liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở người áo đen bên người, sau đó, quả vũ nổ tung, vòng xoáy đem bóng người trực tiếp nuốt mất, phong nhận kia thẳng tắp từ người áo đen trước đó vị trí sẽ qua, không có cái gì đủ phải. Diệp Thương Ưng giờ này khắc này, toàn thân cao thấp đều là căng cứng cảnh giới. Các hạ đến tuột cùng là ai? Cùng Diệp Mô đến cùng có cỡ nào thù hận? Diệp Thương Ưng trầm giọng nói. Mà liền tại hắn thoại âm rơi xuống một khắc này, đáp án cũng theo đó mà đến. Đưa ngươi đi siêu sinh người. Bàn tay từ phía sau khoác lên Diệp Thương Ưng trên bờ vai, Diệp Thương Ưng toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Sau đó, một tấm tuấn mỹ gương mặt liền xuất hiện ở bóng đêm kia ở trong, dáng tươi cười quỷ dị. Bắt được con mồi. Chương 50, bán quỷ hóa. Tu La chương 50, bán quỷ hóa. Tu La đưa ngươi đi siêu sinh người. Thanh âm này liền như là kinh lôi đồng dạng tại Diệp Thương Ưng bên tai nổ tung, Diệp Thương Ưng trong lòng rung mạnh, cơ hồ không có nửa điểm do dự, Diệp Thương Ưng toàn bộ thân thể cực tốc thay đổi, hướng phía sau lưng đấm ra một quyền. Nhưng không đợi đến một quyền này của hắn đệm xuống, một bàn tay liền cực kỳ dùng sức bắt lấy cổ tay của hắn, lại sau đó, một cái đá ngang liền thẳng tắp hướng phía Diệp Thương Ưng mặt mà đi. Với anh, một cước này cuối cùng vẫn là không có đá vào Diệp Thương Ưng trên khuôn mặt, Diệp Thương Ưng một tay khác gắt gao chống đỡ cái này cường lực một cước, trong lòng bàn tay ở trong mãnh liệt gió lốc lượn vòng, cái kia lăng lệ chân gió đem hắn bàn tay chấn run lẩy bẩy. Nhưng bất kể như thế nào, một kích này xem như đỡ được. Một giây sau, cuồn phong gào thét, Diệp Thương Ưng thân ảnh hóa thành trận trận thanh phong, trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ, hướng phía sau triệt hồi. Tại thời khắc này, nguyên bản tiểu kình cấp trên hắn rốt cục trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Vì cái gì không có ngay đầu tiên rút đi? Điểm ấy con khó giải quyết, hắn bắt không được đến. Nghĩ như vậy, Diệp Thương Ưng thân ảnh đã triệt thoái phía sau mấy mét, mắt thấy liền muốn cùng Bạch Vong Đông kéo dài khoảng cách. Có thể Bạch Vong Đông làm sao lại cho phép hắn đào tẩu? Hắn để mắt tới con mồi, cho tới bây giờ liền không có bị đào tẩu qua. Màu đen bóng đen bò lên trên bắp chân của hắn, ngay sau đó, chính bản thân hắn liền như là quỷ mị bình thường hướng phía Diệp Thương Ưng đuổi tới. Tiên thuật, Đạp ảnh bộ. Cẩm Y Liễu vệ tuyệt học há lại sẽ là bình thường thân pháp có thể so với được. Diệp Thương Ưng bên kia mới vừa bận kéo dài khoảng cách, kết quả một giây sau, một thân ảnh màu đen liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có nửa điểm chần chờ cùng do dự, đuổi kịp Diệp Thương Ưng Bạch Vong Đông trực tiếp chính là một cái nâng cao chân. Diệp Thương Ưng vô ý thức nâng lên hai tay trùng điệp bên trên cản. Bành, thanh thúy nhục thể tiếng va chạm vang lên. Diệp Thương Ưng thân thể chấn động mạnh một cái, hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Răng rắc. Đây là sàn nhà gạch vỡ vụn thanh âm. Hắn cứ như vậy cản trở Bạch Vong Đông một tối này, không có cách nào động đậy nửa phần. Hắn cái kia nguyên bản có chút tự đắc phong tiên pháp tu vi, giờ này khắc này tựa như là bị áp chế một dạng, co quắp tại trong cơ thể của hắn ra không được nửa điểm. Khả năng đủ bị Bạch Vong Đông đánh giá khó xử gặm xương cứng người, há lại sẽ chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Diệp Thương Ưng gắt gao cắn răng, ngay sau đó hắn ngẩng đầu, cặp kia lửa giận ngút trời trong đôi mắt, tựa như là bay ra hai cái hùng lưng. Ngay sau đó, Diệp Thương Ưng trên thân từng tầng lông vũ sinh ra, hắn toàn thân trên dưới cũng bắt đầu bị một cỗ cực kỳ cường hãn khí huyết chi lực bao vây. Hoa ưng. Ngay tại Diệp Thương Ưng thân thể hoàn toàn biến hóa một khắc này, Bạch Vong Đông bị bỗng nhiên chấn khai, hướng phía sau lưng lui lại mấy bước. Ngay sau đó, không đợi hắn đứng vững, một đạo cực kỳ bén nhọn thế công liền trực tiếp hướng về phía ngực của hắn mà đến. Bạch Vong Đông đấm ra một quyền này trực tiếp cùng cái kia bén nhọn khí tức đụng vào nhau. Với anh, cường hãn khí lang hướng phía bốn phía quét tán, Bạch Vong Đông lại lần nữa triệt thoái phía sau mấy bước, mà cái kia toàn thân lông vũ, hai tay hóa cánh Diệp Thương Ưng thì là lơ lửng trong giữa không trung, vị trí không có nửa điểm biến hóa. Lần này tinh khiết nhục thân so đấu là Diệp Thương Ưng chiếm thượng phong. Hiện tại thối lui, tha cho ngươi một mạng. Diệp Thương Ưng lạnh lùng nói ra. Cái này lanh túc đến cực hạn thanh âm không có mang cho Bạch Vong Đông nửa điểm ảnh hưởng. Bạch Vong Đông nhìn xem nắm đấm của mình, vừa rồi bỗng chốc kia, hắn có thể cảm giác được nhục thân bị trực tiếp chế trụ. Hoa ưng, bản thân hóa cũng không phải cái gì bình thường diều hâu, mà là linh thú bên trong kim sĩ ưng. Cái này một linh thú bản thân liền là lấy nhục thân cường đại chứ danh. Nhìn xem trước mặt Diệp Thương Ưng cánh tay kia huyền hóa mà thành hai chiếc cánh vàng nóng, Bạch Vong Đông có thể cảm giác được, cái này hai cái cánh ở trong ẩn chứa bạo tạc lực. Nhưng chính là như vậy mới có ý tứ. Bạch Vong Đông bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng tỏ đến cực điểm. Nếu là con mồi không biết phản kháng, vậy cái này thợ săn làm coi như một chút ý tứ cũng không có. Với bạn, hắn cũng nghĩ thử nhìn một chút, nó đến cùng có thể tới loại nào trình độ. Bàn tay dùng sức bóp, bóng người màu đỏ ngòm ở phía sau hắn chợt lóe lên. Một giây sau, hắn toàn thân trên dưới liền có một cỗ cực kỳ hung hãn huyết khí bỗng nhiên bay lên. Áo choàng màu đen bị trong nháy mắt nhuộm thành màu đỏ, Bạch Vong Đông trên ánh mắt cũng bị kín một tầng thật mỏng màu đỏ như máu miếng vải. Trong khoảnh khắc, trước mắt hắn thế giới lại lần nữa biến thành màu đỏ như máu bộ dáng. Bạch Vong Đông ngẩng đầu, cái kia trên cổ văn đầy đẹp đẽ hoa văn, một cái chớp mắt này, Bạch Vong Đông có thể cảm giác được có một cỗ cực kỳ cường hãn khí lực vọt vào toàn thân của hắn. Ngu xuẩn mất khôn, thì nên trách không được ta. Một giây sau, Kim Sĩ Ưng bỗng nhiên vỗ cánh hướng phía hắn lao đến. Bạch Vong Đông nắm chặt nắm đấm, khóe miệng chỗ xông lên một tầng mỉm cười. Giờ khắc này, thân thể của hắn là đang kháng nghị, cái kia mỗi một tấc làn da sẽ rách cảm giác mang cho hắn thống khổ không cần nói cũng biết, thế nhưng là giờ khắc này, tim của hắn lại là thư sướng. Bởi vì, quỷ thuật. Bạch Vạn ngay tại cái kia Kim Sĩ Ưng sắp chạm đến Bạch Vong Đông trước một giây, Bạch Vong Đông thì thảo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trong một chớp mắt, Bạch Vong Đông đấm ra một quyền. Đông. Giang giác. Đây là Diệp Thương Ưng vô luận như thế nào đều không có dự liệu được sự tình, hắn miệng ưng bị lập tức đánh nát. Sau đó thân thể hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Ngay tại bay ngược trước một giây, hắn đều không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thật nhanh, thật nặng một quyền. Huyết sát quyền phong thổi tan bốn phía cho bụi. Cái kia một trận lại một trận lực lượng đang đổ nát lấy không gian. Bạch Vong Đông bung ra một quyền này một khắc này, liền phảng phất cảm thấy cái kia cực hạn man lực đem trước mặt không gian toàn bộ sụp đổ, cho nên một quyền này mới có thể bung ra nhanh như vậy, đơn giản tựa như là đột phá không gian. Bây giờ Bạch Vong Đông một thân xích hồng, hắn nhìn xem trước mặt đây chẳng qua là bị đánh nát một con chim miệng diệp thường ứng, ánh mắt lửa nóng đến cực điểm. Tốt nhất đống cắt A Bạch Vong Đông hơi nhún chân đạp một cái, cả người liền như là một viên xích hồng sắc đạn pháo mang theo cực kỳ bá đạo uy thế vọt thẳng hướng về phía giữa không trung kia Diệp Thương Ưng. Diệp Thương Ưng là muốn trốn, thế nhưng là liền cùng vừa rồi một dạng, Bạch Vong Đông thân ảnh liền phảng phất là đánh nát không gian một dạng, trong nháy mắt liền đi thẳng tới Diệp Thương Ưng trước mặt. Không có nửa điểm do dự, lại là một quyền nện xuống. Phốc. Diệp Thương Ưng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng xuống đất nện xuống. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông một cước đạp xuống, cái kia khổng lồ uy áp trực tiếp đè xuống. Giang giác. Một cái chớp mắt này, Diệp Thương Ưng bị uy áp đập vụn xương cốt. Giang giác. Ngay sau đó, lại là một cước hung hăng giẫm tại Diệp Thương Ưng trên lồng ngực. Cái kia xương vỡ thanh âm rõ ràng vang lên. Bạch Vong Đông lại dùng sức nghiền một cái. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng đạo xương vỡ âm thanh tại Diệp Thương Ưng trên thân vang lên. Diệp Thương Ưng trên mặt tất cả đều là phun ra máu, nhìn đáng sợ đến cực điểm. Tuyệt đối man lực áp chế lực. Bạch Vong Đông giẫm lên Diệp Thương Ưng, nhìn xem bàn tay của mình, cảm thụ được giờ này khắc này toàn thân cảm giác. Mặc dù đau, nhưng là dễ chịu. Bán quỷ hóa. Tu la. Muốn so hắn nghĩ còn phải mạnh hơn quá nhiều. Hắn bỗng nhiên hướng phía bên cạnh huy quyền dùng sức một đập. Giang giác. Cái kia bể nát mảnh vỡ không gian đón gió bay múa, một cái đen như mực lỗ đen cứ như vậy bên cạnh hắn hiện hiện. Nhục thân phải không? Coi là thật rất lợi hại. A chương 51, bắt thành công chương 51, bắt thành công. Trơ mắt nhìn xem Bạch Vong Đông một quyền bể nát không gian, cái kia bị hắn giẫm tại dưới chân Diệp Thương Ưng vô ý thức nuốt nước miếng một cái, trong mắt lóe lên nồng đậm kinh hãi. Hắn có tài đức gì có thể trêu chọc đến nhân vật như vậy? Hắn muốn lại mở miệng hỏi một chút Bạch Vong Đông thân phận, có thể bị Bạch Vong Đông hai chân giẫm lên, cái kia ngạt thở cảm giác từng trận hướng đại não của hắn phun lên đi, đừng nói là nói chuyện, hiện tại liền ngay cả suy nghĩ đều thành một kiện chuyện rất khó. Không có đi để ý tới Diệp Thương Ưng hiện tại cái này sắp hít thở không thông tình huống, Bạch Vong Đông thở ra một hơi, màu đỏ như máu hoa văn từ trên người hắn chậm rãi rút đi, cái kia trên mắt miếng vải tựa như là bị đốt cháy rơi bình thường, biến mất tại không khí ở trong, bị nhuộm thành mũ che màu đỏ cũng tại thời khắc này một lần nữa biến trở về màu đen bộ dáng. Hắn vây vây cánh tay, giẫm lên Diệp Thương Ưng lồng ngực nhảy đắt hai lần. Cái kia nguyên bản liền bị dẫm nát xương ngực Diệp Thương Ưng lại lần nữa nhận lấy trọng thương, kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức cực tốc hạ lạc. Hơi hoạt động một chút thân thể, Bạch Vong Đông ngồi xổm người xuống, cúi đầu nhìn về hướng sắc mặt kia khó coi đến cực hạn Diệp Thương Ưng. Hiện tại Diệp Thương Ưng cả khuôn mặt đều là màu xanh tím, trên trán nổi gân xanh, đạp hai cái đột xuất tới mắt to nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông, trong mắt có hận ý, có cầu thần, cũng có thần quang dần dần tán loạn dấu hiệu. Nhìn xem gương mặt này, Bạch Vong Đông nháy nháy mắt, nếu như ta hỏi ngươi vấn đề gì ngươi biết thành thành thật thật nói cho ta biết không? Nghe được Bạch Vong Đông câu nói này, Diệp Thương Ưng tựa như là bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng mở dạng, vội vàng vận dụng khí lực toàn thân, khó khăn nhẹ gật đầu. Hắn là cái người sợ chết, chết liền không còn có cái gì nữa. Thành công của hắn, sự nghiệp của hắn, hắn hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Nếu như có thể còn sống, vô luận để hắn làm cái gì hắn đều sẽ làm. Đây cũng là Bạch Vong Đông vì cái gì chọn hắn mà không phải vị kia Lưu Hỏa Bang đại đương gia nguyên nhân. Lưu Hỏa Bang hai cái đương gia chính là hai thái cực, đại đương gia chính là cái gọi là đầu góc Gucci, tứ chi phát triển đại biểu, một thân võ lực dũng mãnh, điển hình trọng tình trọng nghĩa Lục Lâm hảo hán tính cách. Trên thực tế tại đến kinh thành thành lập Lưu Hỏa Bang trước đó, vị kia đại đương gia cũng đúng là cái nào đó trên đỉnh núi khiên cầm. Người như vậy miệng quá cứng, lại không sợ chết, rất khó từ trong miệng hắn nảy ra đến đồ vật. Mà vị này nhị đương gia liền không giống với lúc trước. Người này có dạ tâm, có đầu óc, thức thời. Hắn biết cái gì gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống, cũng biết miễn là còn sống liền sẽ có xoay người ngày đó. Người như vậy chính là gián độc, là sẽ ẩn nút đứng lên, tùy thời nhìn chằm chằm ngươi chuẩn bị cắn ngươi một ngụm ra hỏa. Nhìn thấy hắn gật đầu, Bạch Vong Đông hai chân vừa đi vừa về chậm rãi dậm chân tại chỗ. Diệp Thương Ưng sắc mặt càng ngày càng khó coi, bộ dạng này, tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở mở dạng. Nhìn xem hắn bắt đầu lật lên bạch nhãn, Bạch Vong Đông lúc này mới từ trên người hắn đứng lên, sau đó chậm rãi đi xuống. Ách, trên lồng ngực không có Bạch Vong Đông trọng lượng, Diệp Thương Ưng lập tức hô hấp đến không khí mới mẻ, hắn ngạt thở cảm giác cấp tốc lui ra. Hắn sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm giác được nguyên lai hô hấp sẽ là dạng này một niềm hạnh phúc sự tình. Lại sau đó, ngay tại hắn vừa muốn khôi phục một chút lý trí thời điểm, lại nhìn thấy Bạch Vong Đông thẳng lấy thân thể, nhìn về hướng một cái hướng khác, sau đó nhẹ giọng nhỉ non một câu. Tới ngược lại là rất nhanh. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông một bà nhấc lên Diệp Thương Ưng bà vai, Tam Đồ Nha tại trên vai của hắn chợt lóe lên, không gian toàn qua từ Tam Đồ Nha trong đôi mắt bay ra, đem Bạch Vong Đông cùng Diệp Thương Ưng hoàn toàn thôn vệ. Vòng xoáy biến mất, thân ảnh của hai người cũng tiêu tán ngay tại chỗ, chỉ để lại cái kia một chỗ không đầu nam thi cùng một cây đấm máu cánh tay. Mà liền tại hai người biến mất một giây sau, đại đội nhân mã từ hai bên đường phố vội vàng chạy đến. Vũ Thành binh mã ti. Những người này nhìn xem trên đường hình ảnh đấm máu kia, trực tiếp sửng sốt một chút. Một giây sau, sắc mặt của mọi người đều khó nhìn. Mười mấy cái nhân mạng, lại là bên đường giết người. Việc này tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ a. Bạch Vong Đông ở kinh thành chỗ kia trạch biến hầm. Khi không gian toàn qua lại lần nữa thời điểm xuất hiện, mang ra chính là sắc mặt hơi tái nhợt Bạch Vong Đông cùng thiếu một cánh tay Diệp Thương Ưng. Dài như vậy khoảng cách tiến hành không gian nhảy vọt, lại mang theo cá nhân, đối với linh lực tiêu hao là thật là lớn. Mà lại, thật có lỗi a. Bạch Vong Đông nhìn xem Diệp Thương Ưng cái kia đấm máu chỗ của tay, một mặt ấy này nói, ta đây cũng là lần thứ nhất dẫn người, có cái gì làm không tốt địa phương, vẫn là phải xin ngươi nhiều hơn đảm đường, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau. Diệp Thương Ưng không nói gì, hắn cái kia vừa tỉnh táo lại không có vài giây đồng hồ đại não nói cho hắn biết, hắn hiện tại vị trí địa phương tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. Không đối. Hắn tối hôm nay tất cả gặp phải, đều không phải là cái gì tốt gặp phải. Thậm chí hết hạn cho tới bây giờ, hắn đều không xác định chính mình lần này đến cùng có thể hay không sống sót. Nghĩ đến đây, hắn đầu gối mềm nhũn, trực tiếp liền hướng phía Bạch Vong Đông quỳ xuống, sau đó điên cuồng dập đầu. Cái kia cầu xin tha thứ thanh âm nương theo lấy trầm muộn dập đầu âm thanh từng trận vang lên. Đại gia, tha cho ta đi, ta thể. Ta tuyệt đối sẽ đem ta biết sự tình tất cả đều nói cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, mà lại ta có tiền, ta có thể sử dụng thật nhiều tiền hiếu kính ngài. Mỗi một lần dập đầu liền mang ý nghĩa một lần máu tươi vẩy ra. Diệp Thương Ưng là hạ chơi liều. Cái này một cái đầu đập, Bạch Vong Đông nhìn đều đau. Bất quá bởi vì đau đến không phải mình, cho nên tha lạc nhìn nhiều một hồi. Thật sẽ toàn bộ đều nói cho ta biết thôi. Thật. Nghe được thanh âm của hắn, Diệp Thương Ưng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một mặt định hót nhìn xem hắn. Cho dù đây là tạo thành hắn bây giờ cái này hình dạng kẻ cầm đầu, nhưng hắn trong lúc biểu lộ cũng không có nửa điểm oán hận không có cách nào để hắn sống sót, người phải học được tức thời cúi đầu. Thật sẽ toàn bộ đều nói cho ta biết không? Ta thể. Thật sẽ toàn bộ đều nói cho ta biết thôi. Toàn bộ. Khẳng định. Tuyệt đối. Diệp Thương Ưng gào thét lớn nói ra. Ta tuyệt đối sẽ đem ta biết tất cả mọi thứ đều nói cho ngài. Nhưng ngươi trước tiên cần phải hỏi a. Têu lớn tiếng như vậy, nhao nhao đến con mắt ta. Có thể đợi đến Diệp Thương Ưng lại là một câu nói như vậy. Ngay tại Diệp Thương Ưng chưa kịp phản ứng thời điểm, một chân tại trước mắt của hắn phi tốc phóng đại. Bành, một cước này trực tiếp liền đạp ở Diệp Thương Ưng trên khuôn mặt, Diệp Thương Ưng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào cái kia trên tường băng. Dựa vào hầm băng vách tường, Diệp Thương Ưng bỗng nhiên phun ra một bùn máu, lập tức từ trên vách tường kia tuột xuống. Bạch Vong Đông ngồi tại trong hầm băng trồng chất dương gỗ bên trên, nghiêng chân nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Thương Ưng, sau đó hỏi chính mình đêm nay muốn hỏi vấn đề. Kỷ Cương cùng Hoàng Gia đi thuyền sinh ý, ngươi hiểu bao nhiêu? Chương 52, hỏi ý Kỷ Cương cùng Hoàng Gia đi thuyền. Diệp Thương Ưng ánh mắt nào. Hắn không có bận tâm sau lưng mình gương, mà là ngẩng đầu nhìn về hướng Bạch Vong Đông. Người này là vì Kỷ Cương mới tìm hắn. Hắn đương nhiên không thể nói không biết. Liên lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể cũng không biết còn có thể trúng vào mấy lần, nhưng hắn cũng không thể một mạch tất cả đều nói ra, bởi vì hắn muốn bảo trụ mệnh của mình. Cho nên hắn lúc này nên nói. Ta biết rất ít. Tại Kỷ Cương nơi đó, Lưu Hỏa Bang chính là cái trợ thủ, Hoàng Gia đi thuyền sinh ý, chúng ta tham dự không đến. Thanh âm đứt quãng nhưng cũng may nói rõ ràng. Bất quá lời nói này nửa thật nửa giả, một chút thành ý đều không có. Bạch Vong Đông biết, đây là Diệp Thương Ưng minh bạch chính mình sở cầu, muốn bắt đầu cùng hắn nắm điều kiện. Có thể hay không sống quyết định bởi ngươi biết bao nhiêu. Bạch Vong Đông hai tay chống tại trên cái dương, ở trên cao nhìn xuống hài hước nhìn xem hắn. Ngươi cứ việc đem ngươi biết đến nói ra, nếu như ta cảm thấy đạt tiêu chuẩn, ta sẽ thả ngươi rời đi. Thế nào mới xem như đạt tiêu chuẩn? Diệp Thương Ưng chăm chú mở miệng hỏi. Ta cảm thấy lúc nào tính đạt tiêu chuẩn, đó chính là lúc nào. Bạch Vong Đông có chút nghiêng đầu. Chỉ cần có thể để cho ta nghe được ta muốn biết đến đồ vật, vậy ta ngay lập tức sẽ đưa ngươi rời đi, đừng kéo, máu chảy nhiều cũng là sẽ chết, nếu là ngươi đổ máu chảy chết, vậy coi như chuyện không liên quan đến ta. Bạch Vong Đông thanh âm nhẹ nhàng, nhưng nghe đến Diệp Thương Ưng trong lỗ tai lại là như vậy nặng. Hắn nhịn đau nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua chính mình gãy mất tay trái, nơi đó máu tại rầm rầm chảy, tại Bạch Vong Đông trực câu câu ánh mắt nhìn soi mói, hắn không dám đi cầm máu. Lập tức, hắn hung hăng cắn răng một cái. Đông nhiên ngẩng đầu đến, ta nói, nên cầu xin tha thứ thời điểm cầu xin tha thứ, nên quả quyết thời điểm quả quyết. Bạch Vong Đông thật đúng là càng ngày càng cảm thấy cái này Diệp Thương Ưng là cái nhân vật. Nếu như có thể hơi mạnh hơn bên trên một chút lời nói, khả năng này thật đúng là có thể làm cho hắn trong kinh thành kiếm ra cái bộ dáng đến. Ta nghe. Bạch Vong Đông bình hai, tử tế nghe lấy Diệp Thương Ưng mỗi một câu nói. Nếu hạ quyết tâm, vậy liền không có cái gì tốt do dự. Diệp Thương Ưng hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật hắn biết đến Lưu Hỏa Bàng cùng Kỷ Cương sinh ý. Lưu Hỏa Bàng chỉ là Kỷ Cương thủ hạ một cái chân chạy mà thôi, hàng hóa là Kỷ Cương từ hắn con đường làm tới. Lưu Hỏa Bàng tác dụng chỉ là đi đón hàng, sau đó lại đem nhóm này hàng giao cho hoàng gia đi thuê người. Đằng sau thương định cụ thể giao dịch nội dung, cuối cùng đợi thêm hàng hóa bán đi đằng sau, từ hoàng gia đi thuyền nơi đó thu đến hoàng kim nộp lên cho Kỷ Cương. Diệp Thương Ưng đem toàn bộ quá trình đều cho chấn động rất xuống đi ra. Lưu Hỏa Bang kỳ thật chính là tại Kỷ Cương không tiện ra mặt tình huống dưới, làm một người thay mặt, mà lại là loại kia không được chia nửa phần tiền miễn phí người đại diện. Nói một cách khác, bọn hắn chính là tại cho Kỷ Cương đánh công. Nhưng Lưu Hỏa Bang không thể không làm như vậy, bởi vì đó là Kỷ Cương, muốn ôm bên trên như thế một cái bắt đuổi, nhất định phải chứng minh giá trị của mình. Tiếp hàng cùng giao tiền thời điểm, các ngươi là trực tiếp cùng Kỷ Cương kết nối sao? Bạch Vong Đông híp mắt mở miệng hỏi. Không phải. Diệp Thương Ưng rất dứt khoát lắc đầu. Là có người đặc biệt đến phụ trách phương diện này sự tình, mà người này ta có thể khẳng định cũng không tại Kỷ Cương bên người đợi, chí ít trên mặt nổi là như thế này. Ngươi xác định? Ta xác định. Diệp Thương Ưng ngữ khí kiên định gật đầu. Ta điều tra hắn, vụ trộm đồ vật ta tra không được, nhưng trên mặt nổi người này cùng Kỷ Cương không có nửa điểm liên hệ. Hắn đều cái gì? Kim Tử Phàm, Thành Nam Kim Thành bố hành động ra. Ngươi cảm thấy hắn sẽ biết Kỷ Cương nội tình sao? Bạch Vong Đông híp mắt, trầm giọng hỏi. Ta không biết. Diệp Thương Ưng rất dứt khoát lắc đầu. Nhưng ít ra, hắn biết đến khẳng định so ta nhiều. Kim Thành bố hành. Đó là cái Bạch Vong Đông chưa từng nghe qua danh tự, nói do nó ở kinh thành ở trong cũng không thu hút. Vậy ngươi biết, trừ bọn ngươi ra Lưu Hỏa Bang bên ngoài, Kỷ Cương khống chế những bang phái khác có hay không phụ trách phương diện này sinh ý? Không có. Diệp Thương Ưng lắc đầu, ngữ khí chắc chắn. Kỷ Cương thủ hạ bang phái hết thảy cũng chỉ có 5 cái, mỗi cái bang phái phụ trách khác biệt sự tình, Lưu Hỏa Bang phụ trách chính là cùng hoàng gia đi thuyền giao dịch. Về phần những người khác phụ trách cái gì, ta đây cũng không biết. Nói đến đây, Diệp Thương Ưng ngôn ngữ có chút dừng lại, trong ánh mắt nhanh chóng lướt qua một tia tinh quang. Có lẽ Mục Thanh Nhu biết đến lại so với ta nhiều một ít, ngươi có thể đi tìm hắn hỏi một chút. Mục Thanh Nhu chính là Lưu Hỏa Bang hiện nay lại đứng ra, cái đầu kia nào đơn giản, tứ chi phát triển nam nhân. Bạch Vong Đông đoán chừng, Kỷ Cương sở dĩ sẽ duy trì hắn làm cái này Lưu Hỏa Bang ban chủ, 89/10 chính là nhìn chúng hắn chân chất. Tìm Mục Thanh Nhu loại sự tình này không cần phải gấp. Bạch Vong Đông ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem cái này, biết có chút ít nói Diệp Thương Ưng, mở miệng hỏi, vậy ngươi còn có cái gì muốn cùng ta nói sao? Ta đạt tiêu chuẩn sao? Thật đáng tiếc, tạm thời còn không có. Cái kia Diệp Thương Ưng khẽ cắn môi. Ta còn có một cái tình báo có thể nói cho ngươi, tình báo này nhất định có thể đạt tiêu chuẩn, ngươi phải bảo đảm, nghe tình báo này đằng sau để cho ta đi, không, là đưa ta rời đi, đồng thời cam đoan ta có thể sống sót. Xin lắng hay nghe. Bạch Vong Đông đưa tay, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta đã từng theo dõi qua Kim Tử Phàm. Quả nhiên là cái không thành thật thuộc hạ. Xem chừng hắn là muốn từ Kim Tử Phàm trên thân tìm xem, có hay không có thể làm cho hắn nâng cao một bước cơ hội. Hắn đã từng đi qua Tử Tinh Cát. Đi cái thanh lâu có cái gì kỳ quái đâu sao? Bạch Vong Đông hơi nhíu mày, mở miệng hỏi. Nhưng hắn đi vô cùng có quy luật. Diệp Thương Ưng đem phán đoán của mình nói ra. Mỗi đến một tháng 5 ngày, 15 ngày, ngày 25, hắn đều sẽ đi một chuyến Tử Tinh Cát. Điểm chính là cùng một cái cô nương. Không phải, điểm chính là khác biệt cô nương. Hoa Bạch Vong Đông ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khác biệt cô nương a, vậy coi như có chút con vấn đề. Tình báo này có thể tính đạt tiêu chuẩn sao? Đương nhiên. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Tin tức này rất trọng yếu. Vậy ta thế nhưng là ngươi còn có đồ vật không có phun ra a? Bạch Vong Đông khỏe miệng có chút câu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy bình thản như nước giống như ý cười. Không đem cái này nói cho ta biết, ta sao có thể thả ngươi đi đâu? Ngươi không giữ chữ tín. Diệp Thương Ưng nghiêm nghị nói ra. Rõ ràng nói, chỉ cần đạt tiêu chuẩn liền để ta đi. Vậy thì ngươi hiện tại còn không đạt chuẩn thôi. Bạch Vong Đông buông tay. Ta cũng đã nói, đạt tiêu chuẩn thất bại là ta quyết định. Ha ha. Ha ha ha. Diệp Thương Ưng cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu không có ý định thả ta đi? Không, ta thật là dự định thả ngươi đi. Bạch Vong Đông ngữ khí rất thành khẩn. Chỉ cần ngươi có thể thành thật. Thả ta đi, nếu không, lời kế tiếp ta sẽ không nói cho ngươi. Diệp Thương Ưng gián tiếp thừa nhận hắn xác thực còn có dấu giếm Bạch Vong Đông sự tình. đây là hắn vốn liếng cuối cùng. Vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, đồng thời vang lên còn có một thanh âm vang lên chỉ treo lên thanh âm. Chương 53, kỷ cương chỗ cường đại chương 53, kỷ cương chỗ cường đại vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Đùng, cùng thanh âm này cùng nhau vang lên, còn có một đạo búng tay treo lên thanh âm. Ngay sau đó, Diệp Thương Ưng đầu đống nhiên nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Nguyên bản còn tại chậm rãi mà nói Diệp Thương Ưng trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, Bạch Vong Đông hờ hững nhìn xem cô kia không đầu nam thi nhịn không được ngáp một cái. Diệp Thương Ưng nói quá sảng khoái, Bạch Vong Đông hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó, nhìn rất thành khẩn, nhưng trên thực tế, chưa chắc không phải một lần lại một lần thăm dò. Hắn đang thử thăm dò Bạch Vong Đông thái độ, xem hắn đến cùng phải chăng có cơ hội sống sót. Cho nên, hắn nói ra được những cái kia tuyệt đối không phải trọng yếu nhất. Hắn chân chính cảm thấy có thể bảo vệ hắn mệnh thẻ đánh bạc hắn nhất định sẽ gắt gao nắm ở trong tay, đợi đến cuối cùng làm cùng Bạch Vong Đông đàm phán chân chính điều kiện. Đây là hắn đồ vật bảo mệnh, trừ phi Bạch Vong Đông thật có thể thả hắn, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra nửa chữ. Bởi vì hắn biết, không nói không nhất định sẽ chết, nhưng nếu như nói, nhất định sẽ chết. Trước mặt những cái kia là khúc nhạc dạo, là vì chứng minh chính hắn thái độ, cũng là vì cho thấy ta biết so đây càng trọng yếu tình báo sự thật, hắn phải dùng loại phương thức này để chứng minh chính mình lớn nhất giá trị, ý đồ để Bạch Vong Đông để cân nhắc hắn đến cùng có hay không còn sống tư cách. Bạch Vong Đông không muốn cho hắn còn sống, cho nên, hắn liền lười nhắc cùng hắn cái cỏ. Như thế đơn thuần là đang lãng phí thời gian. Cuối cùng của cuối cùng, hắn bị buộc đi ra cái cuối cùng dùng cho đạt tiêu chuẩn tình báo kia nhất định là rất tiếp cận trọng yếu nhất. Bạch Vong Đông một mực tại quan sát Diệp Thương Ưng thần thái. Một khắc này, Diệp Thương Ưng là bị buộc đến cực hạn. Cái gọi là đạt tiêu chuẩn là một cái nguy trang, là Bạch Vong Đông đối với Diệp Thương Ưng thăm dò, cũng là Diệp Thương Ưng đối với Bạch Vong Đông một cái thỏa hiệp. Chạm đến đường tuyến kia một khắc này, mới là hai phe xem hư thực thời điểm. Diệp Thương Ưng đang đánh cược, hắn đang đánh cược tại đã chứng minh trong tay mình cuối cùng thẻ đánh bạc giá trị đằng sau, Bạch Vong Đông sẽ bỏ không được giết hắn. Có thể Bạch Vong Đông không muốn cùng hắn cược. Rời xa đánh bạc, chân ái gia đình. Đánh cược gì, hoàn toàn không cần thiết, ở trước mặt của hắn, Diệp Thương Ưng mãi mãi cũng không thắng được. Không riêng gì chính hắn đánh cược không thắng được, Bạch Vong Đông trò chơi hắn cũng không thắng được. Kim Tử Phàm, Tử Tình Các có những này, đằng sau nội dung cũng liền tất cả đều sáng tỏ. Cái gọi là sau cùng tình báo, đối với Bạch Vong Đông tới nói không có nửa điểm ý nghĩa. Tại trạm tới đạt tiêu chuẩn tuyến một khắc này, chính là Diệp Thương Ưng đối với hắn sau cùng thỏa hiệp. Đầu kia tình báo nhất định sẽ cùng bị Diệp Thương Ưng coi là trọng yếu nhất tình báo cùng một nhịp thở. Bạch Vong Đông suy đoán, chỉ là suy đoán A Diệp Thương Ưng khả năng không chỉ là theo dõi Kim Tử Phàm từng tới Tử Tình Các, mà lại 89/10, nhìn thấy qua hắn tại Tử Tình Các Trung Hòa người nào đó gặp mặt. Thân phận của người này rất trọng yếu đến để Diệp Thương Ưng cho là có thể làm bảo mệnh thẻ đánh bạc. Bạch Vong Đông ngón tay đập hầm gỗ, con mắt chậm rãi nheo lại. Trước đó hắn còn nói, Kim Tử Phàm mỗi đến một lần Tử Tình Các đều sẽ điểm khác biệt cô nương. Câu nói này nhìn như giống như không có gì, có thể nó kỳ thật mới là bọn này tình báo ở trong trọng yếu nhất một cái kia, có lẽ liền ngay cả Diệp Thương Ưng đều không có chú ý tới điều tình báo này đến cùng trọng yếu bao nhiêu, cho nên liền xem như thử mồi câu ném ra ngoài. Thật tình không biết, kỳ thật có câu nói này đằng sau, Diệp Thương Ưng đằng sau tất cả nói liền đều không trọng yếu. Bởi vì cùng Kim Tử Phàm liên hệ chắp đầu cũng không phải là người nào đó, mà là Tử Tình Các bản thân. Bạch Vong Đông con mắt càng híp mắt càng chặt. Trước đó đã nói, kinh thành Tam Đại Hoa Lâu, Vấn Hoa Lâu, Tử Tình Các, Thủy Nguyệt Đầu Tiên. Tại ứng tiên phủ bực này xưa nay không thiếu khuyết phong tình địa phương, xếp hạng 3 vị trí đầu thanh lâu vậy nhưng có lượng, cũng không nên xem thường thanh lâu. Vô luận là từ kiếm tiền góc độ đi xem, hay là từ thu thập tình báo, lôi kéo môn khách góc độ đi xem, thanh lâu đều là thích hợp nhất nơi trốn. Bị ngạn môn vừa vào kinh thành liền khiển trách món tiền khổng lồ mở thủy tạ thiên, mà lại vừa khai trương trong khoảng thời gian này, lại ném ra không ít vàng đến khai hỏa thanh danh. Tại dạng này thế đạo, một cái ngành nghề đỉnh tiêm, sau lưng tất nhiên sẽ có khổng lồ bối cảnh. Đạo lý như vậy, tại cái kia Tam Đại Hoa Lâu trên thân cũng đồng dạng áp dụng. Vấn Hoa Lâu bên trong có giấu một vị cô nương kia người đứng phía sau thậm chí có thể xin mời Động Lâm Chiêu Nguyệt dạng này y sư tự thân lên phòng khám bệnh trị, đây cũng không phải là chỉ bằng vào quyền thế liền có thể làm được sự tình, mà có thể cùng Vấn Hoa Lâu tỉnh Dương Tam Đại. Tử Tình Các cùng Thủy Nguyệt Động Tiên phía sau lai lịch chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ. Tử Tình Các chỗ như vậy tại sao lại cùng Kim Tử Phàm dính líu quan hệ? Là đơn thuần bởi vì Kim Tử Phàm, hay là bởi vì kỷ cương đâu? Hai cái đáp án, Bạch Vong Đông càng thêm thiên hướng về người sau. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này Kim Tử Phàm tuyệt đối chính là trong đó trọng yếu một vòng. Mà lại Bạch Vong Đông bây giờ hoài nghi, cái này Kim Tử Phàm cùng Lưu Hỏa Bang tác dụng là giống nhau, đều là phụ trách một trong đó chuyển trạm công năng. Chỉ bất quá, Kim Tử Phàm tác dụng có thể muốn so Lưu Hỏa Bang lớn hơn nhiều, thậm chí đến có khả năng tiếp xúc đạt được nguồn cung cấp trình độ. Kỷ Cương kéo con đường, Kim Tử Phàm đi tiếp xúc nguồn cung cấp, sau đó lại đem hàng giao cho Lưu Hỏa Bang, Lưu Hỏa Bang lại đem nhóm này vận chuyển hàng hóa đưa đến Hoàng Gia Hành Thuyền. Tại Hoàng Gia Hành Thuyền đem hàng hóa bán đi đằng sau, vàng bạc đưa đến Lưu Hỏa Bang, sau đó lại chiếu vào đồng dạng lộ tuyến chạy đến đưa đến người thượng tầng trong tay. Vậy cái này một nhóm hàng chia khả năng liền không đơn giản chỉ là Hoàng Gia Hành Thuyền cùng Kỷ Cương đơn giản như vậy. Nói một cách khác, Bạch Vong Đông hiện tại có thể từ Kỷ Cương sau lưng, đồng dạng có thể nhìn thấy một tấm đi qua lợi ích kéo lên khổng lồ mạng lưới quan hệ. Tấm này mạng lưới quan hệ cùng Hoàng Gia Hành Thuyền mạng lưới quan hệ sẽ không trùng điệp, nhưng lại cùng Hoàng Gia Hành Thuyền phi pháp sinh ý cùng một nhịp thở. Bạch Vong Đông vô ý thức giơ tay lên ấn ấn huyệt thái dương. Nói thật, hết hạn cho tới bây giờ, hắn nhìn thấy Kỷ Cương đã không còn là Kỷ Cương, đó là từng cái trốn ở Đại Minh chỗ tối, cực kỳ quyền thế thân ảnh. Chắc không được Kỷ Cương có thể tại Cẩm Ý Liễu vệ Trung Hòa La Hầu vào tay. Hai vị này cầm ý liễu vệ đại lão, một cái dựa vào là phiên bản tê không trần nhà thực lực, một cái dựa vào là cái này chỉ là suy nghĩ một chút cũng là người ta ra đầu tê dại lợi ích mạng lưới quan hệ. Hai người kia không có một cái là dễ đối phó. Tô Giả La đến cùng biết cái gì mới có thể để dạng này kỵ cương kiên kỵ như vậy, mà lại cứ như vậy, lúc trước hắn đối với kỵ cương phán đoán sợ rằng cũng phải lại đến một cái cấp độ, hắn hiện tại thậm chí cảm thấy đến hoàng gia hành thuyền sự tình đều không nhất định có thể dung chuyển được kỵ cương vị trí. Người này tại Bạch Vong Đông trong lòng nguy hiểm đẳng cấp tăng lên mấy cái giai đoạn. Bạch Vong Đông ánh mắt lấp lóe, nhưng bất kể như thế nào, trận này cùng kỵ cương cùng Tô Giả La ba người chiến đấu trò chơi ở trong, Bạch Vong Đông hay là không muốn thua. Thoái sinh thuật là hắn, vậy liền nhất định là hắn. Đừng nói là kỵ cương, liền xem như Thiên Vương lão tử tới cũng ngăn không được hắn. Ôm đầu gối, Bạch Vong Đông ngồi tại hầm băng dương gỗ bên trên, nhìn xem cái kia bốc lên tại bốn phía hàn khí. Ánh mắt của hắn từ từ sâu thẳm. Trò chơi loại vật này, chính là càng khó khăn mới càng sẽ cho người cảm thấy vui vẻ a. Kỵ cương, đường phân cách, DS, sách này cho đến bây giờ đâu, anh em cũng không cầu cái gì số liệu không số liệu. Nhưng chính là nói nhìn đến đây các huynh đệ nếu là cảm thấy sách này không sai, cho đến cái ngũ tinh khen ngợi được hay không, cho điểm một mực không thể đi lên thật nhìn rất tâm tắc a. Chương 54, chứng thực chương 54, chứng thực kim gia. Cũng chính là Diệp Thương Ưng trong miệng bị kia Kim Thành Bố hành đông ra Kim Tử Phạm dinh thự. Bạch Vong Đông xuất hiện ở nơi này lúc sau đã là trên ánh trăng đầu cảnh, hắn thân mang màu đen như mực áo choàng, một người rất thuận lợi liền lẻn vào đến hậu viện ở trong. Nhìn ra được, Kim lão bản là cái sống về đêm rất phong phú người, Bạch Vong Đông lẻn vào đến hậu viện ở trong thời điểm, nghe được là không e dè âm thanh rên gì. Từ ánh nến đánh vào trên cửa sổ trên bóng dáng đến xem, cái kia phòng ngủ ở trong nữ tử còn không chỉ một người. Bạch Vong Đông đem chính mình tất cả quỷ linh thả ra, phân biệt hư thể hóa để đặt đến Kim Trạch hậu viện các ngõ ngách, giám sát hậu viện này ở trong nhất cử nhất động, hắn có thể cảm giác được, tòa nhà này ở trong có mấy cố không kém khí tức. Thậm chí có mấy người thực lực có thể cùng Diệp Thương Ưng vẻ vẻ lại cổ tay. Nói cách khác, Kim Trạch ở trong nuôi mấy cái lưu hỏa bang nhị đương gia cấp bậc này tay chân. Nói một cách khác, Kim Tử Phàm thủ hạ thế lực là muốn so lưu hỏa bang càng tăng mạnh hơn. Mà tại ngoài sáng, Kim Tử Phàm chỉ là một nhà không đáng chú ý hãng buôn vải lão bản. Cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Bạch Vong Đông vận chuyển đạp ảnh bộ, cả người giống như quỷ mị bình thường, tại hậu viện này ở trong ghé qua, không làm kinh động bất luận kẻ nào liền tiến vào đến Kim Tử Phàm phòng thu chi. Nơi này để đặt lấy kim ra các hạng chi tiêu khoản cùng Kim Thành Bố hành các loại tiền thu khoản. Bạch Vong Đông tiến vào nơi này đằng sau, mạ vàng sắc đôi mắt tại những này sổ sách phía trên nhanh chóng đảo qua, nhưng không có mở ra. Hắn tới đây là muốn tìm xem nhìn Kim Tử Phàm cùng Lưu Hỏa Bang giao tiếp tiền hàng ghi chép, bất quá cái đồ chơi này Bạch Vong Đông cũng không có trông cậy vào có thể tìm tới, dù sao cơ mật như vậy, người bình thường đều sẽ đem hắn đặt ở chính mình cảm thấy chỗ an toàn nhất. Tỷ như phòng ngủ dưới giường mật thất, trong mật thất ngăn tủ, trong ngăn tủ ngăn kéo. Không sai, hắn chính là tại ám chỉ Thuận Đức phủ một vị nào đó thiên hộ. Về phần sẽ có hay không có cái này sổ sách. Nếu như Kim Tử Phàm không phải cái gì người ngu, hắn dám dính đến như thế một cọc lớn giao dịch phi pháp ở trong, vậy liền nhất định sẽ lưu lại một chút hữu lực chứng cứ đến cam đoan kỷ cương sẽ không buông tha cho rơi chính mình. Dù sao hắn vị trí này không có không người có thể thay loại kia tầm quan trọng, muốn cam đoan chính mình sẽ không trở thành bị tùy thời thay thế đi con rơi, cái kia một chút thủ đoạn bảo mệnh là nhất định phải lưu. Thủ đoạn này kỷ cương cũng nhất định biết. Chỉ có chế ước lẫn nhau bảo hộ mới có thể cam đoan bọn hắn lợi ích này liền không thể phá bỡ. Ngón tay tại những sổ sách kia phía trên từng cái xe qua, Bạch Vong Đông cực nhanh xem lấy mỗi một bản sổ sách danh tự. Cuối cùng, bước tiến của hắn ngừng lại, ngón tay cũng đồng dạng đứng tại trong đó một bản sổ sách phía trên. Hắn không có trông cậy vào có thể tìm tới bị Kim Tử Phàm giấu đi sổ sách, nhưng là hắn hay là muốn tìm đến một chút những thứ đồ khác. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, Bạch Vong Đông đem bản này bị hắn chọn trúng sổ sách cho rút ra, xem sách trên tản trang dùng ngọn bút viết xuống danh tự, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó, hắn đem cái này sổ sách lật ra. Nội dung bên trong cùng Bạch Vong Đông dự đoán không sai biệt lắm. Đây là một bản Kim Thành Bố hành cung cấp cho Tử Tỉnh các vài vóc giao dịch khoản. Từ cái này trên sổ sách đến xem, Kim Thành Bố hành cùng Tử Tỉnh các là có rất vững chắc giao dịch vãng lai, trên cơ bản mỗi tháng đầu tháng, Kim Thành Bố hành đều sẽ đem một nhóm số lượng không nhiều không ít vài vóc mang đến Tử Tỉnh các. Tử Tỉnh các là hoa lâu, nhóm này vài vóc tự nhiên là muốn cho các cô nương dùng, phía trên này tìm không ra ma bệnh. Bạch Vong Đông không có đi qua Tử Tỉnh các, nhưng hắn đi qua cùng Tử Tỉnh các tịnh xương vấn hoa lâu. Hắn hồi tưởng một chút vấn hoa lâu từ trên xuống dưới cô nương, cái kia số lượng cùng phía trên này cung cấp vài vóc số lượng có thể xứng đáng. Mặc dù có chút xuất nhập, nhưng không vượt ra ngoài dự đoán phạm vi. Phía trên ghi lại thu nhập cũng cùng bình thường vài vóc giá cả không sai biệt lắm. Đây chính là một bản nhìn rất bình thường sổ sách. Nhưng đây là đang không có đêm nay Diệp Thương Ứng cung cấp tin tức điều kiện tiên quyết đi xem. Mà nếu như xâm nhập suy nghĩ, bản này sổ sách có thể chứng minh Kim Tử Phạm cùng Tử Tỉnh các ở giữa xác thực có cố định vãng lai. Bạch Vong Đông không ngại làm một cái to gan giả thiết. Có khả năng hay không, đầu tháng một ngày này chính là Kim Tử Phạm tại Tử Tỉnh các giao phó vàng bạc thời gian. Cái kia Diệp Thương Ưng trong miệng mỗi tháng 5 ngày, 15 ngày, ngày 25 lại là đang làm gì đấy? Bạch Vong Đông ánh mắt khẽ nhúc đích, lập tức nghĩ đến hôm nay. Hôm nay là ngày 19. Diệp Thương Ưng đi tìm vị kia Hoàng lão bản chính là vì trì hoãn suất hàng ngày, hắn nói có thể chờ hay không hắn 3 ngày, Hoàng lão bản nói không thể chờ. Cái kia như thế nhìn, hôm nay có thể là ngày mai chính là hoàng gia đi thuyền đỗ kinh thành thời gian. Cái kia 5 ngày, 15 ngày, ngày 25, có thể hay không chính là Kim Tử Phạm đi thu hàng thời gian đâu? Dùng 5 ngày thời gian đến đem hàng hóa này đưa vào lưu hỏa bang bên kia đảm bảo. lại tại 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày thời gian, đem những hàng hóa này cho đưa đến rừng sắt ở kinh thành hoàng gia đi thuyền bên kia. Tại sao muốn tách ra thời gian đâu? Bạch Vong Đông ánh mắt lần nữa chớp động, trong đầu lại xuất hiện vấn đề mới. Có lẽ đang dùng phương thức như vậy tới phân chia ra đủ loại khác biệt. Đẳng cấp này có lẽ là bán người thân phận, nhưng cũng có thể sẽ là hàng hóa phi pháp trình độ. Bạch Vong Đông vừa nghĩ một bên đem cái này sổ sách đem thả trở về chỗ cũ. Bất kể nói thế nào, hắn lần này đến cũng không tính đánh cỏ động rắn, nếu như có thể đem lấy Kỷ Cương làm hạch tâm đầu này giao dịch phi pháp liên cho nắm giữ ở trong tay, vậy đợi đến nếu có một ngày hắn muốn làm Kỷ Cương thời điểm, tùy thời liền đều có thể đem tấm này bài cho ném ra. Nhưng nếu là hiện tại liền đem Kim Tử Phàm cho kinh động đến, vậy cái này đường nét có lẽ sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Đại khái nhìn thoáng qua, sổ sách vị trí hiện tại cùng trước đó vị trí không có nửa điểm biến hóa, Bạch Vong Đông lúc này mới cất bước hướng phía phòng thu chi đi ra ngoài. Hắn buổi tối hôm nay tới này một chuyến chính là vì xác minh một chút, Diệp Thương Ưng phải chăng lời nói không hoa. Liên tình huống hiện tại đến xem, có thể xác định 3 điểm. Thứ nhất, lấy Kim phủ nội bộ tình huống, dạng này phú quý không phải một nhà bình thường không có chút nào danh khí hãng buôn vải có thể có được. Thứ hai, Kim phủ bên trong ngôi những người tu hành kia cũng không phải Kim phủ trên mặt nổi nên có quy cách. Thứ ba, Kim thành bố hành cùng tử tình các ở giữa quả thật có cực kỳ ổn định, lại quang minh chính đại đến sẽ không bị người hoài nghi giao dịch băng lai. Liên tổng hợp trở lên 3 điểm đến xem, Diệp Thương Ưng đêm nay phun ra lời nói, đại khái không có sai. Về phần như thế nào tiến một bước nghiệm chứng, vậy thì nhất định phải muốn đi cái thứ hai bị Diệp Thương Ưng đề cập địa phương nhìn một chút. Bạch Vong Đông rất thuận lợi tại không có kinh động đến bất kỳ người tình huống dưới liền rời đi Kim phủ, đem tất cả quỷ linh thu hồi thể nội, sau đó hắn trực tiếp liền hướng về một phương hướng chạy tới. Thời gian này, chỗ kia hẳn là náo nhiệt nhất thời điểm. Chậc chậc, không biết vì sao, hắn trong khoảng thời gian này cùng Hoa Lâu liên hệ số lần tăng mạnh. Ai, khả năng cũng chính là ứng câu nói kia đi. Người a, luôn luôn phải từ từ lớn lên. Chương 55, tử tình các bên trong cố sự, 1, chương 55, tử tình các bên trong cố sự, 1, tử tình các. Lần này Bạch Vong Đông không có len lén chui vào, hắn rất bình thường mặc một thân màu xanh trắng lộng lẫy quần áo làm khách nhân quang minh chính đại từ cửa sau đi vào. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết tử tình các cửa sau ở đâu. Hỏi chính là tử tình các diện tích thật không nhỏ, cuốn một vòng thời gian vẫn rất dáng dấp. Dù sao, từ cửa sau trực tiếp đi vào đến tử tình các ở trong, Bạch Vong Đông lúc này mới ý thức được tử tình các tử là lấy từ ở địa phương nào. Tử tình các tử trên xuống dưới cơ hồ mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều có tử kim mục tồn tại, khi Bạch Vong Đông ngón tay cái kia tại tử kim mục hoa văn bên trên nhẹ nhàng xẹt qua đằng sau, có thể cảm giác được đến, cái kia tử kim mục phía trên bao khỏa màu tím ngọc thạch ở trong bao hàm cực kỳ nồng nặc linh lực. Nói cách khác, nơi này mỗi một đạo trạng ngọc đều là tử linh thạch. Ngoa tạo, thêm kiến thức. Bạch Vong Đông lúc đầu cho là hắn cái này phát dục gần một năm sự nghiệp đã là để hắn kiếm lời đầy bồn đầy bát, thật là nhìn thấy tràng cảnh như vậy lúc này mới ý thức được tài đại khí thô đến cùng hẳn là một cái gì bộ dạng mới đối. Nhìn xem cái này tử tình các tráng lệ đại sảnh, Bạch Vong Đông nhịn không được chật chật lưỡi. Nếu là đem toàn bộ tử tình các ướt, vậy hắn có thể ngưng đi ra mấy quả quỷ châu đâu. Công tử lúc này Bạch Vong Đông đã ngồi ở bao xương ở trong trên giường êm, nhìn xem lầu một đại sảnh tấu nhạc dàn nhạc, ánh mắt xuất thần. Nếu không phải một tiếng này thanh âm tiểu mỹ đem hắn đánh thức, Bạch Vong Đông khả năng sẽ còn ngẩn người một đoạn thời gian. Nhìn xem bên cạnh cái kia ngồi ở bên cạnh hắn, muốn hướng phía hắn dựa sát vào nhau tới nữ tử yêu diễm, Bạch Vong Đông lộ ra một cái rất nụ cười mê người, lập tức liền chống ra trong tay cây quạt đưa nàng cho ngăn ở một bước bên ngoài. Trừ phi có cần phải, không phải vậy hắn bình thường không thế nào ưa thích bị người chiếm tiện nghi. Hắn túi ra này, thế gian tuyệt đỉnh, nếu là người người đều có thể đụng, đây chẳng phải là lộ ra nhiều không đáng tiền. Bị Bạch Vong Đông ngăn lại, cô nương kia đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức gắt giọng, công tử nếu là không thích nô, cái kia nô liền tính lấy ngồi cái này bồi ngài nghe một chút khúc mà, cam đoan không vượt quân nửa bước. Vừa nói, nàng một bên dùng hai cây dài nhỏ ngón tay đem Bạch Vong Đông ngăn tại trong bọn hắn giấy kia phiến nắm vút lấy ra. Bạch Vong Đông rất muốn tin tưởng nàng lời này, nhưng một khắc đồng hồ trước đó cô nương này chính là nói như vậy, liền một khắc đồng hồ này thời gian, tình huống giống nhau xuất hiện 3 lần. Ta hỏi ngươi, ta xinh đẹp không? Bạch Vong Đông thu hồi tay quạt, quyết định cùng cô nương này giảng đạo một chút để ý công tử sinh quả thật đẹp mắt. Phất Thanh một mặt si mê nhìn xem hắn. Nô tổng chưa thấy qua giống như công tử như vậy tuấn lãng người. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi xinh đẹp không? Bạch Vong Đông dùng cây quạt nâng lên cằm của nàng, tiếp tục hỏi. Nô liều yếu đảo tơ nghe được hắn vấn đề này, Phất Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền muốn dựa theo nhất quán tiết tấu tới giả trang yếu đuối, nhưng lại tại năm chữ này nói ra khỏi miệng thời điểm, Bạch Vong Đông trong tay nhiều một tấm la bảng. Hắn nhìn xem Phất Thanh vừa cười vừa nói thật. Ách bị đánh gãy tiết tấu, Phất Thanh há to miệng, trên mặt nàng thêm ra mấy phần thẹn thùng. Hẳn là, còn tính là không sai đi. Cái này thẹn thùng, một chút giả. Bạch Vong Đông đem cái này kim diệp tử phóng tới trên tay quạt, hướng phía nàng đưa tới. Vậy ngươi cảm thấy, túi da của ta cùng túi da của ngươi ai có thể càng hơn một bậc đâu? Dắt, Phất Thanh nháy mắt mấy cái, thanh âm im bặt mà dừng. Nói như thế nào đây, nàng tại tử tình các chờ đợi thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được có khách sẽ hỏi nàng cái vấn đề này. Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái nhìn xem nàng, Phất Thanh trong thời gian ngắn thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Nàng trước kia gặp được hỉ nộ vô thường khách nhân, cho vấn đề đáp án đều là lập lờ nước đôi. Cũng tỉ như Bạch Vong Đông như bây giờ vấn đề, nàng nếu là trả lời công tử đẹp mắt có lẽ người này trước mặt liền biết nói ngươi cái tiện nhân, thế mà đem ta so sánh nữ tử, nhưng nếu là nàng nói nô đẹp mắt vậy cũng hứa chính là ngươi cảm thấy bản công tử không có ngươi đẹp mắt. Tóm lại, vô luận như thế nào đáp đều là cái sai. Công tử tất nhiên là tuấn lãng, Nhược Nô là người nam tử, tuyệt đối so với bất quá công tử nửa phần. A Bạch Vong Đông cười nhạt một tiếng, giống như nói ngươi là nữ tử liền có thể so ra mà vượt một dạng. Xem đi, làm sao đáp đều có thể trêu chọc, phất thanh đều không còn gì để nói. Chỉ bất quá, sau đó Bạch Vong Đông lời nói ngược lại là ngoài dự liệu của nàng. Là nam cũng tốt, là nữ cũng tốt, túi da chính là túi da. Bạch Vong Đông cơ trong tay cây quạt, vừa cười vừa nói, ta tự hỏi ta túi da này thiên hạ đệ nhất, không người có thể so, ngươi nhà, cần gì phải ấp úng đâu. Phất thanh chấp chấp chính mình thẻ tư thế lan mắt to, có chút tự ngộ. Bất quá ngươi cũng coi là nói nửa câu lời nói thật, cũng là không tính là sai. Bạch Vong Đông lại phóng tới trong lòng bàn tay nàng ở trong một tấm lá vàng. Người này, giống như có chút con kỳ quái a thiên hạ đệ nhất Phất Thanh đem Kim Diệp Tử không để lại dấu vết thu nhập tay áo ở trong. Bách hiểu các từng bình mỹ nhân bảng, đứng đầu bảng tên là Lạc Trầm Ngư. Phất Thanh vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Bạch Vong Đông biểu lộ. Tựa như là có chuyện như vậy. Bạch Vong Đông nhớ ký tại Thuận Đức phủ thời điểm giống như nghe từ Diệu Cầm đề cập qua như vậy lời miệng. Vậy chỉ có thể nói là Bách hiểu sinh có mắt không trọng. Một chó tử đầu lĩnh, có thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu mắt sáng a rất tốt, xác nhận, đó là cái người kỳ quái, nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét, mà lại xuất thủ hào phóng, vẽ trọng điểm, xuất thủ hào phóng. Công tử dung mạo sắc thực thiên hạ vô song. Rất tốt, vuốt mông ngựa thôi. Có người liền nữa thích luận điều này. Huống chi nàng cũng không nói láo, nàng sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như Bạch Vong Đông như vậy tuấn mỹ nhân vật. Người này nếu là tạo ra nữ tử. T, sai lầm, thuận Bạch Vong Đông lời nói vừa rồi liền trực tiếp nghĩ như vậy. Nàng bề ngoài như có chút đắc ý bên báo. Ngươi cái này quần áo ta có vẻ như ở bên ngoài chưa từng nhìn thấy. Mà liền tại Phất Thanh suy nghĩ lung tung thời điểm, Bạch Vong Đông thanh âm lại một lần nhàn nhạt vang lên. Lần này là Bạch Vong Đông lôi kéo nàng hoàn hồn. Quần áo? Phất Thanh hơi sững sờ, mặc dù không biết Bạch Vong Đông cớ gì hỏi như thế, nhưng Phất Thanh hay là đàng hoàng trả lời. Nô cái này quần áo đều là trong các may vá tự mình làm. Nàng mặt mày còn cong. Chúng ta tử tình các may vá, có thể không có chút nào so phía ngoài may vá tay nghề tới kém, Lưu Nương Tử nếu là ra ngoài mở cửa hàng, vậy nhất định có thể danh mãn kinh thành. Lưu Nương Tử. Đối với Phất Thanh lần này xem như đã nhìn ra, trước mắt khách này quan không phải ưa thích động thủ động cước loại kia. Hắn giống như là đặc biệt đến cùng nàng nói chuyện trời đất, đoán chừng lại là nhà ai tính cách kỳ quái tiểu công tử ca đi. Lưu Nương Tử nguyên là cái này trong các hoa khôi, về sau tích lũy đủ chuộc thân tiền liền theo lương, hoàn lương đằng sau, cũng không có rời đi tử tình các, mà là tại nơi này làm may vá. Vậy nàng là không muốn đi đâu? Hay là không thể đi đâu? Bạch Vong Đông hỏi được rất ngay thẳng, Phất Thanh cũng nghe được rất rõ ràng. Chương 55, tử tình các bên trong cố sự, 2, chương 55, tử tình các bên trong cố sự, 2. Cái này nô liền không biết. Phất Thanh nghĩ nghĩ. Bất quá nô nghe nói qua trước đó cũng có trong các tỷ tỷ chủ thân, tử mụ mụ không có ngăn đón. Tử mụ mụ. Công tử không có nhìn thấy sao? Phất Thanh rối ra ngón tay ngọc chỉ trong đại sảnh vị kia phong bận vẫn còn tục phụ. Đó chính là tử mụ mụ. Bạch Vong Đông thuận nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại. Hắn đi cửa sau, xác thực chưa thấy qua. Bất quá, dựa theo Phất Thanh nói tới, bên trong lầu này có may vá, cái kia kim thành bố hành bố đưa tới liền xác thực hợp lý. Nghĩ tới đây, Bạch Vong Đông ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút cán quạt, sau đó tựa ở trên giường em, nhìn như vô ý mà hỏi thăm, tử tình các bên trong, có thể có qua cô nương mất tích à? Mất tích? Phất Thanh ánh mắt có chút dừng lại. Cũng không có qua. Nàng không có nửa điểm chần chờ mở miệng nói ra. Bạch Vong Đông không có linh lung tâm, nghe không hiểu nàng có hay không nói dối, nhưng hắn có thể nhìn ra Phất Thanh lạnh nhạt tự nhiên. Bộ dạng này, nếu không phải nói thật, đó chính là trước đó liền đối với vấn đề này có chỗ chuẩn bị. Hắn là cảm thấy, nếu như Tô Giả là thật là biết hoàng gia hành thuyền cùng kỵ cương giao dịch nội tình lời nói, có lẽ chính là từ cái này tử tình các ở trong biết được. Đây là lúc trước hắn ý nghĩ. Bất quá, hắn về sau lại nghĩ đến muốn. Nếu chỉ là đơn thuần phải biết chuyện này nói, thật có thể để kỵ cương kiêng kỵ như vậy sao? Vấn đề này tại suy đoán ra kỵ cương sau lưng có một tấm cực kỳ khủng bố lợi ích mạng lưới quan hệ đằng sau, liền có đáp án. Chắc chắn sẽ không. Cho nên, Tô Giả là biết đến bí mật tuyệt đối không đơn giản chỉ là hoàng gia hành thuyền chuyện này. Bạch Vong Đông ngón tay rất có tiết tấu gõ lấy cán quạt, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển. Mà lại, liền cùng lúc trước hắn đoán một dạng, Tô Giả là như vậy có tự tin có thể cầm chắc lấy kỳ cương, không để cho hắn chó cùng rất dậu trực tiếp giết chết nàng, đó nhất định là ở bên ngoài có lưu hậu thủ. Nếu thật là có chuẩn bị ở sau này, cái kia Bạch Vong Đông sẽ suy đoán người này ngay tại cái này tử tình các ở trong. Thì như, vậy cái này trong các gần nhất có thể có cô nương nào bởi vì tình làng của mình sầu não bất ức, tìm cái chết. Vấn đề này hỏi coi như có chút quá tư nhân. Phất Thanh ánh mắt liền giật mình, vừa định muốn nói ta không biết thời điểm, Bạch Vong Đông lại là một tấm lá vàng đem ra. Ta thích nghe cố sự, nếu như ngươi có thể cho ta giảng tốt chuyện xưa nói. Bạch Vong Đông lại từ bên hông bạch ngọc ở trong xuất ra một túi tiền, sau đó, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, bốn mảnh, có lẽ là mảnh này một mảnh cầm để Bạch Vong Đông cảm thấy có hơi phiền toái, Bạch Vong Đông trực tiếp cầm lấy túi tiền, đổ đứng lên. Rầm rầm. Đây là tiền thanh âm. Cái kia từng mảnh kim diệp tử cứ như vậy bị ngã xuống trên mặt bàn. Phất Thanh hít sâu một hơi, nàng ngừng lại hô hấp của mình, ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem một màn này. Có thể cái này cũng chưa tính là xong. Bạch Vong Đông lại dùng sức đổ cái kia giống túi tiền, nhìn trên bàn đống kia kim diệp tử lông mày hung hăng nhăn lại. Bàn tay hắn lại từ bên hông bạch ngọc phía trên lướt qua, lại là một túi tiền xuất hiện ở trong tay của hắn, lần này đổ ra không phải kim diệp tử, mà là đụng nhau thanh âm sẽ giòn vàng kim đậu tử. Cái này kim đậu tử trực tiếp bị Bạch Vong Đông đổ vào một cái giống ngọc bàn ở trong. Ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Thanh âm này, nghe vào khả chân để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Lại đem túi tiền này đổ sạch sẽ, Bạch Vong Đông lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó dùng cây quạt nhẹ nhàng gõ gõ đã nhìn ngây người Phất Thanh đầu. Phất Thanh bị gõ tỉnh đằng sau rất tự nhiên phun ra chiếc lưỡi thơm tho, sau đó một mặt xinh xắn đáng yêu mà nhìn xem Bạch Vong Đông. Có cố sự sao? Bạch Vong Đông trực tiếp nơi đó mở miệng hỏi. Tuyệt đối có. Phất Thanh nội tâm vùng vây mấy giây đằng sau, quyết định nói ra. Mặc dù Tử Mụ Mụ nói chuyện này không để cho truyền ra ngoài, có thể nàng hiện tại đã đem Bạch Vong Đông xem như nội nhân, vậy liền không tính là truyền ra ngoài đi. Khụ khụ. Phất Thanh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, bàn tay nhẹ nhàng từ Bạch Vong Đông trên tay mơn trớn, sau đó từ trong tay hắn đem cây quạt kia cho cầm tới. Nàng nhẹ nhàng mở ra quả giấy, ngăn cản miệng của mình. Bạch Vong Đông thì là bưng đến đây một bàn hạt dưa, tựa ở giường em trên chỗ tựa lưng, lặng lặng nghe Phất Thanh kể chuyện xưa. Kỳ thật chuyện này cũng không phải cái gì cơ mật, trừ chúng ta Tử Tỉnh các cô nương bên ngoài, Vân Hoa lâu cùng Thủy Nguyệt động thiên cũng hẳn là có chỗ nghe thấy. Thay đổi trước đó cái kia dáng vẻ cạnh cơm dáng vẻ, Phất Thanh hiện nay bộ dạng này giống như là cái nữ chư sinh. Nàng nói chuyện này mặc dù lúc đó chuyện xảy ra thời điểm Tử Mụ Mụ xử lý kịp thời, có thể kinh thành liền lớn như vậy, tất cả mọi người tại cùng một cái trong hội lan lộn, ai lại không biết ai đây. Tử Tình các bên trong có cái muội muội gọi Họa Liêu vốn là bị Tử Mụ Mụ rất dụng tâm tại bồi dưỡng, Tử Mụ Mụ nói, chờ đến thượng nguyên tiết, liền đem nàng đẩy đi ra nhất định có thể xinh đẹp toàn bộ kinh thành. Thế nhưng không biết là lúc nào, cái này Họa Liêu muội muội đâu, liền thích một cái công tử. Phía sau cố sự ngài đại khái cũng có thể đoán được, đơn giản chính là Tử Mụ Mụ muốn bổng đánh Nguyên Lương, nhưng không biết vì cái gì, việc này đến phía sau liền không giải quyết được gì, chúng ta đều suy đoán, có thể là vị công tử này trong nhà rất có quyền thế, Tử Mụ Mụ không dám đắc tội. Ân, sảng văn kịch bản. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Có chút con là tụ. Về sau, cũng là không tính là về sau, cũng chính là trước mấy ngày sự tình đi. Phất Thanh tiếp tục giảng thuật đạo. Vị công tử ca này đột nhiên liền mất liên lạc, sau đó cái này Họa Liễu muội muội liền cùng như bị điên muốn đi ra ngoài tìm hắn, kết quả là bị Tử Mụ Mụ cho đóng lại. Lại về sau, công tử ngài muốn hay không đoán xem về sau xảy ra chuyện gì? Phất Thanh thần thần bí bí nói. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, chết. Không có. Cái kia sống. Không biết. Đó chính là chạy thôi. Đúng á, công tử thật thông minh. Phất Thanh bản lề, cười nói tự nhiên. Chính là chạy, chạy Tử Mụ Mụ tìm thật nhiều ngày đều không có tìm được. Đây chính là Tử Tình Các, chứ không đề cập tới sau lưng nó người có bao nhiêu lợi hại, liền chỉ bằng vào kinh thành này Tam Đại Hoa lâu tiết tuổi, liền có thể nhìn ra được Tử Tình Các thực lực cỡ nào phong phú. Có thể cho dù là dạng này đều không có bắt ra một cái nho nhỏ chuẩn hoa khôi, mà lại đang tìm nhiều ngày như vậy đằng sau còn lặng lẽ không tin tức. A Bạch Vong Đông ánh mắt khẽ nhúc đích, nhét miệng lên nửa phần. Hắn giống như tìm tới đáp án. Trò chơi này thông quan bí tịch đã bị hắn nắm bắt tới tay. Bạch Vong Đông nghiêng đầu sang chỗ khác liếc qua ngồi bên cạnh Phất Thanh, con mắt có chút nheo lại. Các ngươi Tử Tình các cô nương đều như ngươi bình thường thông minh sao? Đâu nghe không hiểu công tử đang nói cái gì. Phất Thanh cắn cắn miệng môi dưới, dạng như vậy, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Tính toán. Bạch Vong Đông bày tay áo, thu hồi ánh mắt. Cố sự này giảng rất tốt, công tử vui vẻ, đây đều là ngươi. Đa tạ công tử. Phất Thanh đem Kim Diệp kia cùng Kim Đậu Tử đều ôm vào lòng, cười đến rất là vui vẻ. Mà coi như nàng quay đầu muốn lại nói một tiếng tạ ơn thời điểm, bên cạnh nàng đã sớm không có mưa ai. Phất Thanh buồn cười vỗ vỗ trôi kia Bạch Vong Đông lưu lại cây quạt, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đúng là cái quái nhân. Liên cung trong truyền thuyết một dạng. Chương 56, quyết chiến thời điểm chương 56, quyết chiến thời điểm cầm ý liễu vệ bắt trấn phủ ti chứa ngục. Bạch Vong Đông từ Tử Tình các rời đi về sau, trước tiên ngựa không dừng vó liền đến nơi này. Mã Đức mắt thấy khoảng cách 7 ngày kỳ hạn chỉ còn sót một cái đuôi, cái này nếu là còn không thể giải quyết hết Tô Giả La sự tình, vậy hắn tháng này liền thực sự cho La Hầu đánh công công. Tiền bất tiền chính là một chuyện, tại La Hầu trước mặt đem mặt đặt xuống lại là một chuyện khác. Không phải, ngươi như thế hấp tấp muốn làm gì đi? Hắn vừa vào chiếu ngục một tầng, liền bị đang ngồi ở tra tấn cửa phòng các loại Trần Hải án kết quả La Hầu cho nhìn thấy, lão đại vừa thấy được Bạch Vong Đông gấp gáp như vậy bộ dáng, vội vàng lên tiếng đem hắn gọi lại. Ai cần ngươi lo? Bạch Vong Đông cũng không quay đầu lại liền cùng hắn sượt qua người. La Hầu tức sạm mặt lại, hắn nắm đấm đều cứng rắn tốt đã nhưng lại tại Bạch Vong Đông vừa muốn hạ chiếu ngục tầng 2 thời điểm, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, dừng chân, triệt thoái phía sau mấy bước, đào lấy tường thò đầu ra đối với La Hầu như mày. Tử Tình các bên trong có người của ngươi. Ngươi đi dạo kỹ biệt đi. Nó phía sau đông ra là ai? Nghe nói ngươi trước mấy ngày nặc danh đi về phía Nam Trấn Phủ Ti đưa phong cử báo tin. T, Bạch Vong Đông nhất thời yên lặng, rồi ra ngón tay lấy La Hầu thật lâu không nói. Hắn hít mắt, vừa định muốn nói thứ gì, nhưng nhìn xem bất động thanh sắc La Hầu, hắn đột nhiên một trận giật mình. A, thì ra là thế. Bạch Vong Đông thu tay lại, đối với hắn nhẹ gật đầu. Đi, ta đã biết. Nói xong câu đó, hắn không đợi La Hầu hồi phục, lùi về đầu, trực tiếp liền xoay người hướng phía dưới đi đến. Chỉ để lại trong gió sốc xếp La Hầu một người choáng váng. Hắn hiểu được cái gì liền. Không phải ngay tại trò chuyện hắn đưa thư báo cáo sự tình sao. Thật là. La Hầu lắc đầu, khoe miệng có chút câu lên, ánh mắt phun trào. Hôn tiểu tử, ngược lại là cơ linh. Quen thuộc chiếu ngục tầng thứ 24, quen thuộc nhà tù. Khi Bạch Vong Đông đẩy cửa ra một khắc này, cái kia khó người hương vị lại một lần xông vào mũi. Cùng trước mấy ngày so sánh, mùi vị kia càng thêm nồng đậm mấy phần. Bạch Vong Đông đứng ở ngoài cửa, nhìn xem bên trong cái kia nằm trên mặt đất, đưa lưng về phía hắn co do thân thể không ngừng co giật thân ảnh, chép miệng lắc đầu, sau đó nói ra câu kia kinh điển nhân vật phản diện lời kịch. Tội gì khổ như thế chứ? Có thể Tô Giả La tựa như là không có nghe được thanh âm của hắn bình thường, đối với hắn đến không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạch Vong Đông tiến lên mấy bước, đi tới bên cạnh nàng, ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay chọc chọc Tô Giả La bả vai. Cho ăn, còn sống không? Ngươi nếu là chết, vậy ta coi như thua thiệt lớn. Ấy, không đối. Bạch Vong Đông thốt ra lời này lối ra, lập tức trừng mắt nhìn. Ngươi nếu là chết, vậy ngươi coi như thua. Tô Giả La vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, ngay tại hắn vừa định muốn đem Tô Giả La lật qua thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Soạt, xiềng xích tiếng va chạm thanh thúy vang lên, Tô Giả La bỗng nhiên xoay người lại nhanh chóng hướng phía cổ của hắn cắn. Bạch Vong Đông khỏe miệng cười mỉm, tựa như là sớm có đoán trước, hai chân phát lực, cả người hướng phía sau lưng nhẹ nhàng nhảy tới. Cùng cụt. Đây là răng dùng sức túi tại cùng nhau thanh âm. Cùng một thời gian, Bạch Vong Đông linh xảo rơi xuống đất, hai tay nâng lên, đối với cặp mắt kia đỏ bừng Tô Giả La xoa ngực không ngời, ưu nhã hành lễ. Chào buổi tối a, Tô tiểu thư. Cái kia một mặt ôn hòa bộ dáng giờ này khắc này tại Tô Giả La trong mắt tuyệt đối là chán ghét nhất hình ảnh. Tô Giả La trong cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ, buộc chặt lấy nàng xích sắt trong nháy mắt thẳng băng, nàng hai mắt đỏ như máu, bên miệng còn có nước bọt không bị khống chế chảy xuống. Hiện tại Tô Giả La tựa như là một đầu điên mất chó hoang. Bạch Vong Đông cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần nàng, tràn đầy đau lòng nhìn xem cái kia khạp nát răng. Đây rốt cuộc là dùng khí lực lớn đến đâu mới có thể đem răng vỡ thành cái dạng này. Nguyên lai tục ngữ nói đem răng cắn nát nuốt đến trong bụng không phải chủng ví von a, đáng tiếc. Bạch Vong Đông một mặt tiếc hận, bộ dáng kia muốn bao nhiêu cần ăn đòn liền có bấy nhiêu cần ăn đòn. Ta vừa để cho người ta đi Trương Gia Vượng giúp đỡ mang một bàn thịt rượu, chính là vì buổi tối hôm nay để cho ngươi ăn bữa ngon, ngươi bây giờ đem răng làm thành dạng này, còn thế nào ăn a? Khụ khụ. Tô Giả La cái kia trong mắt màu đỏ ngòm ở trong hiện lên một tia giãy giụa, lập tức, cái kia vốn là đã hỗn độn đến cực điểm trong ánh mắt khó khăn lộ ra một vòng thanh minh. Ha ha ha. Đây là trào phúng tiếng cười. Bạch Vong Đông, ngươi đã vô kế khả thi đúng không? Ngươi bây giờ trừ khiêu khích ta, ngươi cái gì đều làm không được. Ta phải cảm ơn ngươi thuốc, để cho ta ngơ ngơ ngác ngác dù sao cũng tốt hơn thanh tỉnh thụ cái kia trà tấn, ta hiện tại rất tốt, chỉ cần ngươi không muốn để cho ta chết mất, ta có thể cùng ngươi tiêu hao cả một đời. Tô Giả La biểu lộ điên cuồng, lúc này nàng là thật sắp điên rồi. Lý trí cùng hỗn loạn một mực tại đầu góc của nàng ở trong giao phòng, thân thể của nàng tại không gì sánh được khát cầu khuôn mặt ra, từ đó giày vò lấy toàn bộ của nàng cơ thể và đầu góc, vì để cho chính mình dễ chịu một chút, nàng dứt khoát liền để cái kia hỗn loạn cảm xúc đưa nàng đại nào cho triệt để chiếm lấy. Từ Bạch Vong Đông cho nàng hai lần tiêm vào dược vật đến nay, nhiều ngày như vậy, nàng đều là như thế sống qua tới. Ngươi biết không? Đối với nàng lời nói, Bạch Vong Đông không có nửa điểm không kiên nhẫn, hắn lặng lặng nghe xong Tô Giả La phát tiết, sau đó lúc này mới từ tốn nói: "Ta cùng chúng ta lão đại đánh cái cược, ta nói ta có thể tại trong vòng 7 ngày giải quyết ngươi, hôm nay chính là ngày thứ 7." Tô Giả La nghe vậy hơi sững sờ, nàng không biết Bạch Vong Đông tại sao muốn cùng nàng nói cái này, nhưng "A, vậy ngươi chẳng phải là muốn thua?" "Không, ta là tới thắng." Bạch Vong Đông lắc đầu, giọng điệu này bình tĩnh đến để Tô Giả La trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nếu như không có Kỷ Cương cắm một gậy lời nói, ta đã sớm thắng. Cùng Tô Giả La trận này trò chơi, nếu như không phải Kỷ Cương gia nhập, cái kia Bạch Vong Đông có thể bảo đảm Tô Giả La sẽ ở hai lần tiêm vào thời điểm không kiên trì nổi. Có thể bởi vì Kỷ Cương ra trận, dẫn đến Tô Giả La trong lòng có thể còn sống đi ra tín niệm, lúc này mới kéo tới hiện tại. Bất quá, cái kia đều không phải là sự tình. Ta à, hôm nay tới đây chính là vì nói cho ngươi, vô luận là ai gia nhập trò chơi, ta đều có thể thắng. Ngươi cảm thấy Kỷ Cương là của ngươi cứu tinh, vậy ta liền đến nói cho ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Bạch Vong Đông tựa như là đột nhiên muốn cùng Tô Giả La làm nhảm một chút một dạng, cũng không muốn bận, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tô Giả La nghe hắn, không biết vì cái gì lặng lẽ yên tĩnh trở lại, đồng dạng ngồi dưới đất, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông, nửa khắc đều không thư giãn. Dạng như vậy, tựa như là muốn đem Bạch Vong Đông ăn một dạng. Bạch Vong Đông cùng nàng ngồi đối mặt nhau, hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Cho dù là thân hãm nhà tù, có thể như cũ có thể làm cho Kỷ Cương ứng thuận hứa hẹn, ta đoán, ngươi ở bên ngoài lưu lại một tay. Tô Giả La không nói một lời. Nếu là ngay cả cái này cũng không nghĩ đến, cái kia Bạch Vong Đông cũng liền không xứng để nàng ăn hết. Nhưng lại tại Tô Giả La vừa mới bông lòng một cái chớp mắt thời điểm, Bạch Vong Đông câu nói thứ hai, để nàng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ta biết ngươi chuẩn bị ở sau là cái gì, không có khả năng là họa liêu đi. Nàng còn chưa nói hết liền bị Bạch Vong Đông trực tiếp đánh gãy. Thùng thùng. Giờ khắc này, Tô Giả La nhịp tim kịch liệt đỉnh trệ nhất sát. Nàng ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Bạch Vong Đông, đầy dây kinh ngạc. Làm sao? Khả năng. Chương 57, nhận thua chương 57, nhận thua làm sao có thể? Nghe tới họa liêu cái tên này thời điểm, Tô Giả La trong lòng là tràn đầy hoang đường. Bạch Vong Đông làm sao có thể biết cái tên này? Còn không chờ nàng chấn kinh có chỗ làm dịu, Bạch Vong Đông thanh âm liền tiếp tục vang lên. Kỳ thật ngay từ đầu ta biết Kỷ Cương nhúng tay thời điểm, ta thật tưởng rằng hắn bị ngươi cầm chắc lấy nhược điểm, cho nên ta liền thuận ngươi cho nhắc nhở, đi tra Lưu Hòa Bang. Kỷ Cương cùng bang phái cấu kết. Kỳ thật đó cũng không phải một kiện rất khó tra sự tình, chỉ ít Hà gia loại tầng thứ này gia tộc tra một cái liền tra xét cái minh bạch. Nếu như Bạch Vong Đông đi thăm dò, như vậy bằng vào Bắc Chấn Phủ Ti thực lực, trên cơ bản rất nhẹ nhàng liền có thể đạt được tình báo này. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì Tô Giả La sự tình, Bạch Vong Đông khả năng tạm thời cũng sẽ không đem đầu mâu nhắm ngay Kỷ Cương. Sau đó ta liền tra được hoàng gia hành thuyền. Bạch Vong Đông tại bình tĩnh cùng Tô Giả La tự thuật hắn đêm nay kinh lịch. hoàng gia hành tuyển. Đây cũng là một cái có thể làm cho Tô Giả La con ngươi thích chặt từ mấu chốt. Chỉ bất quá, Tô Giả La không cảm thấy Bạch Vong Đông phát hiện hoàng gia hành tuyển sinh ý liền có thể thấy rõ ràng chuyện này toàn cảnh, cho dù hắn khả năng thuận hoàng gia hành tuyển sự tình tra được. Đằng sau là Tử Tình Các, lại sau đó chính là Hoa Liễu. Bạch Vong Đông nhìn xem Tô Giả La, thản nhiên nói: "Ngươi đã có 7 ngày chưa từng đi Tử Tình Các, ngươi biết không? Nghe nói Họa Liễu điên rồi, bị Tử Mụ Mụ đóng lại, sau đó liền mất tích bí ẩn, không biết đi nơi nào. Ta không biết Họa Liễu là nếu như đến lúc này còn phủ nhận, đó chính là ngu xuẩn cảm thụ được Bạch Vong Đông ánh mắt thâm thúy kia." Tô Giả La đôi mắt khẽ run lên, lập tức cười lạnh một tiếng: "Ngươi là thế nào biết đến?" Nàng thừa nhận, nàng chính là Họa Liễu đăm chiêu luyến công tử ca kia. "Không đối." Chàng nói, "Là nàng lột bỏ vị công tử ca kia ra mặt, thay thân phận của hắn. Tại Họa Liễu nhận biết Tình Lang ở trong, nàng tồn tại chỉ chiếm căn cứ một phần rất nhỏ ký ức." "Đoán." Bạch Vong Đông nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ta tra được Tử Tình Các cùng hoàng gia hành thuyền quan hệ, tự nhiên muốn mẫn cả ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau có phải hay không ở nơi đó, kỳ thật kiểm nghiệm chuẩn bị ở sau này phương pháp đơn giản nhất chính là nhìn xem, ngươi mất tích những ngày này có hay không một người sẽ vì này cải biến cuộc sống của mình quy tích." Bạch Vong Đông buông tay: "Ta rất may mắn, nghe được một cái liên quan tới tài tử giai nhân cố sự, nàng hẳn là rất yêu ngươi đi, không đối, phải nói nàng rất yêu ngươi nuốt mất bộ kia túi da chủ nhân." Tô Giả La lần này không có kinh ngạc cũng không có tức giận, nàng hào phóng gật gật đầu: "Là, ngươi đoán đều đối với. Có thể vậy thì thế nào?" Tô Giả La cười lạnh nói: "Cho dù là biết những này, ngươi có vẻ như hay là cái gì đều làm không được." Nàng biết nội tình lớn đến đáng sợ, đây cũng không phải là cái gọi là kỵ cương nhược điểm có thể so với được. Nghe nàng, Bạch Vong Đông không có phản bác, hắn vẫn như cũng là dạng này lặng lặng mà nhìn xem nàng. Không biết vì cái gì, Tô Giả La cảm thấy Bạch Vong Đông cái này an tĩnh ánh mắt làm cho lòng người đáy run rẩy, nàng chán ghét Bạch Vong Đông nhìn như vậy lấy nàng, cái này so đánh nàng một trận tới càng để cho người không được tự nhiên. Bạch Vong Đông bộ dáng bây giờ so với hắn nổi điên còn muốn kinh dị nhiều. "Ngươi nói không sai, nếu như ta chỉ là biết những này lời nói, ta xác thực cái gì đều làm không được." Bạch Vong Đông phụ họa nàng thuyết pháp: "Bởi vì ta căn bản không có tìm được chuyện này vấn đề nơi hạch tâm." "Hạch tâm?" Tô Giả La nhíu mắt, nhưng vẫn cũ duy trì nét mặt của mình không thay đổi, để Bạch Vong Đông nhìn không ra nửa điểm sơ hở. "Ta mới vừa nói, ta lúc mới bắt đầu nhất kỳ thật hoài nghi tới ngươi là nắm giữ liên quan tới kỷ cương nhược điểm này không lớn cũng nhỏ, có thể làm cho hắn nhịn đến bây giờ đều không phát cuồng. Ta lúc đó suy đoán, có lẽ là cùng hắn tương lai có quan hệ." "Không phải sao?" Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói: "Đúng vậy, nhưng không chỉ có như vậy." Bạch Vong Đông ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy đầu gối, ánh mắt của hắn rất sáng, tựa như là có thể chiếu lên Tô Giả La cái kia bị giấu ở trong hắc ám bí mật nhất thanh nhị sở bình thường. Một cái có thể cùng Tử Tình Các có chỗ người liên hệ, phía sau hắn nhất định có một tấm vô cùng to lớn lợi ích mạng lưới quan hệ. Tấm này mạng lưới quan hệ hạch tâm là kỷ cương, nhưng trong đó địa vị cao nhất người không nhất định sẽ như vậy là hắn. Đơn giản tới nói chính là, kỷ cương là cái kia phụ trách kiếm tiền, tất cả mọi người muốn kiếm tiền đều dựa vào lấy hắn, có thể cái này cũng không đại biểu địa vị của hắn chính là cao nhất cái kia. Kỷ Cương đã là Cẩm Y Liễu vệ Nam trấn phủ tư trấn phủ sứ, Cẩm Y Liễu vệ bên trong hai đại nắm giữ thực quyền người một trong, người như vậy quyền thế cũng đã là thường nhân xa không thể chạm, lại thêm có một tấm sâu như vậy không thấy đáy mạng lưới quan hệ, nếu như chỉ là tham dự vào hoàng gia hành thuyền sinh ý, vậy coi như là chứng cứ lại đủ, muốn trả ra đại giới cũng không đủ Kỷ Cương đặc biệt đi một chuyến chiếu ngục. Coi ta phát hiện điểm này thời điểm, ta liền biết, ta ban đầu ý nghĩ ra sai. Tô Giả La không biết từ lúc nào đã cắn bờ môi. "Cho nên, kết luận của ngươi là cái gì?" "Rất đơn giản." Bạch Vong Đông cười cười: "Có thể làm cho Kỷ Cương thật tình như thế đối đãi sự tình, cũng không phải là bởi vì hắn tham dự vào hoàng gia hành thuyền sinh ý, mà là bởi vì tại tấm này do hoàng gia hành thuyền tạo thành phi pháp lợi ích mạng lưới quan hệ ở trong dính líu vào một cái không nên trong này người." "Ai?" Tô Giả La gắt gao nắm lấy nắm đấm, cho dù là móng tay đâm vào đến nàng trong thịt, nàng cũng không có phát giác, chỉ là đang nghe Bạch Vong Đông giảng thuật phỏng đoán của hắn. Một cái không thể để cho người biết lây dính những sự tình này, lại có thể để Kỷ Cương cam tâm tình nguyện cho hắn chối đi người. Bạch Vong Đông có chút nghiêng đầu, ánh mắt nghiền ngẫm: "Người này là Tử Tình Các phía sau chân chính chủ nhân. Người này sẽ ở Bạch Vong Đông hỏi tới thời điểm, để La Hầu Tả Hữu nói chú ý mặt khác. Người này họ Chu, thiên gia quý tộc." Nói đến đây, Bạch Vong Đông nhìn chằm chằm đã cúi đầu xuống Tô Giả La, dùng thử ngữ khí hỏi: "Thái tử?" Tô Giả La không đáp. "Hán Vương?" Tô Giả La hay là không đáp. "Triệu Vương?" Trả lời Bạch Vong Đông mãi mãi cũng là trầm mặc. "Đó chính là Hán Vương." Bạch Vong Đông dùng xác định ngữ khí mở miệng nói: "Thái tử sẽ không làm chuyện như vậy tự hủy trưởng thành. Triệu Vương thì không có như vậy cần để ý chuyện này ra ánh sáng đằng sau ảnh hưởng. Sẽ cả gan làm loạn tham dự chuyện này người, lại yên kỵ bị ngoại nhân biết ảnh hưởng đến người của mình, chỉ sợ chỉ có Vĩnh Lạc Đế đích thứ tử, giá tâm kia bừng bừng ngay tại tham dự đoạt đích chi tranh Hán Vương." Hán Vương hai chữ vừa ra, Tô Giả La trong đôi mắt triệt để đã mất đi sau cùng sáng ngời. Nàng cười khổ một tiếng, không cam lòng cúi đầu. Nàng biết, hết hạn cho tới bây giờ, nàng vốn liếng cuối cùng cũng bị ra ánh sáng. Vậy nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì có thể lật bàn khả năng. Nàng thua nhận. Nàng thua. Thua thương tích đời mình. Không tranh giành. Chương 58, thu hoạch thắng lợi trái cây. Chương 58, thu hoạch thắng lợi trái cây. Không tranh giành, không tranh nổi. Tô Giả La ánh mắt hôi bại cúi đầu. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình những ngày này kiên trì tất cả đều thành một chuyện cười. Bạch Vong Đông dùng trực tiếp nhất, nhất quang minh chính đại phương thức đem hắn tất cả suy đoán quá trình tất cả đều cho nói ra, chính là vì để nàng minh bạch một sự kiện. nàng đã mất đường có thể đi. Sau đó Cẩm Y Liễu vệ sẽ dốc toàn lực tìm kiếm Họa Liễu Hạ Lạc. Là đem việc này ra ánh sáng cũng tốt, hay là giấu giếm được đi cũng được. Tóm lại, từ chuyện này lại không trong suốt một khắc kia trở đi, Tô Giả La liền đã không có nàng nên có giá trị. Nói cách khác, kế hoạch của nàng lúc này tại Bạch Vong Đông trước mặt đã ảm đạm vô quang. Thậm chí từ giờ khắc này bắt đầu, mệnh của nàng cũng từ nguyên bản kỷ cương trên tay chuyển đến Bạch Vong Đông trong tay. Kỷ cương có thể bởi vì một mình nàng biết được việc này mà đi hao hết tâm lực bảo trụ mệnh của nàng, cũng có thể bởi vì việc này bị người thứ hai biết hiểu muốn nàng mệnh. Mà phương này lồng giam ngược lại là biến thành nàng chỗ an toàn nhất. A, ha ha. Tô Giả La bật cười. Nàng muốn cười âm thanh ở trong rốt cuộc nghe không ra nàng kiệt ngạo bất tuần. Đối với một cái kẻ bại mà nói, thế gian này hết thảy đều đã nhưng không có quan hệ gì với nàng. Bên thắng ăn sạch. Ta nhận. Tô Giả La chịu đựng thân thể của mình khó chịu, ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Bạch Vong Đông. Cái kia bị không minh thạch chiếu vào chật vật trên gương mặt lộ ra nhận mệnh biểu lộ, ta liền theo ngươi xử trí đi. Nàng không phản kháng. Từ bị bắt một ngày kia trở đi, nàng giống như liền đã mất đi từ Bạch Vong Đông trong tay chạy trốn tư cách. Nàng không muốn nói Bạch Vong Đông có đáng sợ hay không, sợ không khủng bố chuyện như vậy, nàng chỉ biết là, đối mặt hắn, chính mình giống như một mực một lần đều không có thắng nổi. Đầy bàn đều thua. Đầy bàn đều thua, a ta vẫn là càng ưa thích ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Bạch Vong Đông hai tay khẽ chống từ dưới đất đứng lên. Hoặc là nói, ngươi còn có hay không càng lớn át chủ bài? Hán Vương lá bài này rất lớn, nhưng lại nhìn không phải lớn như vậy. Chỉ ít tại hắn chế định quy tắc trò chơi ở trong, cho dù là kỷ cương gia nhập, cũng chỉ là bài lai. Mà bây giờ, Hán Vương lá bài này rơi xuống trong tay của hắn. Nếu quả như thật có một ngày, Bạch Vong Đông muốn cho kỷ cương vạn kiếp bất phục, vậy cái này lá bài chính là bài của hắn mặt một trong. Một cái, đem chính mình bảo bối nhi tử lôi tiến giao dịch phi pháp bên trong người. Nếu là Chu Đệ biết chuyện này, kỷ cương trong lòng của hắn nhất định sẽ trở thành dạng này một cái hình tượng. Đến lúc kia, cái gì thiên tử tín thần, cái gì tay cầm quyền thế, đều vô dụng. Bằng vào lá bài này, Bạch Vong Đông liền có thể để kỷ cương vĩnh viễn không ngồi tới chỉ huy sứ trên ghế ngồi. Đây mới là vì cái gì kỷ cương sẽ như thế để ý Tô Giả La nguyên nhân. Thiên gia không được nhỏ. Đây là phong kiến vương triều hạch tâm nhất đạo lý. Nếu bên thắng ăn sạch, cái kia Bạch Vong Đông liền muốn bắt đầu muốn chiến lợi phẩm của mình. Họa Liêu hiện tại ở đâu mà? Đây là vấn đề thứ nhất. Hắn không tin kỷ cương những ngày này sẽ ngoan ngoãn trở lấy tìm cơ hội cứu Tô Giả La ra chiếu ngục. Nếu như hắn là kỷ cương, cái kia trước hết nhất nghĩ tới biện pháp hay là giải quyết Tô Giả La ở lại bên ngoài chuẩn bị ở sau này. Có thể Bạch Vong Đông muốn lá bài này, hắn liền không thể tùy ý kỷ cương tìm tới nàng. Lạc Trấn Hạo, chính mình đi tìm. Tô Giả La cho ra tới một cái địa chỉ. Lạc Trấn Hạo. Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên. Danh tự này ngược lại là quen hay, hắn có phải hay không từ lúc nào đi qua Lạc Trấn Hạo? A nghĩ tới, cuốn sách chuyện cái kia ra muội ngay tại ngõ hẻm kia ở sau đó, chính là vấn đề thứ hai, cũng là Bạch Vong Đông lưu lại Tô Giả La một mạng nguyên do. Thoái sinh thuật có hiệu lực điều kiện là cái gì? Trên sách ghi lại rất không rõ ràng, chính là khuôn mặt ra cùng giết chết ra mặt chủ nhân. Nhưng Bạch Vong Đông cảm thấy, hẳn là không đơn giản như vậy. Thế gian này thuật pháp đều coi trọng một cái nguyên lý, chỉ là dạng này, đủ không đủ nguyên lý này tất cả điều kiện. Tô Giả La bình thản cười một tiếng, rất kỳ quái, tâm tình của nàng bây giờ càng nhẹ nhõm, rõ ràng thua, nhưng lại giống như là một loại giải thoát, rất đơn giản, trước tiên ở người sống thời điểm đem hắn tra tấn đến sụp đổ, sau đó lại tại hắn sụp đổ một khắc này lột bỏ đến da mặt của hắn, trong quá trình này, người không thể chết, nhất định phải tại da mặt lột bỏ đến đằng sau, mới có thể giết chết hắn. Mà giết chết hắn một khắc này, toàn bộ quá trình mới có thể kết thúc. Nghe cái này toàn bộ quá trình, Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Cũng không phải cảm thấy quá trình này tàn nhẫn, chủ yếu đang tự hỏi trong đó nguyên lý. Nói cách khác, muốn thoái sinh thuật có hiệu lực, cái kia tại lột da mặt thời điểm liền muốn chú ý 3 điểm. Điểm thứ nhất, nhất định phải cực điểm tra tấn. Đây đại khái là bởi vì muốn đem một cái nhân sinh trước tất cả ký ức cho điều động, mọi người thường nói, người trước khi chết sẽ thấy đèn kéo quân, mà đèn kéo quân ở trong cho thấy hết thảy cảnh tượng, liền là của người đi qua cả đời tất cả hình ảnh. Cho nên điểm thứ nhất chỗ đối ứng nguyên lý chính là tại ngưng luyện ký ức. Điểm thứ hai, lột da mặt. Ký ức là cần vật dẫn, đối với thoái sinh thuật tới nói, da mặt chính là vật dẫn. Da mặt này ở trong chỗ đang đóng, chính là một người tất cả oán cùng hận, yêu cùng vui. Mà điểm thứ ba, cũng chính là một điểm cuối cùng. Bị lột đi da mặt người phải chết. Nguyên thể không chết, da mặt kia bên trong ký ức liền vĩnh viễn sẽ không xảy ra hiệu. Trên đời này mỗi người đều là độc lập cá thể, khắp thiên hạ cũng tìm không thấy hai cái giống nhau như lúc người. Cho nên, nếu như muốn thay thế một người, vậy người này phải chết. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn trở thành hắn, từ đó thu hoạch được hắn toàn bộ. Ba bước, mỗi một cái trình tự đều có chính mình nguyên lý. Ba quá trình liền cùng một chỗ, mới là thoái sinh thuật toàn bộ nhu cầu. Ân, có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh dây xích, cái kia Tô Giả La đại khái là không có nói sai. Bạch Vong Đông bàn tay xẹt qua bên hông bạch ngọc, một cái hộp xuất hiện ở trong tay của hắn. Từ cái hộp kia ở trong lấy ra một cái bình dược dịch, Bạch Vong Đông trực tiếp ném tới ánh mắt hôi bại Tô Giả La trước mặt. Tô Giả La ngẩng đầu, hướng phía hắn nhìn lại. Cái này có thể tạm thời kiềm chế trong cơ thể ngươi dao động, chờ thêm mấy ngày sẽ cho ngươi đưa lên một tấm hoàn chỉnh da mặt. Nói đến đây, Bạch Vong Đông phủi tay. Một giây sau, từ ngoài cửa liền đi vào một cái cẩm y liễu vệ, túi đầu chờ lấy Bạch Vong Đông phân phó. Tìm hai cái cô nương, cho nàng tắm rửa, sau đó cho nàng đổi một gian sạch sẽ nhà tù, từ hôm nay trở đi, ăn ngon uống sướng cùng bái. Bảo bối thôi, đương nhiên phải ứng phó cẩn thận. Là, cái kia cẩm y liễu vệ đáp ứng liền lui xuống. Tô Giả La bất vi sở động, phản phất giờ phút này đối với nàng tới nói, cái gì đều đã không trọng yếu. yên tâm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là toàn bộ Bắc Chấn phủ ti bà bối, 7 ngày này thời gian ngươi coi như thành là một trận ác mộng, tỉnh mộng, ngươi sẽ có cuộc sống mới. Bạch Vong Đông túi đầu đối với có quắp trên mặt đất Tô Giả La nói ra. Kỷ Cương sự tình ngươi không cần lo lắng, nơi này là chiếu ngục, còn chưa tới phiên hắn cái này Nam Chấn phủ tư chấn phủ sứ tùy ý làm bậy. Đối với Bắc Chấn phủ ti tới nói, Tô Giả La tồn tại là chiến lược trên ý nghĩa phần cứng thăng cấp, La Hầu sẽ không tùy ý Kỷ Cương hủy đi nàng. Nói đến đây, Bạch Vong Đông ánh mắt nhu hòa, giọng nói kia cũng biến thành vô cùng dịu dàng. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không bao giờ lại trở lại quá khứ thời gian. Nghe nói như thế, Tô Giả La mí mắt khẽ động. Cũng là bởi vì có ngươi, cho nên mới sẽ có địa ngục này giống như bảy ngày. Nhìn thấy Tô Giả La hay là không muốn nghe hắn nói, Bạch Vong Đông cũng không tức giận, nhàn nhạt cười một tiếng, liền quay người rời khỏi nơi này. Hắn biết, Tô Giả La muốn bao nhiêu suy nghĩ một chút mới có thể nghĩ thông, hắn cho nàng thời gian này. Nhưng lại tại hắn xoay người một khắc này, Tô Giả La chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản hôi bại trong đôi mắt lóe lên một tia hung quang, phảng phất sói xem. Giống Tô Giả La người như vậy làm sao lại triệt để nhận thua? Nàng sẽ chỉ ẩn nút đứng lên, chờ đợi có một ngày có thể thừa dịp bất ngờ cắn đứt Bạch Vong Đông cổ. Nàng là sói, là rắn độc. Người như nàng, vĩnh viễn sẽ không bị đánh phục. Chỉ cần nàng không chết, cái kia hết thể liền cũng còn có chuyển cơ. Còn nhiều thời gian, cho dù là cho tới bây giờ, nàng hay là muốn Bạch Vong Đông mặt. Không, phải nói là càng muốn hơn. Chương 59, Hà gia tới cửa. Chương 59, Hà gia tới cửa. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào trên thổ địa thời điểm, Bạch Vong Đông hiếm thấy dậy thật sớm. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, hắn rất cần cù quét dọn tiểu viện của mình. Bởi vì hôm nay sẽ có khách nhân đến, với tư cách chủ nhân, hắn không cảm thấy một cái tạm nhạp sân nhỏ sẽ là đại khách nơi tốt. Gần nhất xác thực bệ bộn nhiều việc, vội vàng Tô Giả La sự tình, cũng vội vàng lấy Hà gia sự tình, hắn tại Thủy Tạ Thiên ở 3 ngày, đêm qua mới về đến nhà. Nhưng cũng may khoảng cách hôm qua kết thúc nửa canh giờ trước, hắn đem Tô Giả La sự tình giải quyết mất rồi, rời đi chiếu ngục trước đó hắn cho La Hầu đưa cái ngón giữa, biểu thị tự mình hoàn thành cùng ước định của hắn. La Hầu rất vui vẻ, mặc dù hắn không biết cái kia thủ thế là có ý gì, nhưng nhìn Bạch Vong Đông cái kia vênh vang đắc ý biểu lộ, hắn đại khái có lẽ khả năng cũng đoán được một chút cái gì. Cao hứng hắn quả muốn thưởng cho Bạch Vong Đông ngày xưa tại Thuận Đức phủ tài giỏi nát âm long một quyền. Bất quá mặc kệ như thế nào, từ hôm qua bắt đầu, Tô Giả La cũng coi là chính thức dung nhập vào Cẩm Y Liễu Vệ cái này ấm áp đại gia đình, mặc dù nàng là cái trạch nữ, không nguyện ý đi ra gian phòng của mình, nhưng không quan hệ, bọn hắn những này người nhà đều có thể lý giải hành vi của nàng, cũng nguyện ý bao dung hành vi của nàng. Tựa như Bạch Vong Đông rời đi phòng nàng thời điểm nói như vậy, cho dù nàng cả một đời không nguyện ý đi ra gian phòng kia, bọn hắn Cẩm Y Liễu Vệ cũng nguyện ý nuôi nàng cả một đời. Chậc chậc. Nghĩ tới đây, Bạch Vong Đông chống cây chổi chậc chậc lưỡi, ánh mắt nghiền ngẫm. Liền xem như con rắn độc, chỉ cần nhổ răng, vậy cũng có thể nuôi dưỡng ở trong nhà. Không nóng nảy, còn nhiều thời gian, có nhiều thời gian cùng ngươi từ từ chơi. Tô Giả La là cái dạng gì người, Bạch Vong Đông rất rõ ràng. Một cái có thể tại thời kỳ thiếu niên liền đồ chính mình cả nhà người, nếu là cảm thấy cái kia bảy ngày có thể ma diệt trên người nàng toàn bộ gia tính, căn bản không có khả năng. Nàng chỉ là nằm xuống mà thôi, cũng không phải chết. Nuôi trong nhà chó đều có thể cắn chết người, huống chi là một đầu ở bên ngoài lãng nhiều năm như vậy chó hoang đâu. Bất quá Bạch Vong Đông không quan tâm nàng có phải thật vậy hay không nghe lời, chỉ cần chịu cần cù chăm chỉ vì hắn làm việc cả một đời, vậy hắn có thể khoan hồng độ lượng tha thứ nàng tất cả sai lầm. Bởi vì hắn chính là như vậy từ thiện một người. Ta là người tốt. Cách, ngay lúc này, tiểu viện cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Ngoài cửa một già một trẻ nhìn xem vừa lúc ở tuyên bố người tốt tuyên ngôn Bạch Vong Đông, trong lúc nhất thời có chút thiên lặng. Bạch Vong Đông nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng bọn hắn đối mặt cùng một chỗ. Ba người ánh mắt ở trong không khí xen lẫn, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc đinh tai nhức óc. Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Vong Đông rất tự nhiên hỏi, một chút cũng không có để ý hai người này tự xông vào nhà dân. Khụ khụ. Hà Văn Lương ho khan hai tiếng, không biết nên nói thế nào. Ngược lại là hắn đại nhi tử kịp thời phản ứng lại, vội vàng mở miệng phụ họa nói, "A đúng đúng đúng, chính là như vậy." Khụ. Đơn giản hàn huyên một lúc sau, Hà Văn Lương rất có lễ phép hướng phía Bạch Vong Đông thở dài hành lễ, "Lão phu tự tiện tới chơi, còn xin Bạch đại nhân thứ lỗi." Hắn hôm qua để Hà Vận Khải nghe được Bạch Vong Đông nơi ở, vốn là muốn hạ bái thiếp, nhưng mà ai biết Bạch Vong Đông ở tại nơi này a địa phương vắng vẻ, trong nhà cũng không một cái quản gia người hầu. Hà Vận Khải tự mình cầm trên bái thiếp cửa đằng sau nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, liền biết Bạch Vong Đông không có ở nhà, ở chỗ này chờ đến sắp cấm đi lại ban đêm thời điểm, không có biện pháp, lúc này mới trở về nhà. Về nhà một lần, cùng nhà mình lão cha hợp lại kế, hay là đến cảm thấy phải sớm điểm đem chuyện này giải quyết, hai người trong thư phòng suy nghĩ một đêm không ngủ, vừa xem xét này trời tờ mờ sáng, liền trước tiên hướng phía Bạch Vong Đông nơi này chạy tới. Thì ra là thế. Têu gọi hai người nhập tọa, Bạch Vong Đông cho hai cha con này châm lên hai chén trà nóng, giải thích nói: "Hôm qua có công vụ tại thân, cả ngày cũng không từng trở về nhà, ngược lại để Hà đại nhân nhiều chạy một chuyến." "Không ngại không ngại." Hà Vận Khải đội vàng khoát tay, kinh sợ nói: "Người trước mắt thế nhưng là Cẩm Y Liễu Vệ Pháo Thiên Hộ, chứ không đề cập tới Phó Thiên Hộ phẩm giai so với hắn cái này lục phẩm tiểu quan phải lớn, liền nói Cẩm Y Liễu Vệ Bắc Chấn phủ ti tiền tố này, hắn nên kinh hoàng hơn. Là chúng ta quấy rầy Bạch đại nhân, nên nói xin lỗi hẳn là chúng ta." Bạch Vong Đông ngồi xuống trước mặt hai người, cười lắc đầu, lập tức biểu lộ có chút nghi ngờ hỏi: "Không đề cập tới những này, tại hạ xưa nay kính nể Hà lão đại người, có thể được Hà gia người tới cửa là tại hạ vinh hạnh, chỉ bất quá, không biết hai vị tìm ta là vì chuyện gì?" Hắn hỏi lên như vậy, Hà gia hai cha con ngược lại câm lửa. Hai cha con liếc nhau, việc này thế mà còn có chút khó mà nói ra miệng. Đối mặt Bạch Vong Đông cái kia ánh mắt trong suốt, cuối cùng vẫn Hà Văn Lương cắn răng, trầm trọng thở dài, trong ngựa khí hoàn toàn đều là bi phẫn, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh à. Hà Vận Khải xấu hổ cúi đầu, dù sao này chủ yếu vẫn là hắn nhi tử phạm vào sự tình, kết quả còn muốn cho nhà mình sắp tuổi quá một giáp lao cha tới cửa cầu người. Hắn đứa con trai này làm, là thật là ném Hà ra mặt. Hà đại nhân từ nói, tại hạ hôm nay vô sự, có nhiều thời gian. Bạch Vong Đông một mặt quan tâm, tràn đầy trấn an nói. Hà Văn Lương cúi đầu, rất là hổ thẹn, Bạch đại nhân công vụ bề bộn, khả năng không biết ta Hà ra sự tình, hiện nay đã là mãn thành đều biết, liền xem như bây giờ nói, cũng không thể so đầy càng mất mặt. Hà ra sự tình Bạch Vong Đông khẽ nhíu mày, tựa như là hình như có sở ngộ một dạng nhớ ra cái gì đó. Hẳn là, gần đây ở kinh thành ở trong, cái kia lan truyền bại hoại môn phong Hà ra tự đệ lại là xuất từ Hà đại nhân trong nhà. Kinh thành ở trong họ Hà không ít người, Hà ra cũng không ít. Nếu như chỉ là nghe người bên ngoài giảng cái náo nhiệt, có chỗ nghe thấy, xác thực không nhất định có thể thay vào đến nhà mình trên đầu. Hà Vận Khải mắt thấy nhà mình lao phụ thân không có tiếng vang, hắn vội vàng tiếp nhận Hà Văn Lương nhẹ gật đầu, chính là quyền tử. Mã Đức, là thật là chó con, hắn đời này làm sao lại bảy cái như thế chó nhi tử. Thì ra là thế. Bạch Vong Đông hiểu rõ gật đầu. Lệnh công tử quả nhiên là nói đến đây, hắn ngừng câu nói kế tiếp, trong mắt lóe lên vài tia thổ thức. Phản phất chính là đang nói, Hà đại nhân một thế anh danh, kết quả. Ai, quả nhiên là đến lúc tuổi già, bày ra chuyện như vậy. Cái gì là diễn kỹ, cái này kêu là diễn kỹ. Hà Vận Khải rất nhạy cảm liền phát giác Bạch Vong Đông trong mắt cái này bôi thổ thức, hắn xấu hổ cúi đầu. Con không dạy, lỗi của cha. Cái kia Hà đại nhân hôm nay tìm ta, là vì để tại hạ giúp ngài lắng lại chuyện này sao? Bạch Vong Đông nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Chỉ là lừa đảo nói lời vô lại, chuyện này rất tốt xử lý, ta phải mấy người đi một chuyến chính là. Nếu chỉ là như vậy, cần gì đại nhân xuất thủ? Hà Vận Khải vội vàng kêu lên. Việc này thế mà còn có nội tình. Bạch Vong Đông một mặt ngạc nhiên. Không dối gạt Bạch đại nhân, chuyện này ta Hà ra tìm hiểu nguồn gốc một đường dò xét, phát hiện chuyện này thế mà Hà Vận Khải một mặt khó xử. Cái này cũng là diễn kỹ. Bạch Vong Đông nhập hí, rất phối hợp cùng hắn diễn lên đối thủ hí. Hắn biểu lộ tràn đầy hiếu kỳ, sốt ruột mở miệng hỏi: "Thế mà như thế nào? Thế mà cùng Cẩm Ý Liễu vệ kỳ trấn phủ sứ có quan hệ a?" Tê, Bạch Vong Đông mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi. Lại là hắn. Nguyên lai là cái tên xấu xa này. Mã Đức, xem như diễn đến nơi này, hắn rốt cục có thể bắt đầu báo tố đùa giỡn. Chương 60, không hài hòa chương 60, không hài hòa kỷ cương, lại là hắn. Hà Vận Khải vừa mới nói xong, Bạch Vong Đông lập tức nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Người xác định? Thiên chân vạn sát. Hà Vận Khải cười khổ nói. Vậy cái này có thể khó làm. Bạch Vong Đông chau mày, ngữ khí ngưng trọng. Nếu là bắt trấn phủ ti người, ta chỗ này còn có mấy phần chút tình mọn, có thể nam trấn phủ tư, lại là kỷ cương, cái này có thể còn xin Bạch đại nhân tương trợ. Hà Văn Lương cúi đầu, khẩn thiết nói ra. Lao đầu cầu người. Hà đại nhân, đây không phải tương trợ không giúp đỡ vấn đề. Bạch Vong Đông một mặt khó xử. Đại nhân chẳng lẽ không biết người này là chúng ta trấn phủ sứ đại họa trong đầu? Cung tôn tại Cẩm Ý Liễu vệ làm việc, còn xin Bạch đại nhân xin nhờ là trấn phủ sứ ra mặt điều giải. Hà Văn Lương tư thái muốn bao nhiêu thấp có bao nhiêu thấp. Nhìn xem hắn cúi đầu, Bạch Vong Đông mí mắt run lên, suy nghĩ nhanh chóng lướt qua. Hà Văn Lương thế nhưng là nổi danh thẳng thắn cương nghị, như vậy thái độ khiêm nhường, đến tột cùng là bởi vì kỷ cương, hay là bởi vì Cẩm Ý Liễu vệ? Ngài cái này là thật là làm khó ta ạ. Bạch Vong Đông cười khổ nói. Nói trở lại, ta cũng nên biết kỷ cương vì sao muốn làm khó Hà gia đi. Nghe được hắn vấn đề này, Hà gia phụ tử biểu hiện trên mặt đồng thời cứng đờ. Nói như thế nào đây, liền cái này lấy cớ thật có thể nói ra miệng sao? Nhìn thấy hai người ánh mắt dãy rủa do dự, Bạch Vong Đông thanh âm ngưng trọng, nếu như hai vị là đang nghĩ lấy như thế nào gạt ta lời nói, vậy cái này nói cũng không cần nói ra khỏi miệng, tại Cẩm Ý Liễu vệ làm việc, tại hạ nghe được nhiều nhất chính là nói láo, cũng ghét nhất nói láo. Giờ này khắc này, ngữ khí của hắn đã bất thiện đứng lên. Cũng là, tìm tới cửa xin nhờ người ta đi đắc tội trong bộ môn cao tầng thượng quan, cái này nếu là lại có chỗ giấu giếm, vậy coi như có chút quá không tử tế. Bất quá việc này Hà Vận Khải không thể nói, đến làm cho Hà Văn Lương chính mình nói mới có thể lộ ra có thành ý ai. Hà Văn Lương thở dài. Lão phu trước đó vài ngày viết một phần tấu chương nội dung chính là liệt kê ra là trấn phủ sứ nếu là trở thành Cẩm Ý Liễu vệ huy sứ thập đại tai hại, phần tấu chương này lão phu cũng không có nộp lên thiên tử, mà là đặt ở giá sách ở trong lưu lại, nhưng ngay tại hôm qua, chúng ta phát hiện phần tấu chương này biến mất không thấy. Hà đại nhân. Bạch Vong Đông trực tiếp vỗ bàn lên, nhìn hằm hằm Hà Văn Lương. Ngươi bạch tội chúng ta trấn phủ sứ đại nhân, hiện nay thế mà còn muốn để cho ta cho các ngươi thuyết phục trấn phủ sứ đại nhân biện hộ cho. Ngươi Bạch Vong Đông dùng tay chỉ đầu càng ngày càng thấp Hà Văn Lương, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Ta nếu thật làm như vậy, ngươi muốn làm cho ta ở chỗ nào a? Giờ khắc này, Bạch Vong Đông biểu lộ dùng giữ tận hai chữ hình dung đều không đủ. Có thể Hà Văn Lương không có cùng con của mình một dạng sợ hãi, hắn chỉ là lại lần nữa đem đầu túi xuống một đoạn, thanh âm giản mua kia ở trong hoàn toàn đều là vô lực cầu khẩn. Một khắc này, Bạch Vong Đông phảng phất nhìn thấy Hà Văn Lương trên thân tán đi lòng dạ. Hắn kiên trì cả đời ngông nên, giờ khắc này cuối cùng vẫn là bị chính mình cho hủy đi. Bạch Vong Đông nhìn xem dạng này Hà Văn Lương, trong ánh mắt lóe lên một tia không đành lòng, sau đó, hắn ngã ngồi trở về chỗ ngồi của hắn, vô lực bị đầu, khó xử nói, đó là trấn phủ sứ đại nhân, là ta người tôn kính nhất, ngài sao có thể? Tại sao là ngài a? Tại sao phải biến thành dạng này? Rõ ràng một cái là tôn kính nhất cấp trên, một cái là kính nể nhất tiền bối. Hai người đặt chung một chỗ, vậy đơn giản chính là nhất làm cho người chuyện vui, nhưng vì cái gì lại biến thành cái dạng này? Hà đại nhân. Bạch Vong Đông ngẩng đầu, nhẹ nhàng lắc lắc. Chuyện này ta thật bất lực, nếu ngươi là bởi vì những chuyện khác bị kỷ cương có lên, vậy ta liền xem như đã nghiêm mặt đi cầu trấn phủ sứ đại nhân, chuyện này ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết hết, nhưng hôm nay tình huống như vậy, ngươi để cho ta làm sao có thể cùng trấn phủ sứ đại nhân mở miệng được? Cái kia không ngại đem chuyện này giấu giếm đến, thay cái lý do. Hà Vận Khải mở miệng nói ra. Ngươi thật đúng là cái đại thông minh a. Bạch Vong Đông liếc mắt nhìn hắn, thiên hạ này sự tình, lại có mấy món có thể lừa gạt được chúng ta trấn phủ sứ đại nhân con mắt, Hà đại nhân về sau hay là chớ có ra lại lời ấy. Hà Vận Khải ngượng ngùng cười một tiếng, ngậm miệng không nói. Lão phu thừa nhận, cho dù là cho tới bây giờ, lão phu hay là không tán thành là trấn phủ sứ ngồi lên chỉ huy sứ vị trí. Ngay lúc này, Hà Văn Lương ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn có chút điều hiệu, nhưng mắt sáng như đuốc, trực trực nhìn xem Bạch Vong Đông cứng rắn vừa nói, cho dù là La trấn phủ sứ lần này xuất thủ tương trợ, ngày khác ở trên triều đình, lão phu như cũng sẽ không eo kiệt tiết vạch tội ngữ điệu. Hắn chính là như vậy một người thiết, nhân vật thiết lập này duy trì nhiều năm như vậy, chưa từng có biến qua, cũng không cần biến. Nếu là Bạch đại nhân còn nhớ rõ ngày đó ở cửa thành bên ngoài cùng lão phu nói đoạn kiếm lời từ đáy lòng, vậy thì mời Bạch đại nhân thay lão phu hướng La trấn phủ sứ đưa câu nói. Ngài nói. Bạch Vong Đông ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ lắng nghe Hà Văn Lương lời nói. Hà Văn Lương hít sâu một hơi, ngữ khí thâm trầm, cẩm y liễu vệ đến tột cùng phải chăng luân lạc tới công quyền tư dụng tình trạng. T, lão đầu thật đúng là dám nói a. Bạch Vong Đông đôi mắt khẽ run, chỉ là truyền lời, không cầu tình. Chỉ là truyền lời, không cầu tình. Không thèm đếm xỉa đến bên cạnh một mặt lo lắng đối với hắn nháy mắt ra hiệu nháy mắt ra dấu đại nhi tử, Hà Văn Lương cuối cùng vẫn là quyết định duy trì chính mình khí khái. Bạch Vong Đông thở ra một hơi, thản nhiên nói, nếu là như vậy, lời này, Bạch Mỗ có thể đưa. Vậy liền xin nhờ Bạch đại nhân. Hà Văn Lương đứng dậy, hướng phía Bạch Vong Đông xoay người hành lễ. Bạch Vong Đông đội vàng tránh đi, từ mặt bên đem hắn nâng lên. Chỉ là tiện tay mà thôi, không dám thụ Hà đại nhân đại lễ như vậy. Nghe được câu này, Hà Văn Lương không khỏi cảm thán. Đối với Bạch Vong Đông tới nói khả năng chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với đại đa số người tới nói, chuyện này không gì sánh được khó khăn. Hà Văn Lương bắt lấy Bạch Vong Đông tay, đầy dây chân thành, tương trợ chi tình, lão phu ghi khắc, Hà gia ghi khắc. Tiện tay mà thôi. Bạch Vong Đông vỗ vỗ bàn tay của hắn, ánh mắt đồng dạng chân thành không gì sánh được. Nói xong câu đó đằng sau, Hà Văn Lương cùng Hà Vận Khải không có đang trêu chọc lưu, hai người trực tiếp quay người hướng phía bên ngoài rời đi. Mặc dù thời điểm ra đi Hà Vận Khải hay là một bộ hoàn toàn không hiểu bộ dáng, nhưng vẫn là đi theo nhà mình lao cha quay đầu liền đi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Bạch Vong Đông đôi mắt nheo lại. Nói thật, hôm nay Hà Văn Lương hành vi thật để hắn cảm giác đến một cỗ nồng đậm không hài hòa cảm giác. Hắn nói không ra phần này không hài hòa cảm giác đến từ nơi nào, nhưng quả thật có thể cảm giác được. Thẳng thắn cương nghị Hà Văn Lương, thật là cái dễ dàng như vậy không lưng người sao? Bạch Vong Đông ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy ống quần. Khi nhân vật biểu hiện cùng đại cương nhân vật thiết lập xuất hiện xung đột, vậy cũng chỉ có một cái khả năng có thể giải thích. Cố sự này xuất hiện vấn đề, có lẽ La Hầu suy đoán là đúng. Vị này vì dân vì nước Hà đại nhân, có lẽ thật đúng là có một chút như vậy vấn đề. Chương 61, bắt cóc chương 61, bắt cóc Hà gia phụ tử ra Bạch Vong Đông tiểu viện cửa đằng sau liền lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi chạy nhanh động hướng phía trong thành phương hướng đi đến. Đến lúc này, Hà Vận Khải cuối cùng là có thể cùng chính mình lao phụ thân muốn cái đáp án. Phụ thân, vừa rồi cái kia lý do thoái thác trò chuyện tiếp đi chỉ là làm khó Bạch đại nhân. Hà Văn Lương thản nhiên nói, hắn dù sao cũng là La Hầu tâm phúc, chuyện này bởi vì tấu chương mà lên, để hắn đi cầu tình, đưa hắn ở chỗ nào, chung quy là ta khiếm khuyết suy tính. Nhưng nếu là kỷ cương níu lấy không thả, vậy ta Hà gia sợ có tai họa ngập đầu a. Hà Vận Khải níu lại mặt nói ra, mắt thấy nhà liền muốn không có, lúc này còn vì người khác suy nghĩ, lao đầu tử đây là ngốc hả? Liền lấy hắn vừa rồi quan sát được tình huống, nếu là nhà mình lao cha đầu có thể tại thấp hơn một khắc đồng hồ, vậy cái kia cái gọi Bạch Vong Đông cẩm y lìa vệ Phật Thiên Hộ nói không chính xác thật liền bức bách tại lao cha mặt mũi mà đáp ứng. Đến lúc kia, chuyện này liền có thể có nhất định chuyển cơ. Hai họa ngập đầu chưa nói tới. Hà Văn Lương ngoan cường lắc đầu. Ta dù sao cũng là mệnh quan triều đình, ba triều lao thần, kỳ cương không dám làm quá phận. Ngài thật là đủ ngây thơ. Cái này thế nào càng già sống được còn càng trẻ nữa nha, không đối, cái này nếu là nhà mình lao cha lúc còn trẻ, tuyệt đối sẽ không có bực này ý nghĩ. Hà Vận Khải thở dài, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đây mới là chủ yếu nhất vấn đề. Đi tìm ngươi muội phu. Hà Văn Lương mở miệng nói ra, ngữ khí bình tĩnh tỉnh táo. Để hắn từ trong quân đội nghĩ một chút biện pháp. Hắn. Hà Vận Khải cau mày nói ra. Hắn có thể có biện pháp nào? Ngài trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào ta. Mặc dù chính hắn hiện tại cũng không trông cậy được vào là được. Nghe ta. Hà Văn Lương cứng rắn vừa nói. Tốt tốt tốt, đều nghe ngài. Di Vận Khí bất đắc dĩ giơ hai tay lên. Hắn đã lớn như vậy, học được thực dụng nhất một cái đạo lý chính là vô luận đến lúc nào, tuyệt đối đừng cùng nhà mình lao cha giả mồm. Bởi vì lao đầu này quá bướng bỉnh, người mãi mãi cũng cưỡng bất quá hắn. Bất quá mặc dù rất không tán đồng Hà Văn Lương lời nói, nhưng hắn có một câu nói đúng. Đó chính là không nhất định là tai họa ngập đầu. Từ hôm qua đến bây giờ, kỷ cương phái tới những người kia cũng không có tiến một bước động tác. Có lẽ điều này nói rõ vị kia kỷ trấn phủ sứ đại nhân còn muốn cùng bọn hắn nói một chút cũng có nói. Dù sao, đừng nhìn nhà mình lao cha nhân duyên không ra thế nào, nhưng cái này một thân thanh danh cũng là có thể bán tốt giá tiền. Hà Vận Khải ánh mắt lấp lóe, không để lại dấu vết đánh giá Hà Văn Lương, trong lòng của hắn có một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Nếu như có thể thành công, lần này không chỉ là có thể giải Hà Gia nguy cơ, có lẽ còn có thể để bọn hắn Hà Gia Đông Sơn tái khởi cũng không nhất định. Giờ này khắc này, Hà Văn Lương không có để ý nhà mình nhi tử trong lòng những cái kia tính toán, hoặc là nói là căn bản không kịp để ý cũng nói không chính xác. Hắn hôm qua đơn giản chính là vắng đầu, thế mà lại nghĩ đến tìm đến La Hầu ra mặt cái này hôn chiêu. Bị một cái kỷ cương để mắt tới liền đã đủ muốn mạng, nếu như lại bị La Hầu cho cha liếc mắt một chút, hắn coi như thật phải kinh hồn tăng đảm. Nhất là hiện tại chính là Trần Hải án thời điểm then chốt, tuyệt đối không có khả năng lại trêu chọc đến Cẩm Ý Diệp vệ chú ý về phần Hà Gia chuyện lần này. Siêu, mà liền tại hai cha con tất cả muốn tất cả thời điểm, một vòng lưu quang trực tiếp xuyên thấu xe ngựa, trực tiếp bắn vào đến trong đầu xe, chuẩn xác không sai lầm đâm vào Hà Vận Khải trước mặt. Hà Vận Khải kinh ngạc một chút, kém chút không có trực tiếp từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Hắn vội vàng hướng phía lưu quang kia quyết định phương hướng nhìn lại, đâm vào nơi đó là một cái phi tiêu kia phía trên còn buộc một cái tờ giấy. Hà Vận Khải do dự một chút, tại Hà Văn Lương ra hiệu bên dưới, hắn đem phi tiêu kia lấy xuống, sau đó đem trói ở phía trên tờ giấy mở ra. Mà liền tại Hà Vận Khải ánh mắt tiếp xúc đến trên tờ giấy kia nội dung một sát na, con ngươi của hắn liền thích chặt. Cha. Hà Vận Khải kinh hô một tiếng, để Hà Văn Lương vô ý thức nhíu mày, có thể lúc này Hà Văn Lương thật luống cuống, hắn liền tranh thủ tờ giấy kia đưa tới. Như vậy không chậm ổn, ngươi Hà Văn Lương lời nói chung quy là không có toàn bộ nói ra miệng, khi ánh mắt của hắn chạm tới trên tờ giấy câu nói kia thời điểm, cũng ngây ngẩn cả người. Hà Đại Sương bây giờ tại trong tay ta. Đây là trên tờ giấy tất cả văn tự, nhưng chính là 10 chữ này, lại cho Hà Văn Lương một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. "Cha," Hà Vận Khải sốt rồi nói. Mặc dù nói, đó là cái cho con, là Hà Vận Khải muốn nhét trở lại nương tử trong bụng cậu nhi tử, mà dù sao cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, liền xem như thật nuôi con chó cũng nuôi đi ra tình cảm. Máu mủ tình thâm, hắn làm sao không hoảng. Nhưng lúc này thời khắc này Hà Văn Lương vẫn còn đang ngó chừng cái kia 10 cái chữ ngẩn người. Hà Vận Khải bỗng nhiên cắn răng một cái, lập tức đứng dậy, "Ta trở về tìm Bạch Vong Đông, cái này kỷ cương khó tránh khỏi có chút quá phận." Nhưng lại tại hắn vừa đứng lên thời điểm, Hà Văn Lương một thanh liền kéo hắn lại cổ tay, đem hắn túm về tới nguyên địa. "Cha." Hà Vận Khải âm thanh lạnh lùng nói, "Đó là tôn tử của ngài, ngài liền không thể thả mà sao? Một lần, liền một lần, ta liền lại trở về xin người ta một lần được hay không?" Đối mặt Hà Vận Khải cái kia càng ngày càng cao âm điệu, Hà Văn Lương chưa hề nói nửa câu. Ánh mắt của hắn hay là tại cái kia 10 cái chữ bên trên dừng lại. Nên tới vẫn là tới, nên tới luôn luôn muốn tới. Đây chính là hắn mệnh, làm sao cũng trốn không thoát mệnh. Không phải kỳ cương. Hà Văn Lương thời khắc này thanh âm có chút khàn khàn. Hà Vận Khải nghe vậy hơi sững sờ. Không phải kỳ cương, đó là ai? Còn có, ngài thế nào liền biết không phải kỳ cương đây này? Ta biết Đại Sương ở đâu, chuyện này ngươi cũng đừng có phí tâm. Hà Văn Lương trầm giọng nói ra. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về hướng con của mình, trong ánh mắt lấp lóe quang mang là Hà Vận Khải xem không hiểu bộ dáng. Cha hắn yếu ớt kêu lên. Nhiều năm như vậy, hắn phảng phất chưa từng có nhìn thấy qua cha mình dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, hắn hiện tại có chút hoảng. Hà Văn Lương không nói gì, chỉ là dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó mở miệng nói, ta đi đem cháu của ta mang về, yên tâm, cha tại, liền sẽ không để Hà Gia bất luận kẻ nào có việc. Hà Vận Khải ngơ ngác nhẹ gật đầu. Nhưng không biết vì cái gì, mặc dù thời khắc này Hà Văn Lương biểu hiện như vậy kiên cường, nhưng ở Hà Vận Khải trong mắt, lao cha. Giống như lập tức giả thật rồi. Kỷ cương bên kia hẳn là không cái gì vấn đề. Bạch Vong Đông ngồi ở trong sân, nghiêng chân lẩm bẩm nói. Dù sao hắn vừa cho Nam Chấn Phủ Ti Nặc Danh đưa phong liên quan tới Tạ Âm Thư báo cáo, nội dung bên trong mặc dù là bịa đặt, nhưng hắn đã sớm an bài Tạ Thải Vân người đã làm một ít vết tích, Kỷ Cương hẳn là trong thời gian ngắn không để ý tới để ý Hà Gia sự tình. Dù sao, Kỷ Cương bản nhân cũng không biết hắn chính là Hà Gia sự kiện thủ phạm, a nếu hắn bên kia không để ý tới, vậy cái này bên cạnh hắn tạm thời cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ bất quá bước kế tiếp kế hoạch nói. Bạch Vong Đông từ bên hông Bạch Ngọc ở trong lấy ra sách vở nhỏ, lật ra mới nhất một tờ. Xem ra hay là phải dùng La Hầu tới cho bọn hắn thi tạo áp lực. Hắn hiện tại liền muốn nhìn xem, tại Cẩm Y Liễu vệ hai đại cao tầng chú ý xuống, Hà Gia, không, Hà Văn Lương đến cùng sẽ có phản ứng như thế nào. Nếu là quá khích lời nói, vậy coi như có chút ý tứ. Chương 62, dần dần hiện hiện bí mật chương 62, dần dần hiện hiện bí mật vào đêm. Trên đầu canh độ nha mở to con mắt màu đỏ như máu bóng nháy đều không nháy mắt một lần. Nó ngẹo đầu vững vàng ngồi xổm ở chuỗi lùi trên đầu cành, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới sân nhỏ, bóng đêm mông lung, đưa nó thân ảnh hoàn toàn che lấp, để cho người ta căn bản không phát hiện được nơi đó có một đôi mắt như vậy đang nhìn chăm chú trong bóng tối hết thảy. Đẩy cửa âm thanh tại cái này đêm khuya yên tĩnh rõ ràng vang lên. Thanh âm này kinh động đến trên đầu cành độ nha, nó lắc lắc đầu, đem ánh mắt thẳng vào nhắm ngay thanh âm vang lên phương hướng. Nơi đó, có một đạo lén lén lút lút thân ảnh. Hoặc là nói, đó là một cái lén lén lút lút lao đầu. Cửa bị lao đầu nhẹ nhàng đẩy ra, hắn rón rén đi ra sân nhỏ cửa sau, sau đó liếc mắt nhìn hai phía, tại không có phát hiện trên đường có người đằng sau, hắn lúc này mới đi ra sân nhỏ. Chỉ có một mình hắn. Huyết Nhãn Độ Nha thấy cảnh này, lập tức liền từ trên đầu cành đứng dậy, muốn nhìn một chút lao đầu này muốn đi đâu. Có thể đi ra tòa viện này lại sẽ bị nó chú ý, lao đầu chỉ có một cái kia. Hà Văn Lương mặc một thân màu đen như mực thường phục, mặc dù không phải y phục dạ hành, nhưng cũng coi là hơi có thể che lấp một chút hành tung của hắn. Hắn đi ra sân nhỏ về sau, bước chân cực nhanh liền lên khu phố, sau đó một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng phía một cái hướng khác đi đến. Huyết Nhãn Độ Nha đi theo phía sau hắn, ánh mắt không có nửa khắc buông lỏng. Nó ở giữa không trung xoay quanh bay múa, thời thời khắc khắc đi theo Hà Văn Lương, không có chút nào dám thư giãn. Bóng đêm đem độ nha cho hoàn mỹ bao phủ, lại thêm đêm nay mây đen che khuất ánh trăng, trừ phi tận lực đi xem, nếu không, ai cũng không phát hiện được giữa không trung còn có dạng này một bóng người. Hà Văn Lương đi rất nhanh, cơ hồ có thể dùng được bước đi như bay để hình dung. Chỉ là vài phút thời gian, thân hình này mạnh mẽ lao đầu liền đã xuyên qua mấy con đường. Nhưng lại tại lúc này, Hà Văn Lương thân ảnh tựa như là đột nhiên biến mất một dạng, tại vượt qua một cái đầu phố thời điểm đột nhiên biến mất tại huyết nhãn độ nha trong mắt. Không có nửa điểm báo hiệu, cũng không có một đâu đâu vết tích. Huyết nhãn độ nha hơi sững sờ, trước tiên kịp phản ứng, vội vàng rơi xuống từ trên không, đi tới Hà Văn Lương biến mất đầu phố. Giờ này khắc này, ở chỗ này không còn có Hà Văn Lương nửa điểm bóng dáng. Làm sao có thể? Huyết nhãn độ nha trong mắt lóe lên một vòng đồng đậm kinh hãi. Nó thế nhưng là trên không trung nhìn chằm chằm vào, cho dù là con đường này lại phức tạp, nhưng tại trong mắt của nó, mỗi cái giao lộ cùng khu phố đều là nhất thanh nhị sở. Nó làm sao có thể mất dấu đâu? Huyết nhãn độ nha ánh mắt chớp lên, ngay sau đó, một cái nho nhỏ lỗ đen bắt đầu ở mắt phải của nó ở trong chuyển động, dần dần biến lớn, trong nháy mắt, lỗ đen kia xông ra hốc mắt, một cái khổng lồ không gian toàn qua xuất hiện. Một bóng người từ cái kia không gian toàn qua ở trong đi ra, đem huyết nhãn độ nha ôm vào trong lòng. Bạch Vong Đông nhìn xem Hà Văn Lương biến mất địa phương, ánh mắt chớp lên. Nếu như nói, trước đó thăm dò chỉ là để hắn cảm giác đến Hà Văn Lương trên người không hài hòa cảm giác, như vậy chuyện đêm nay cũng đủ để nói rõ, Hà Văn Lương trên thân người này đúng là có chút con bí mật. Bí mật này, xác suất lớn liền cùng La Hầu để hắn điều tra Hà Văn Lương nguyên nhân có quan hệ. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Đêm nay mất dấu không sao. Hắn liền nhìn xem ngày mai tại đến từ La Hầu áp bách dưới, có đêm nay bí mật này hành động Hà Văn Lương có thể hay không cảm thấy chột dạ liền tốt. Mà lại, hắn hiện tại rất ngạc nhiên. Một cái quanh năm đợi ở trên triều đình văn thần, thì như thế nào có thể có như thế cao siêu tiềm hành kỹ xảo đâu? Có thể hất ra hắn truy tung, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hà Văn Lương phía sau có thể hay không phủ lấy một tầng thân phận khác. Bạch Vong Đông đại não ở trong suy nghĩ phun trào, trong đầu từng cái khả năng toát ra, nhưng bất kể như thế nào, đêm nay truy tung cũng liền tới đây. Mặc dù không có theo tới Hà Văn Lương cụ thể hành tung rất đáng tiếc, nhưng ít ra phát hiện hắn đêm nay dị thường cử động, cái này cũng liền xem như không lỗ. A ô Bạch Vong Đông ngáp một cái. Hơn nửa đêm này thức đêm chằm chằm người chính là gian nan. Ngủ một chút, trở về bổ sung một giấc, ngày mai còn chuẩn bị lấy muốn hù dọa tiểu lão đầu đâu. Màu đen vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, đem ôm tam đổ nha Bạch Vong Đông cho trong nháy mắt mất. Bạch Vong Đông thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cứ như vậy, chỗ này an tĩnh đường phố một lần nữa quy về nguyên trạng, tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng. U ám gian phòng, đây là một chỗ trừ u ám bên ngoài không còn có mặt khác hình dung từ gian phòng. Cái gọi là đưa tay không thấy được năm ngón, tại cái này đen như mực trong gian phòng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hà Đại Sương hiện tại rất hoảng, liền xem như hồi trước hắn kém chút bị bán được một ít nơi trốn bị người hất lên cái mông thời điểm, hắn cũng không có giống bây giờ như thế hoảng qua. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn một cái ăn chơi thiếu gia, thế mà cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Thả lao tử ra ngoài, thả lao tử ra ngoài. Hà Đại Sương tức giận vuốt mặt tường, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Tại sao là mặt tường mà không phải cửa đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì gian phòng này cũng không có cửa, bốn phía đều là tường, ngẩng đầu nhìn lên cũng là tường. Nói tóm lại, hắn phảng phất bị giam tại một cái bị bịt kín lên trong giường, trừ phi người bên ngoài chủ động mở ra cái giường, nếu không, hắn vô luận sử dụng khí lực lớn hơn nữa, cũng không có cách nào đem cái giường này mở ra. Đợt một đoạn thời gian rất dài đằng sau, Hà Đại Sương vô lực dựa vào tường ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chán trường. Hắn đều đã một ngày một đêm chưa từng ăn qua đồ vật, nếu không phải là bởi vì hắn to to nhỏ nhỏ cũng là người tu hành, linh lực trong cơ thể còn có thể duy trì lấy hắn cơ bản sinh mệnh, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã quy tiên, chỗ nào còn sẽ có khí lực ở chỗ này la to. Nghĩ đến đây, Hà Đại Sương liền một trận nổi nóng. Hắn gần nhất là phạm vào thái tuế đi, vì cái gì điểm đen đuổi như vậy, kiện kia hai kiện sự tình liền tất cả đều hướng về phía hắn tới. Hắn trêu ai gẹo ai? Chờ chút. Ngay lúc này, Hà Đại Sương đột nhiên tỉnh ngộ lại. Không đúng, hắn là thứ đồ gì? Hắn có tư cách gì bị người bắt cóc ca mặc dù hắn là tên hỗn đản, nhưng này cũng là có tự biết rõ hỗn đản a, hắn chính là cái tiểu hoàng cố, làm sao lại có người nghĩ quẩn đến giúp hắn đâu, hắn lại không giá trị gì. Việc này, 89 phần 10 lại là hướng về phía nhà hắn cái kia yêu gây chuyện lao đầu tới. Hà Đại Sương nghiến răng nghiến lợi. Hắn chính là chịu hai bay vạ gió thôi. Tại sao muốn để hắn có như vậy một cái ra ra đâu? Giờ khắc này, Hà Đại Sương đột nhiên rất bị khuất. Nếu là hắn có thể sinh đến nhà công hầu, sinh đến huân quý chi môn, thậm chí sinh đến hoàng gia, vậy hắn căn bản cũng không cần gặp cha tấn như vậy. Hắn đều bị đói bụng dòng dã một ngày, muốn hay không thảm như vậy a đều là Hà Văn Lương lão đầu tử kia sai. Hà Đại Sương cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, mà lại cái này đều một ngày còn chưa tới cứu hắn, cái này chẳng lẽ muốn từ bỏ hắn đi? Nghĩ tới đây, Hà Đại Sương vừa sợ hoảng thất thố đứng lên, cùng cụt. Mà vừa lúc này, một đạo nhỏ xíu tiếng vang vang lên. Đột nhiên, nhà tù này ở trong lóe lên một tia ánh sáng. Hà Đại Sương vô ý thức hướng phía trên đầu nhìn lại. Ngay sau đó, một bóng người từ hắn chính diện hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Cái dương phản phất bị người mở ra. Chương 63, thật cùng giả chương 63, thật cùng giả van cầu ngươi, đem ta đem thả đi. Nhìn thấy cái kia đón ánh sáng đi tới thân ảnh, Hà Đại Sương trước tiên tay chân cũng bỏ hướng lấy người kia nhanh chóng bỏ qua. Trong lời nói vội vàng cùng cầu khẩn có thể nghe ra được hắn hiện tại bối rối, người kia tùy ý hắn ôm lấy hai chân của mình, không nói một lời. Hà Đại Sương gặp hắn không nói lời nào, còn tại không ngừng mà cầu xin tha thứ, ngươi đem ta đem thả, ta để cho ta cha cho ngươi tiền, cha ta có thật nhiều tiền, ngươi muốn bao nhiêu đều có thể, chỉ cần ngươi đem ta đem thả. Bằng không, ngươi có phải hay không cùng gia gia của ta có thù, vậy ngươi bắt ta lại càng không có đạo lý, ta gần nhất vừa thọc một cái rắc rối lớn, lao đầu kia hận không thể hiện tại đem ta cho đánh chết, ngươi bắt ta không dùng, ngươi đến bắt đại ca của ta à. Đại ca của ta mới là thụ nhất lao đầu tử ưa thích cái kia, ngươi bắt hắn, lao đầu tử tuyệt đối chuyện gì đều dựa vào ngươi. Van cầu ngươi, liền đem ta đem thả đi. Hà Đại Sương vừa nói, một bên nước mắt nước mũi liền không tự chủ được liền chảy xuống, thanh âm hắn nghẹn ngào, những ngày này bị khuất lập tức liền đều báo tố đi ra. Ta đạp mã trêu ai gẹo ai, đều nhằm vào ta. Hoa hoa hoa. Ta thật là khổ à, ta đều đói một ngày, ta trước kia cho tới bây giờ không có đói qua một ngày. Không nghĩ tới Hà Văn Lương cháu trai sẽ là loại bao cỏ này. Mà liền tại Hà Đại Sương khóc bất tỉnh nhân sự thời điểm, một giọng dàn mua vang lên. Hà Đại Sương đông nhiên ngẩng đầu, hướng phía người kia nhìn lại. Thanh âm này loáng thoáng có chút quen hay, chính là những ngày này vừa nghe qua loại kia. Khi hắn ánh mắt tiếp xúc đến khuôn mặt dàn mua kia thời điểm, Hà Đại Sương mánh kinh, đội vàng triệt thoái phía sau, tại sao là ngươi? Mặt mũi này hắn có thể quá quen. Chính là lão đầu này mở ra hắn thế giới mới, cho hắn biết đang đau lòng thời điểm muốn thế nào đi phát tiết cảm xúc. Không sai, đây chính là cái kia một ngày trước bị hắn bên đường đánh một trận cái kia bảy quẩy bán hàng lão đầu. Nguyên bản tại Hà Đại Sương trong trí nhớ không đúng mặt, giờ phút này lại có vẻ như vậy khủng bố. Hà Đại Sương đầy mắt đều là kinh hãi, ngón tay hắn run run rẩy rẩy chỉ vào hắn, toàn thân không được run rẩy. Người này không phải là muốn trả thù hắn đi. Nhìn thấy Hà Đại Sương bộ dạng này, lão đầu kia cười lạnh. Xem ra bao cỏ này còn chưa ý thức được hắn hiện tại đến cùng là tình huống gì. Hà Văn Lương thật đúng là càng ngày càng kéo, thế mà nuôi đi ra một phế vật như vậy bao cỏ. Bất quá dạng này tốt hơn, cũng tiết kiệm hắn hao tâm tổn trí hao tâm tổn sức. Hắn cất bước hướng phía Hà Đại Sương đi tới, nhưng hắn vừa phóng ra bước đầu tiên, Hà Đại Sương liền giật nảy mình, vội vàng kêu lên, ngươi đừng tới đây. Nhưng hắn lời nói không để cho lão nhân bước chân dừng lại nửa giây, hắn trợn mắt nhìn lão nhân cách hắn càng ngày càng gần. Thân thể của hắn run rẩy cũng càng ngày càng lợi hại. Sau đó, ngay tại lão nhân cách hắn chỉ còn lại có 3 bước thời điểm, hắn đột nhiên mặt vừa tăng đỏ, một giây sau, hắn phía dưới liền bị chất lỏng trô thấm ướt. Lập tức, một cỗ tao khí hương vị ngay tại trong gian phòng đó bay lên. Hà Đại Sương sợ tè ra quần. A lão nhân tiếng cười lạnh càng để cho người tê cả da đầu. Mà liên tại một giây sau, lão nhân tựa như là nghe được cái gì mở dạng, lông mày có chút giãn ra, trong mắt lóe lên vài tia ý cười. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn cứ như vậy biến mất tại Hà Đại Sương trước mắt. Lại sau đó, cái kia nguyên bản xuyên thấu vào quang mang lại một lần nữa bị hắc ám ngăn lại cách. Hà Đại Sương thân thể bùng lỏng, đầy dây kinh hoàng. Hắn đây coi như là trốn qua một kiếp đi. Nghĩ tới đây, hắn răng lại cắn, đều do lao đầu tử. Vì sao còn chưa tới cứu hắn a? Đây chính là một cái bình thường phòng lớn. Khi Hà Văn Lương lúc đến nơi này, cũng không có nhìn thấy nửa cái còn sống đồ vật tồn tại. Hắn sát mặt lạnh lẽo cứng rắn đứng tại đại sảnh này ở trong, chờ lấy người kia đi ra gặp hắn. Mặc dù hắn một câu không nói, cũng là không mời mà tới, nhưng hắn biết người kia nhất định đang chờ hắn. Lão bằng hưu tới cửa, cái này thật đúng là khách quý ít gặp. Quả nhiên, ngay tại hắn tại cái này phòng lớn ở trong đứng mấy phút đồng hồ sau, một đạo cởi mở thương lão thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Ngay sau đó, một bóng người liền sôi động đi vào. Hắn nhìn xem Hà Văn Lương, cái kia trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy cảm khái. Một năm không thấy, người giống như là già hơn rất nhiều. Cháu của ta đâu? Hà Văn Lương một câu nói nhảm cũng không muốn cùng hắn nói, trực tiếp lạnh lẽo cứng rắn mà hỏi thăm. Có thể lão nhân kia chỉ là bưng một cái dương đi đến, sau đó đem cái dương kia thường thường vững vàng đặt ở trên mặt bàn, quay đầu lại nhìn về hướng Hà Văn Lương. Lão bằng hữu thời gian dài như vậy không gặp, ngươi liền không thể hảo hảo ngồi xuống hàn huyên hai câu sao? Ta cùng Lịch Tặc không có cái gì tốt hàn huyên. Lịch Tặc, Lịch Tặc, Lịch Tặc. Lão nhân kia nghe được Hà Văn Lương lời nói lập tức phá lên cười. Đúng đúng đúng, ta kém chút đều quên, ngươi bây giờ là đường đường chính chính triều đình quan viên, là Vĩnh Lạc thần tử, đã sớm cùng chúng ta bọn này cô hồn dạ quỷ không giống với lúc trước. Hắn cười đến nước mắt đều đi ra, có thể cái kia nhìn về phía Hà Văn Lương trong đôi mắt nhưng không có nửa điểm ý cười. Đó là khinh thường cùng lạnh nhạt, còn có bị đè nén thật lâu phẫn nộ. Ta không muốn cùng ngươi nói những này. Hà Văn Lương sắc mặt lạnh muốn chết, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi lần nữa, cháu của ta đâu? Tôn tử của ngươi ném đi. Lão nhân tràn đầy nghi ngờ nhìn xem hắn. Vậy ngươi đi tìm a, đi tìm Cẩm Y Liệp Vệ, đi tìm Lục Phiến Môn, đi phủ nha báo quan, chỉ bằng ngươi Hà đại nhân mặt mũi, ai dám không dụng tâm tìm a, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Ta không tâm tình nói đùa với ngươi. Hà Văn Lương đột nhiên nổi giận, hắn trực tiếp một phát bắt được lão nhân cổ áo, tóc trắng phơ bỗng nhiên nổi lên, dạng như vậy tựa như là một đầu phát điên lông trắng sư tử. Nhìn thẳng hắn cái kia trợn tròn phẫn nộ đôi mắt, lão nhân không chút nào sợ, ngược lại là cười lạnh một tiếng, từng chữ nói ra, ta chỗ này không có cháu của ngươi. Yếu cậu, lão phu nhận biết chữ viết của ngươi, ngươi còn muốn chứa vào lúc nào? Hà Văn Lương từng thanh hắn hất ra, nổi giận đùng đùng thanh âm bạo hưởng. Ta nói, đem cháu của ta trả lại, bằng không, lão phu liền cùng Cẩm Y Liệp Vệ báo cáo các ngươi bọn này dã quỷ. Vậy ngươi đi a. Lão nhân trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Ngươi đi cùng Cẩm Y Liệp Vệ nói, chúng ta bọn này kiến văn nghịch đảng ngay ở chỗ này, ta chờ bọn hắn đến bắt. Nói đến đây, lão nhân cười nhạo hai tiếng. Thế nhưng là ngươi dám không? Hay là nói, ngươi coi Vĩnh Lạc chó làm đã quen, đều quên chính mình trước kia là thân phận gì? Lão nhân tựa ở trên mặt bàn, sờ lên cái kia đụng vào cái bàn, bị hung hăng đập một cái gương mặt. Hắn dáng tươi cười ấm lãnh, để cho người ta không rét mà run. Ta là hoạt quan, ta chưa từng có phủ nhận qua. có thể cho dù ta là hoạ quan, ta cũng so ngươi dạng này phản đồ muốn càng nam nhân. Hắn trào phúng mà nhìn xem hắn. Nguyên bản cũng là bởi vì ta là hoạ quan, cho nên ta tự nguyện thành giả đem thật thân phận tặng cho ngươi. Thật không nghĩ đến a, bệ hạ đã nhìn lầm người, ngươi so ta lão cẩu này càng giả. Hắn ngữ điệu báo tố cao, nhìn xem trầm mặc xuống Hà Văn Lương, hắn cười đến lớn tiếng hơn. Làm sao? Nhớ tới chính mình trước tiên là ai đi nụ cười của hắn thu liễm, tấm kia nguyên bản mặt mũi hiền lành gương mặt đông nhiên trở nên âm lãnh xuống dưới. Chân tiên sinh. Chương 64, cái lộn chương 64, cái lộn chân tiên sinh. Xưng hô thế này vừa xuất hiện, Hà Văn Lương lập tức trầm mặt lại. Hắn đã bao lâu chưa từng nghe qua có người gọi như vậy hắn. Tựa như là một trận vĩnh viễn không có cách nào chạy trốn số mệnh, mạng hắn bên trong nhất định phải cùng ba chữ này liên lụy cả một đời. Người muốn ta làm cái gì? Hà Văn Lương lúc này thanh âm là khàn khàn, hắn cúi đầu, trầm giọng nói ra. Hắn biết, người này bắt cóc cháu mình, dẫn hắn tới tuyệt đối không phải là vì ở trước mặt trào phúng hắn. Hắn hiểu rõ người này, hiểu rất rõ loại kia, đó là cái vô lợi không dậy sớm lòng tham người. Nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, có phải hay không tìm về mấy phần trước kia cảm giác? Lão nhân nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao? Không trốn khỏi, ngươi là thật, ta là giả, thật cùng giả liền phải cả một đời dây dưa tại một khối, ngươi vĩnh viễn không có cách nào dựa dẫm vào ta đào tẩu. Lão nhân biểu lộ giờ phút này âm tàn đến cực hạn. Hà Văn Lương là chân tiên sinh, hắn chính là cái kia giả tiên sinh. Nếu như giờ này khắc này Bạch Vong Đông ở chỗ này, vậy nhất định có thể nhớ tới ngày xưa Tặc Vương La Vĩnh Thịnh nói qua cái kia kiến văn lịch đảng đầu lĩnh, vị kia được tôn xưng là giả tiên sinh người thần bí. Ngươi không cần chào phúng ta. Hà Văn Lương lắc đầu, bất vi sở động. Ta bản thân liền cùng ngươi không giống với, ta và ngươi đi không được một con đường. Hắn không có giả tiên sinh như vậy cố chấp, kiến văn hướng đã trở thành lịch sử, thậm chí Vĩnh Lạc Đế đều đem kiến văn cái kia 4 năm từ trong ghi chép hủy diệt hoàn toàn. Kiến văn 4 năm hiện tại là Hồng Vũ 35 năm. Bọn hắn những này kiến văn thời kỳ cô hồn dã quỷ đã sớm nên biến mất không thấy gì nữa, ngay cả kiến văn đế cũng không biết tung tích, bọn hắn còn ở lại chỗ này trong kinh thành tung bay có ý nghĩa gì? Đúng, ngươi cùng ta không giống với. Giả tiên sinh ngồi trên đế, ngữ khí cảm khái nói, ngươi là sĩ tử xuất thân, là đương triều tiến sĩ, ba triều lao thần, ta chính là một cái lao thái giám, một cái kém chút chết ở trong cung trong góc không biết tên lao thái giám, mệnh của ta so ngươi tiện quá nhiều, chúng ta xác thực không so được. Nghe giả tiên sinh lời nói, Hà Văn Lương mày nhăn lại, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này, ngươi chính là ý tứ này. Giả tiên sinh bỗng nhiên bạo khởi. Ngươi dạy ta biết chữ thời điểm ta liền đã nhìn ra, ngươi chính là xem thường ta. Ngươi cảm thấy ta liền nên cả một đời là giả không quan hệ, ta thừa nhận, ta chính là thấp hèn. Giả tiên sinh biểu lộ dữ tợn đến cực điểm, ta liền xem như khi cả đời giả thì thế nào, vị kia bệ hạ từng cứu mạng của ta, nếu không phải hắn, ta sớm đã chết ở cái kia thành cung bên trong xó xỉnh nào. Hắn để cho ta khi giả ta coi như cả đời giả. Nhưng là ngươi. Giả tiên sinh dùng ngón tay đâm Hà Văn Lương ngực, Hà Văn Lương vô ý thức triệt thoái phía sau mấy bước. Ngươi thế nhưng là bệ hạ chính miệng quyết định thật hắn để cho ngươi sống ở dưới ánh mặt trời, ngươi một chút đội ơn chi tâm đều không có sao? Ta có. Hà Văn Lương nghe nói như thế cũng nổi giận. Hắn một phát bắt được giả tiên sinh tay, trợn tròn trong mắt. Nhưng này không phải là vì kiến văn hoàng đế, ta vì thái tổ, là thái tổ ngươi hiểu không? Là hắn trước khi lâm chung đem hắn cháu trai phó thác cho ta, đây là cỡ nào tín nhiệm? Ta chỉ là vì thái tổ bệ hạ, những người khác cùng ta có quan hệ gì? Kiến văn, hắn không phải làm hoàng đế, hắn không xứng làm hoàng đế. Tin vào tiểu nhân sằng luôn, tin vào dung thần lời nói ngu xuẩn. Hắn nếu là thật sự muốn làm tốt vị hoàng đế này, liền không nên một đầu đâm vào tước bỏ thuộc địa cái này bảy vũng nước đục ở trong, Tây An phủ quỷ thai hắn không nhìn thấy sao? Tây Nam xuất hiện Phật quốc hắn không nhìn thấy sao? Hay là nói, yêu tộc, thần tộc, hải linh tộc, còn có những cái kia dùng võ loạn cấm tiên môn hắn không nhìn thấy? Hà Văn Lương gắt gao nắm giả tiên sinh cổ tay. Một khắc này, xương cốt vang lên kèn kẹt thanh âm rõ ràng vang lên, nhưng vô luận là Hà Văn Lương hay là giả tiên sinh đều không có buông tay chuẩn bị. Nhìn chăm chú lên giả tiên sinh đôi mắt, Hà Văn Lương thanh âm băng lãnh lại đắt đỏ. Ta hầu hạ bệ hạ, không phải như thế bệ hạ. Ta từ trên người hắn không nhìn thấy thái tổ hoàng đế nửa điểm bóng dáng, cho nên ngươi lựa chọn phản bội. Giả tiên sinh thanh âm hoàn toàn như trước đây mang theo trào phúng. Ta không có phản bội. Hà Văn Lương nâng cao âm điệu lại hô một tiếng. Đúng. Ngay lúc này, giả tiên sinh một thanh đánh rớt tay của hắn, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi bây giờ nói những này cũng đã vô dụng. Ta cũng lười cùng ngươi tranh luận những này. Hắn lúc đầu không muốn cùng Hà Văn Lương cãi nhau, bởi vì đây là một kiện rất chuyện không có ý nghĩa. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hà Văn Lương gương mặt này thời điểm, hắn chính là nhịn không được. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là hắn có thể một mực sống ở dưới ánh mặt trời, dựa vào cái gì hắn có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng lựa chọn rời bỏ bọn hắn những người này. Lại dựa vào cái gì, hắn có thể mỗi ngày điên tâm thoải mái mà đối với hiện nay ngồi tại trên Kim Loan Điện người kia hô to bệ hạ. Cho nên hắn nhìn thấy Hà Văn Lương lần đầu tiên liền muốn đánh hắn một quyền, nhưng hắn nhịn được, bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ tiện nghi cái này buồn nôn lão quỷ. Vậy chúng ta nói chính để đi. Hà Văn Lương hít sâu một hơi, cũng ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Sự tình đã qua thời gian dài như vậy, hắn đã sớm không muốn lại cùng đám người này nhắc lên nửa điểm quan hệ. Hắn muốn cùng quá khứ của mình làm cắt chém. Cho dù hắn biết, đó là chuyện không thể nào. Cháu của ta đâu? Ngươi không phải nhận ra chữ viết của ta sao? Thế nào, ngươi bị tiên sinh này không đánh giá một chút chính mình học sinh tiến bộ sao? Giả tiên sinh biểu lộ bình thản nói ra. Cho nên, ngươi muốn thế nào mới có thể đem Sương Nhi đem thả? Hà Văn Lương mở miệng hỏi. như vậy một tên hỗn đản cháu trai ngươi làm gì coi trọng như vậy? Giả tiên sinh nhớ tới Hà Đại Sương tại trong Dương nhất cử nhất động, cười lạnh nói, dù sao ngươi lại không chỉ đứa cháu trai này, ngươi cái hoạn quan biết cái gì máu mủ tình thâm? Hà Văn Lương giễu cợt nói, đó là cháu của ta, trên người hắn chảy hà ra máu, cho dù hắn dù không thành khí, ta cũng không có khả năng nhìn xem hắn xảy ra chuyện. Tốt a, tốt a, tốt a. Giả tiên sinh buông buông tay, nếu dạng này, vậy ta sẽ phải ra điều kiện. Ngươi nói. Vậy liền giả tiên sinh tiến tới Hà Văn Lương bên hai, dùng vẹn vẹn chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói. Có thể nghe hắn, Hà Văn Lương con ngươi lập tức liền thích chặt. Hắn triệt thoái phía sau hai bước, không dám tin nhìn về phía giả tiên sinh. Người này, là điên rồi đi. Hà Văn Lương rời đi nơi này thời điểm là thất thần. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra giả tiên sinh sẽ để cho hắn làm một kiện chuyện như vậy. Điên rồi, đều điên rồi. Hà Văn Lương quay đầu nhìn xem căn này hắn đã từng rất quen thuộc tòa nhà, đột nhiên cảm giác phía sau có chút lạnh. Bọn này cô hồn dã quỷ thật là e sợ thiên hạ bất loạn sao? Có thể. Giờ này khắc này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Vẫn là câu nói kia, máu mủ tình thâm. Đó là hắn cháu trai ruột, cho nên có một số việc hắn nhất định phải làm. Liên cùng hắn cùng giả tiên sinh nói như vậy, cái kia hoạn quan không hiểu cái gì gọi huyết mạch tương liên cảm giác. Cho nên, hắn lựa chọn trở thành cô hồn dã quỷ, mà chính mình thì là sống ở dưới ánh mặt trời. Cho dù là rời bỏ ngày xưa thái tổ nhờ vả, lại phản bội kiến văn hoàng đế, nhưng hắn như cũng không hối hận, bởi vì ta còn có cái nhà. Chương 65, bại lộ, 1, chương 65, bại lộ, 1, thật ngu xuẩn a. Nhìn xem Hà Văn Lương rời đi bóng lưng, giả tiên sinh trong mắt lóe lên không che giấu chút nào trào phúng. Hắn nhất không nhìn chúng chính là Hà Văn Lương điểm này, Hà Văn Lương luôn miệng nói, huyết mạch chi tình lớn hơn trời, có thể đúng là hắn trong miệng huyết mạch chi tình, một lần lại một lần liên lụy hắn. Đã từng là, hiện tại hay là, không bỏ nổi, vậy thì phải không đến. Nếu như hắn có thể càng thêm nhẫn tâm một chút, như thế nào lại rơi xuống hiện tại gặp gỡ? Rõ ràng có một thân tài hoa, lại cam tâm bị vây ở cái kia giữa tấp bùng, rõ ràng thân phụ hai đời đế vương nhờ bà, lại bởi vì dạng này vô dụng đồ vật mà lựa chọn rời bỏ. Tại giả tiên sinh nơi này, Hà Văn Lương mãi mãi cũng là một cái không biết tốt xấu kẻ ti tiện. Tiên sinh, ngay tại Hà Văn Lương chân chức vừa rời đi nơi này không lâu, một đạo giống như quỷ mị thanh âm ngay tại cái này phòng lớn ở trong vang lên. Khách nhân đến. Giả tiên sinh nghe vậy từ Hà Văn Lương rời đi phương hướng thu hồi ánh mắt, lập tức tiếng bước chân ầm ập liền vang lên. Một đạo hất lên áo choàng thân ảnh cường tráng nhanh chân đi tiến vào phòng lớn, tại áo choàng che lấp cũng không thể thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Giả tiên sinh quay người lại hướng phía hắn nhìn lại, không có nửa câu hàn huyên, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một tấm gấp lại tờ giấy, sau đó cổ tay hắn dùng sức, tờ giấy này liền như là phi nhận bình thường, hướng phía thân ảnh to con bỗng nhiên bay đi. Người kia trước tiên giơ tay lên, tùy ý tờ giấy kia rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đùng. Tờ giấy đánh trúng lòng bàn tay phát ra thanh thúy tiếng vang, cường tráng người đem tờ giấy này một thanh nắm chặt, lập tức từ từ mở ra. Tờ giấy kia phía trên chỉ viết lấy rất đơn giản một câu: Hà gia sự tình, người giật dây là Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông. Dưới áo choàng truyền đến một cái tráng kiện giọng nam. Đây là ai? Một cái cẩm ý liề vệ phó thiên hộ. Giả tiên sinh nhẹ nhàng trả lời. Rất trẻ trung. Cẩm ý liề vệ tra được Hà gia. Nam tử mặc áo choàng lại lần nữa hỏi. Không rõ ràng. Giả tiên sinh trong mắt lóe lên một tia âm mang. Nếu là thật sự tra được Hà Văn Lương, cái kia ước chừng lấy hẳn là Trần Hải lỡ miệng. Tờ giấy này là cái kia Hải Linh tộc tiểu công chúa người đưa tới, nội dung không có kém. Hải Linh tộc công chúa nghe được cái danh xưng này, áo choàng kia nam trong thanh âm nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Vô luận là đối với bọn hắn mà nói, hay là đối với giả tiên sinh đám người này mà nói, vị công chúa này đều là một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Nàng là chính mình tìm tới cửa, cho đến nay, ai cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng là chỗ nào lọt tung tích, hợp tác đến bây giờ, vị công chúa này cảm giác thần bí càng ngày càng mạnh. Nàng chưa từng có sai lầm. Tựa như hiện tại tờ giấy này, nếu như không phải nàng báo tin, như vậy giả tiên sinh căn bản nghĩ không ra nguyên lai tại Hà gia chuyện sau lưng còn có một người như vậy tồn tại. Hắn nhưng là biết đến, Hà Văn Lương hôm nay sáng sớm còn đi nhà hắn đến nhà xin giúp đỡ qua. Hắn có thể từng phát hiện cái gì? Nam tử mặc áo choàng không có đi chất vấn trên tờ giấy kia nội dung, mà là đã hỏi tới chuyện hạch tâm. Có lẽ có phát hiện, có lẽ không có phát hiện, bất quá nhìn Bắc Chấn phủ ti hiện nay cái này án binh bất động dáng vẻ, cho dù là Bạch Vong Đông phát hiện cái gì, hẳn là cũng chưa kịp báo cáo. Giả tiên sinh thản nhiên nói. Hắn thấy, Bạch Vong Đông người này không quan trọng gì, nhưng hắn đang tra Hà Văn Lương, vậy liền ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Cho nên, tiêu diệt hắn. Giả tiên sinh thản nhiên nói. Ta không muốn nhìn thấy một con rùa tại trước mắt ta bay loạn. Nếu như hắn là phụ mệnh đến cha Hà Văn Lương cầm y rìa bệ, vậy hắn vừa chết há không an vị thực Hà Văn Lương có vấn đề? Nam tử mặc áo choàng khuyên can đạo. Nhưng nghe hắn lời này, giả tiên sinh ánh mắt đột nhiên liền phát sáng lên. Ta chính là muốn để cầm y rìa bệ phát hiện Hà Văn Lương vấn đề. Không biết vì cái gì, nhìn xem cái kia hai mắt tỏa sáng giả tiên sinh, nam tử mặc áo choàng đột nhiên có một tia tim đập nhanh, cặp mắt kia ở trong phảng phất ngay tại thiêu đốt lên một đoàn hừng hực liên hỏa. Trong lửa kia có ghen ghét, có phẫn hận, có không hiểu, cũng có thoải mái. Ôi ôi. Giả tiên sinh tiếng cười lạ như vậy âm lãnh, hắn cho là mình có thể trốn, hắn coi là giữ im lặng là có thể đem những chuyện trong quá khứ tất cả đều cho trốn giấu, ta sẽ không để cho hắn hài lòng như ý. Hà Văn Lương nhất định không thoát khỏi được chúng ta, hắn mới là nhất nên trở thành cô hồn dã quỷ người kia. Nam tử mặc áo choàng thân thể thẳng băng, rõ ràng hiện tại giả tiên sinh không có nửa điểm công kích hắn điểm báo, thế nhưng là hắn chính là có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ này để thân thể của hắn vô ý thức liền cảnh giác. Thật có lỗi, thất thố. Cười mười mấy giây đằng sau, Giả Tiên Sinh lúc này mới ý thức được hắn hiện tại là ở nơi nào, đang làm gì. Trên mặt hắn biểu lộ một lần nữa trở về đạm mạc, sau đó bình tĩnh nhìn trước mắt nam tử mặc áo choàng, nếu chúng ta bây giờ ngay tại hợp tác, vậy thì mời các ngươi cũng xuất ra chút thành ý tới đi. Đem Bạch Vong Đông đầu mang về, chút chuyện nhỏ này, ngươi hẳn là có thể làm được đi. Hồ tướng quân. Dưới áo choàng đôi mắt chần chờ như vậy một cái chớp mắt. Liên một cái chớp mắt này, hắn nghĩ tới thật nhiều. Muốn hoàn thành toàn bộ kế hoạch, mặt kia trước lao thái giám này tác dụng là tất không thể thiếu. Nếu dạng này, cặp kia nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng nồng đậm huyết hồng, hung lệ khí tức khát máu tại cái này phòng lớn ở trong chậm rãi dâng lên. Một khắc này, đứng tại Giả Tiên Sinh bên người cấp dưới kia trong nháy mắt cảm thấy từng tia ngạt thở. Bị cố khí tức này bao phủ, trái tim của hắn đều loạn như vậy vỗ. Tốt, thật mạnh. Nhớ kỹ, chỉ này một lần. Hổ tướng quân kiềm chế thanh âm vang lên. Ngươi nhưng không có ra lệnh cho ta quyền lực. Vậy ta chờ mong tướng quân tin lành. Giả Tiên Sinh thản nhiên nói. Lập tức, cũng không đợi Hổ tướng quân hồi phục, hắn trực tiếp quay người hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Cái kia đứng ở một bên cấp dưới thấy thế lập tức cầm lấy Giả Tiên Sinh trước đó để lên bàn cái dương, sau đó cất bước đuổi theo. Lại cạnh. Ngay tại Giả Tiên Sinh bước ra cái này phòng lớn một khắc này, cả viện bên trong đèn tại trong tích tắc toàn bộ dập tắt. Ngay sau đó, Giả Tiên Sinh cùng cái kia cấp dưới thân ảnh tựa như là dung nhập vào cái kia đêm tối ở trong một dạng, hư không tiêu thất tại Hổ tướng quân trước mắt. Cái kia nguyên bản còn chính chính thường thường phòng lớn tại thời khắc này lập tức liền chất đầy mạng nhện cùng cho bụi, biến thành mặt khác một bộ dáng. Hổ tướng quân đứng tại cái này cũ nát phòng ở trong, nhìn xem hết thảy xung quanh. Vừa rồi tất cả hình ảnh phảng phất như là một trận ảo mộng bình thường. Loẹt loẹt. Hổ tướng quân lạnh lùng nhìn xem một màn này, từ tốn nói: "Nhân tộc liền yêu cả một chút dạng này hoa hoạt, có hoa không quả, trách không được sẽ trở thành yêu tộc khẩu phần lương thực." Bạch Vong Đông Hổ tướng quân nhỉ non cái tên này, chỉ là một cái nho nhỏ cẩm ý liễu vệ thiên hộ mà thôi, muốn bắt lấy hắn đầu, dễ như trở bàn tay. Á Hổ tướng quân đột nhiên cười lạnh một tiếng, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, cái này nhân tộc thiên kiêu thịt ăn ngon nhất. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, sau đó một bước phóng ra, đồng dạng đi ra tiểu viện này. Hắn muốn đi đi săn. Hạ Đại Sương Hạ Lạc chúng ta còn không có tìm tới, nhưng Hạ Văn Lương ngược lại là trong nhà đàng hoàng chờ đợi một ngày, cái gì dị động cũng không có. Chương 65, bại lộ 2, chương 65, bại lộ 2, Tạ Thải Vân ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn về phía ngồi xếp bằng tại bệ cửa sổ bên kia Bạch Vong Đông mở miệng nói ra. Bất quá đối với Hạ gia hiện tại loại tình huống này, hắn không có dị động ngược lại mới là chuyện không bình thường đi. Bạch Vong Đông không có trả lời nàng, chỉ là cúi đầu nhìn xem cái kia đầy dây nước sông, một người ở nơi đó xuất thần. Hắn bộ dạng này đưa tới Tạ Thải Vân chú ý ngươi đang nhìn cái gì. Tạ Thải Vân đứng dậy tiến lên, tò mò đi tới bên cạnh hắn, thuận tầm mắt của hắn hướng phía dưới lầu nhìn lại, nhưng trừ cái kia chạy xuôi nước sông bên ngoài, Tạ Thải Vân không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Thủy Tạ Thiên là xây ở trên nước, cho nên đến cùng là bởi vì xây ở trên nước cho nên lấy tên gọi Thủy Tạ Thiên, hay là bởi vì tên gọi Thủy Tạ Thiên cho nên xây ở trên nước? Bạch Vong Đông quay đầu hướng phía Tạ Thải Vân hỏi. Tạ Thải Vân hơi sững sờ, con hàng này ngồi ở chỗ này nửa ngày chính là đang suy nghĩ vấn đề này. Là bởi vì tên gọi Thủy Tạ Thiên cho nên xây ở trên nước. Mặc dù cảm thấy Bạch Vong Đông kỳ kỳ quá trách, nhưng Tạ Thải Vân hay là cấp ra đáp án. Lúc trước trở lại bị Ngạn Môn xác định muốn ở kinh thành cắm rễ đằng sau, nàng cũng muốn rất nhiều lịch sự tao nhã danh tự. Nhưng ở nhiều như vậy danh tự ở trong, chỉ có Thủy Tạ Thiên danh tự để trước mắt nàng sáng lên, thế là liền đã xác định xuống tới. Mà như là đã xác định danh tự, tự nhiên cũng phải cho nó nhất định đặc sắc, dạng này mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều khách nhân. Hoặc là nói, muốn cho cái tên này thêm điểm hàm kim lượng mới được, lời như vậy, tiêu phí tiêu chuẩn mới có thể đi lên sách. Cho nên, nàng dứt khoát vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh đem tòa nhà này xây ở trên mặt nước. Phương án như vậy càng thêm thích hợp Thủy Tạ Thiên danh tự như vậy. Mà trên thực tế, bởi vì yếu tố này, Thủy Tạ Thiên trong khoảng thời gian này sinh ý tốt ghê gớm. Mặc dù nói không có cách nào cùng Tam Đại Lâu đánh đồng, nhưng dù gì cũng xem như vào kinh thành hàng thứ hai hoa lâu cấp độ, mỗi lúc trời tối khách nhân nối liền không dứt, lầu trên lầu dưới kín người hết chỗ, mà lại tới phần lớn cũng đều là một chút thân phận người bất phàm. Bởi vậy có thể thấy được, vị Ngạn Môn ở kinh thành mạng lưới tình báo xem như trải rộng ra, chí ít có một cái cơ bản hình thức ban đầu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nếu cấp ra đáp án, cái kia Tạ Thải Vân tự nhiên cũng có sách tương quan vấn đề quyền lực. Đừng để ý, chỉ là tư duy hơi phát tán một chút. Bạch Vong Đông đem đầu tựa ở cửa sổ kia quanh tròn bên trên, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, gần nhất kinh thành phảng phất nhiều quá nhiều mạch nước ngầm. Đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng hắn cảm giác từ trước đến nay rất chuẩn. Nơi này lúc nào thiếu qua mạch nước ngầm? Tạ Thải Vân đứng ở bên cạnh hắn, ngắm nhìn cách đó không xa thành trì, ánh mắt trực chỉ tòa kia rộng rãi Tử Cấm thành. Nơi đó có khắp thiên hạ thân phận người cao quý nhất, hắn ở đâu, cái kia chỗ nào liền sẽ là loạn lưu hải tâm. Tòa này thành trì phồn hoa phía dưới, cất giấu chính là khó có thể tưởng tượng khổng lồ ám hải. Nói đến, nàng cái này Thủy Tạ Thiên không phải cũng là cái này ám hải ở trong một phần từ sao? Bạch Vong Đông lườm nàng một chút, lập tức liền thu hồi ánh mắt của mình, sau đó tiếp tục nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Ngần ngươi sau vài phút, hắn đột nhiên nói ra: Hà Văn Lương nơi đó ngươi cho chằm chằm tốt, về phần Hà Đại Sương Hạ Lạc cũng không cần tìm, bị Ngạn Môn người ta sẽ cho người cho ngươi trả lại một nửa, còn lại một nửa, đợi đến chuyện này kết đằng sau ngươi lại đi lĩnh. Tốt. Tạ Thải Vân không có gì nghị, cái này rất công bằng. Nói xong câu đó đằng sau, Bạch Vong Đông liền từ trên bệ cửa sổ đứng lên, hắn nhìn xem ở trên bầu trời tinh không, đột nhiên liền muốn vươn tay muốn đi vồ một cái. Đều nói lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái ngôi sao. Cái kia ở thế giới này, đến tột cùng có người hay không có thể đem cái này thiên bên trên sao dày đặc đều đem xuống đây này. Nếu là cái này bầu trời đầy sao toàn bộ cùng nhau rơi xuống, cái kia lại nên một loại gì phong cảnh. Hẳn là sẽ rất đẹp đi. Liên như là Thuận Đức phủ trận kia pháo hoa, sẽ đẹp làm say lòng người. A, đúng rồi. Tựa như là nhớ tới cái gì một dạng, Bạch Vong Đông nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía Tạ Thải Vân nhìn lại. Đề nghị à, đây chỉ là cái đơn thuần đề nghị, Thủy Tạ Thiên hẳn là nhiều chuẩn bị điểm thanh quả nhưỡng, nếu không, tốt một ngụm này khách nhân tới sẽ rất không hài lòng. Thanh quả nhưỡng? Tạ Thải Vân biểu lộ nghi hoặc. Nơi nào có dạng này khách nhân? Ta chính là dạng này khách nhân. Bạch Vong Đông từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, từ Tạ Thải Vân bên người gặp thoáng qua. Tạ Thải Vân xoay người nhìn từ trong mâm cơm bốc lên một khối bánh ngọt đặt ở trong miệng Bạch Vong Đông, biểu lộ quái dị, ngươi xem như khách nhân sao? Bạch Vong Đông lông mày nhíu lại. Ta không phải sao? Khách nhân đến nơi này là phải bỏ tiền. Tạ Thải Vân quấn tay, hái hước nhìn xem hắn. Có thể ngươi ở ta nơi này mà nhiều ngày như vậy, một phân tiền đều không có hoa qua, ngươi dạng này có thể xem như khách nhân. Tựa như là giống. Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái, nhìn xem trong tay cắn một cái bánh ngọt, nao nao. Chẳng lẽ lại, hắn nhưng thật ra là chủ nhân. Tê, nếu không, đợi đến cuối năm thời điểm ngươi lại cho ta một bút chia hoa hồng. Lan. Đối mặt Bạch Vong Đông cái này không biết xấu hổ yêu cầu, Tạ Thải Vân quả quyết chính là một chữ. Bạch Vong Đông nhún nhún vai. Vậy xem ra hắn hay là khách người. Tóm lại, thanh quả nhưỡng thanh quả nhưỡng thanh quả nhưỡng, chuyện trọng yếu nói ba lần, ngươi tuyệt đối không nên quên. Bạch Vong Đông đưa trong tay cái kia nửa khối bánh ngọt một ngụm nuốt vào, lập tức phủi tay. Ngươi nơi này đợi thật thoải mái, ta sẽ bồi thường cho. Đến lúc đó cũng sẽ không cần hắn đặc biệt đi một chuyến Bách Hương trại. Ngươi thật đúng là không có chút nào khách khí a. Tạ Thải Vân đều bị hắn cho tức giận cười. Bạch Vong Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, nâng lên hai tay hướng phía nàng mở ra. Cứ như vậy, bài này, hắn còn có ca đêm muốn lên đâu. Nói xong lời này, hắn cũng không đợi Tạ Thải Vân hồi phục, dứt khoát quay người, liền muốn hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Đây cũng quá tùy tiện đi. Thật coi nơi này là nhà hắn. Không phải Tạ Thải Vân mặt mũi tràn đầy đều là im lặng biểu lộ, nàng đối với Bạch Vong Đông bóng lưng tiêu lớn. Ngươi như vậy mạnh lãng, liền không sợ ta chán ghét ngươi sao? Đến lúc đó, cái này Thủy Tạ Tiên coi như không chào đón ngươi a. Cho cười cho cười. Bạch Vong Đông tiếng cười sáng tỏ, cũng không quay đầu lại đối với nàng phất phất tay. Người ta bởi vì lợi mà tụ, há lại sẽ bởi vì tình nghĩa mà tán, quan hệ của ta và ngươi, nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy nông cạn. Thoại âm rơi xuống, Bạch Vong Đông thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tạ Thải Vân nghe được hắn lời này bỗng nhiên cười một tiếng. Lời nói này, thật là có đạo lý. Mắt thấy hắn rời đi, Tạ Thải Vân lại quay đầu lại hướng phía lầu dưới nước sông nhìn lên, đại mi hơi nhíu. Xách, nước sông này, đến tột cùng có gì huyền bí đâu? Kỳ kỳ quái quái. Nước sông đến tột cùng có cái gì huyền bí, ngươi hỏi Bạch Vong Đông chính hắn đều không làm rõ được. Đó chính là bình thường nước sông, nó có thể có cái gì huyền bí đâu? Bạch Vong Đông cũng không biết cử động của hắn tạo thành Tạ Thải Vân nửa cái buổi tối không nhiễu. Giờ này khắc này hắn đang ngồi ở thanh quả nhưỡng cửa hàng ở trong, liếc nhìn trong tay sách vở nhỏ, Hà Văn Lương đêm qua lặng lẽ ra cửa. Sau đó Hà Đại Sương là tại hai ngày trước mất tích bí ẩn.